Chương 1, xuống núi chương 1, xuống núi đầu góc phiến. Kho chứa đồ đã đến đều tới, vậy thì đều cho ta đem phía trước ba chương chăm chú nhìn, ta biết cái này rất khó, nhưng đây là mệnh lệnh. Ấm áp nhắc nhở, đề nghị kết hợp 1, 2 chương phía sau tác giả nói dùng ăn năm hàng, đào hoa quan. Trăng sáng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Một gian đơn giản trong phòng, dưới ánh nến, chiếu rọi ra hai tấm nằm cạnh rất gần mặt. Tịch Vũ tỷ tỷ, ăn cái này, thật liền có thể cùng ngài như thế, trở thành người tu hành sao? Thiếu niên ngửa ngồi trên giường, nháy một đôi làm cho người khó mà kháng cự cặp mắt đào hoa, ánh mắt sáng rực nhìn về phía gần trong gang tấc nữ tử. Xuyệt. Nói nhỏ chút, mau ăn, đừng để ngươi sư tôn phát hiện. Lâm Tịch Vũ như làm tặc quay đầu liếc qua, lập tức nắm nuốt viên kia huyết hồng sáng long lanh đang ăn dược, cẩn thận hướng thiếu niên bên môi đưa đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh lanh thanh âm không có dấu hiệu nào trong phòng vang lên. Tịch Mưa a, tỷ tỷ, ta chính là đến cho tiểu tiêu giảng chuyện kể trước khi ngủ. Lâm Tịch Vũ co tay một cái, cuốn quýt đem đan dược trốn đi, nói chuyện đều có chút cả lăng. Ngươi cũng biết, từ khi không cùng hắn ngủ chung về sau, hắn trong đêm tổng không nỡ ngủ đi ra. Thanh âm kia lại lần nữa vang lên, không thể nghi ngờ. A, Lâm Tịch Vũ bất đắc dĩ ứng tiếng, trên mặt tràn ngập tiếc hận. Nàng đứng dậy muốn đi gấp, chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt trở về trên người thiếu niên. Tịch Vũ tỷ tỷ. Thiếu niên nghiêng đầu một chút, mặt lộ vẻ không hiểu. Ngày mai chính là tiểu tiêu 18 tuổi sinh nhật, có thể nghĩ tốt muốn cái gì lễ vật. Nàng lần nữa tại bên giường ngồi xuống, dịu dàng đem thiếu niên ôm vào trong ngực. Ân Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nói khẽ, có Tịch Vũ tỷ tỷ cùng sư tôn bồi tiếp, chính là lễ vật tốt nhất. Đây cũng không phải tận lực lấy lòng hoặc thật vô dục vô cầu, thật sự là bởi vì hắn rất dễ dàng mất đồ vật. Tự ký sự lên, phần thứ nhất sinh nhật lễ vật là Tịch Vũ tỷ tỷ tặng một cái chim hoa mi, hắn yêu thích vô cùng, ngày đêm chăm sóc. Đáng tiếc không đến nửa tháng, liền bởi vì hắn quên quan trọng cửa lồng, nhường chim chóc bay mất. Hắn vì thế thương tâm hồi lâu, cuối cùng tại Lâm Tịch Vũ ôn nhu an ủi hạ mới chậm rãi đi ra xa suốt. Sau đó hàng năm, Lâm Tịch Vũ tặng sinh nhật lễ vật, tổng không gian nửa tháng liền sẽ bởi vì hắn các loại sơ ý chủ quan mà di thất, đến mức bây giờ nói lên sinh nhật lễ vật, trong lòng của hắn lập tức tràn đầy đối Lâm Tịch Vũ ấy nấy. Tiểu Tiêu chẳng lẽ liền không muốn ra ngoài nhìn xem? Lâm Tịch Vũ đôi mắt đẹp nhắm lại, trong thanh âm mang theo một tia dụ hoặc. Tịch Vũ tỷ tỷ nói qua, xem bên ngoài thế gian phần lớn là xài lang hồ báo, sư tôn hao tâm tổn trí bố trí đạo quán này, mới hộ đến chúng ta an bình. Ta không thể cho sư tôn thêm phiền. Lâm Tiêu lắc đầu. Nghe vậy, Lâm Tịch Vũ trên mặt tràn ra ý cười, ôm cánh tay của hắn lại nắm thật chặt. Tiểu Tiêu thật ngoan, ngày mai tỷ tỷ ngày mai vi sư dẫn ngươi xuống núi. Thanh lanh thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một giây sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một vị thân mang trắng thuần váy dài tuyệt mỹ nữ tử đi vào trong phòng, thân hình tướng mạo lại cùng Lâm Tịch Vũ không khác chút nào, chỉ là quanh thân bao phủ một cỗ người sống chớ gần thanh hàn. Sư tôn. Lâm Tiêu tại Lâm Tịch Vũ trong ngực dãy dãy, mong muốn đứng dậy hành lễ, lại bị đối phương một mực bóp chặt. Tỷ tỷ, ngài. Lời này có ý tứ gì? Lâm Tịch Vũ nhìn thẳng trước mặt Lâm Nhược Hàn, giọng nói mang vẻ một tia không dễ dàng phát giác căng cứng. Mặt chứa ý tứ, Lâm Tiêu nên xuống núi. Lâm Nhược Hàn nhìn lướt qua còn tại Lâm Tịch Vũ trong ngực dãy rủa Lâm Tiêu, mặt không chút thay đổi nói. Xuống núi. Sư tôn, chúng ta muốn đi đâu? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Đi sư tổ người kia. Sư tổ. Lâm Tiêu cùng Lâm Tịch Vũ chăm miệng một lời. Cái trước là nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua mình còn có vị sư tổ. Cái sau thì là kinh ngạc, nhất thời không thể kịp phản ứng. Giang Giao. Lâm Nhược Hàn liếc qua chính mình muội muội ngốc, nhàn nhạt nhắc nhở. A, nữ nhân kia không phải chúng ta dùng để. Lâm Tịch Vũ tiếng nói kết dừng, lập tức vội la lên, nàng ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, làm sao có thể chiếu cố tốt Tiểu Tiêu? Không được, ta không đồng ý. Nói, nàng đem trong ngực thiếu niên ôm càng chặt hơn. Lâm Nhược Hàn đại mi cao lại, bên trong căn phòng nhiệt độ dường như bỗng nhiên giảm xuống. Tịch Vũ tỷ tỷ, ta chỉ là cùng sư tôn xuống núi thăm viếng một chút sư tổ, lại cũng không phải không trở lại. Lâm Tiêu nội tâm là có thể nhìn thấy đạo quán bên ngoài thế giới mà thích thú, nhưng lại tại đập vào mắt áp lực dưới, cảm thấy hô hấp không lưu loát. Sau khi xuống núi, ngươi liền lưu tại sư tổ người kia, không cần trở về. Lâm Nhược Hàn thanh âm bình tĩnh như trước. A, Lâm Tiêu trong lòng siết chặt, vừa rồi điểm này thích thú trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là vô biên bàng hoàng cùng mê mang. Hắn vô ý thức thoát ra, sư tôn, ngài không cần đệ tử sao? Lâm Nhược Hàn im lặng quay người, nhìn về phía ngoài cửa kia vòng đống nhiên không hiểu biến có chút mông lung trăng sáng, không có lại trả lời. Là đệ tử đã làm sai điều gì, gây sư tôn tức giận sao? Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sư tôn bế quan cái này nửa tháng, đệ tử luyện kiếm chưa hề buông lỏng. Về sau ổn thỏa càng thêm cân cụ. Tiểu Tiêu, là tỷ tỷ vô dụng, bảo hộ không được ngươi. Lâm Tịch Vũ hai mắt đẫm lệ, đem thiếu niên ôm càng chặt hơn. Từ nay về sau, chân trời góc biển, tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ. Lời còn chưa dứt, một cái tố thủ đã tinh chuẩn vặn chặt nàng lỗ tai. Tỷ, sai, ta cái nào đều không đi. Tùng, vung ra, đau chết. Tiểu Tiêu còn tại nhìn xem đâu, cho điểm. Mặt mũi Lâm Tịch Vũ bị mang theo lỗ tai vừa đi theo Lâm Nhược Hàn đi ra ngoài cửa, một bên cầu xin tha thứ. Sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải sáng sớm. Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng lưu lại câu nói này, liền cùng Lâm Tịch Vũ thân ảnh cùng nhau biến mất ở ngoài cửa. Dưới ánh nến, trong phòng yên tĩnh như cũ. Lâm Tiêu yên lặng xuống giường, theo gầm giường lấy ra một bản giấy sổ. Trang sừng quan xoắn, giấy sắc ô vàng, hiển nhiên đã có chút năm tháng. Hắn ngồi trở lại trước bàn, liền mở nhạt ánh nến, nâng bút viết, 14 tháng 4, trăng sáng tinh minh. Sư tôn nói, ngày mai liền đưa ta xuống núi, đi sư tổ chỗ. Chuyện đột nhiên xảy ra, không có chút nào chuẩn bị. Không biết sư tổ là người thế nào, phải chăng so sư tôn càng thêm nghiêm khắc? Sư tôn nói ta về sau liền chờ tại sư tổ kia không cần trở về, vì sao lại bỗng nhiên sẽ đuổi ta đi đâu? Ta một mực rất nghe lời à, chẳng lẽ là bởi vì ta không có tu hành thiên phú nguyên nhân hay, chưa từng ra ngoài lúc, luôn muốn xem bên ngoài thế giới là như thế nào một bộ cảnh tượng. Thật tới ly biệt lúc, nhưng trong lòng thì thật khó chịu. Không nỡ Tịch Vũ tỷ tỷ, không nỡ sư tôn, không nỡ cái này đảo hoa quan bên trong niên niên tuế tuế, cho đến đem đầy bụng tâm sự toàn bộ chút xuống tại bút pháp, Lâm Tiêu mới gác lại bút, thở thật dài một cái. Hắn đem sổ cẩn thận giấu về chỗ cũ, thổi tắt ánh nến, nằm lại trên giường. Bóng đêm thâm trầm, thiếu niên tâm sự, im hơi lặng tiếng, nhưng lại vô biên băng ác. Xem bên ngoài, ánh trăng thanh lãnh. Lâm Nhược Hàn buông tay ra, ánh mắt như sương, rơi vào Lâm Tịch Vũ trên thân. Ngươi lần này lại loạn uy Lâm Tiêu hắn ăn cái gì đồ vật? Liền một chút bổ thân thể a. Lâm Tịch Vũ xoa nóng lên lỗ tai, ánh mắt trốn tránh, không dám cùng Lâm Nhược Hàn đối mặt. Lâm Nhược Hàn ánh mắt tĩnh mịch, trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Mấy năm trước, Lâm Tịch Vũ từng sáng sớm cầm Lâm Tiêu quần áo cùng một quyển sách tìm đến nàng, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói Lâm Tiêu trưởng thành, có một số việc mặc dù không tiện mình giáo, nhưng thân thể dù sao cũng phải hợp thời bồi bổ. Nàng cảm thấy có lý, liền ngầm cho phép. Kết quả đêm đó, Lâm Tiêu thất khiếu chảy máu, kém chút bạo thể mà chết. Cuối cùng vẫn nàng cưỡng ép xuất quan, sau đó dựa theo cổ tịch bên trên ghi lại phương pháp, tự tay đem dược lực kia dẫn đạo ra ngoài thân thể. Ngay từ đầu, nàng tưởng rằng chính mình muội muội ngốc làm không thanh phàm thân thể người có thể tiếp nhận dược lực cực hạn, nhưng mà về sau nàng phát hiện chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Tỷ tỷ, tiểu tiêu cùng ta thanh mai trúc mã, ngươi năm đó đông nhiên giáo tiểu tiêu nam nữ hữu biệt, bước bách hắn cùng ta chia phòng ngủ coi như xong, bây giờ liền chiếu cố tiểu tiêu cơ hội đều muốn tước đoạt. Lâm Tịch Vũ dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt, giọng mang nghẹn ngào, ngươi tựa như kia thế gian kịch nam bên trong, chuyên xấu chuyện tốt ác độc địa chủ, cứng rắn muốn chia rẽ phú gia thiên kim cùng nàng kia thư sinh nghèo. Kịch nam bên trong thư sinh nghèo, còn có thể cao trung trạng nguyên. Lâm Nhược Hàn ngữ khí đạm mạc, nhưng Lâm Tiêu không có linh căn, đường này đã tuyệt. Tiên phàm có khác, không phải là kịch nam. Tại sao không có? Kia lão ngưu cái mũi không phải thường nói cái gì tiên diễn 49, người độn thứ nhất. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống, chỉ cần tìm được dây kia sinh cơ. Chỗ Lâm Tịch Vũ gấp giọng cãi lại, lại chợt thấy quanh mình không khí phát lạnh, nhất thời im bặt. Cho nên Lâm Nhược Hàn thanh âm hàn khí ung tùm, ngươi tìm tới kia một chút hy vọng sống chính là phương pháp song tu. Ta ăn trước chút thiệt thòi thế nào? Lâm Tịch Vũ thanh âm nhỏ xuống, lại mang theo quả tường, tỷ tỷ ngươi cũng biết, tiểu tiêu hắn nhất là hiểu chuyện hiếu thuận. Ngày sau hắn nếu thật có thể bởi vậy đạp vào tiên đồ, tất nhiên sẽ thật tốt báo đáp ta. Lâm Nhược Hàn hít sâu một hơi, cười, khí cười. Thiên hạ anh tài xuất hiện lớp lớp, thiên tiêu hảo kiệt đến không hết, ngươi hết lần này tới lần khác đối một cái không cách nào tu hành phạm nhân cố chấp như thế. Nàng chất vấn, tỷ tỷ, ngươi không rõ, hắn cùng người khác cũng không giống nhau. Hắn Lâm Tịch Vũ lắc đầu, lời đến quẹt miệng, chợt dừng lại. Nàng giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Lâm Nhược Hàn, tỷ tỷ, ngươi sẽ không phải cũng nghĩ cùng ta đoạt tiểu tiêu a? Sẽ không. Lâm Nhược Hàn mặt không thay đổi không thừa nhận. Vậy ngươi vì sao nhiều lần ngăn ta? Những năm này, mỗi lần ta thừa dịp ngươi bế quan, muốn dùng ta biện pháp lúc, tiểu gì cũng sẽ bị ngươi phát giác, ngăn lại. Ngươi vì sao như thế chú ý hắn? Lâm Tịch Vũ đôi mắt đẹp nhắm lại, không chịu buông tha tỷ tỷ trên mặt bất kỳ một tia biến hóa. Ta là sợ ngươi làm ẩu. Kia song tu phương pháp có hay không hiệu dụng, tâm tư ngươi biết rõ ràng. Tiên phàm các đường, cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên chịu loạn. Lâm Nhược Hàn xoay người, nhìn về phía chân trời vầng trăng sáng kia. Lâm Tịch Vũ im lặng. Kỳ thật, tự Lâm Tiêu ký sự lên, Lâm Nhược Hàn liền từng đề nghị tiễn hắn xuống núi, đều là nàng quấy rầy đòi hỏi mới kéo dài đến nay. Nàng minh bạch Lâm Nhược Hàn lời nói có lý, có thể những năm gần đây, Lâm Tiêu sớm đã thành nàng sinh mệnh bên trong không thể dứt bỏ một bộ phận. Nàng lại làm sao không biết, kia cái gọi là phương pháp song tu hơn phân nửa là uổng công. Nàng sợ cầu, bất quá là giống kịch nam bên trong nữ tử như vậy, có một loại liều lĩnh ở cùng với hắn quyết tuyệt dũng khí mà thôi. Nhưng mà hiện thực, ta đi chuẩn bị nấu cơm. Lâm Tịch Vũ quay người, thanh âm có chút khó chịu, ngày mai là tiểu Tiêu 18 tuổi sinh nhật. Chờ muội muội rời đi, Lâm Nhược Hàn than nhẹ một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện đang bế quan trong thạch thất. Thạch thất đơn sơ, chỉ có một khối thần quang lưu chuyển, không ngừng dãy rủa dị sương, một mặt gương đồng, cùng một thanh treo lấy ngân bạch trường kiếm. Ánh mắt của nàng lướt qua khối kia tản ra thần thánh khí tức xương cốt, trong lòng lướt qua một ý niệm, nếu ta có thể đem bộ này thần cốt hoàn toàn luyện hóa, phải chăng có khả năng vì hắn nghịch thiên cải mệnh, chống rồng sáng tạo ra linh căn? Nhưng ý niệm này chỉ tồn tại một cái chớp mắt, liền bị chính nàng lắc đầu bác bỏ. Ánh mắt cuối cùng rơi vào chiếc gương đồng kia bên trên. Trong kính, chiếu ra một gian mở tối phòng ngủ. Thiếu niên nằm ở trên giường, lông mày cau lại, tràn trọc, hiển nhiên ngủ được cực không an ổn. Lâm Nhược Hàn cùng Lâm Tịch Vũ, hình ảnh đến từ mạng lưới, nếu có tốt hơn có thể theo mình thích đến mang nhập đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết vật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 2, sinh nhật sáng sớm hôm sau. Lâm Tiêu theo thường lệ cua xong tám thuốc, đi vào trong viện. tiểu tiêu thế nào lên như vậy sớm? Còn có mấy món ăn không có tốt đâu, nếu không lại đi ngủ một lát nhi. Lâm Tịch Vũ từ phòng bếp thò đầu ra, ngữ khí dịu dàng đến không tưởng nổi. Ta đã nghỉ ngơi tốt, đến cho Tịch Vũ tỷ tỷ hỗ trợ. Lâm Tiêu vuốt vuốt hơi có vẻ khô khốc ánh mắt, hướng phòng bếp đi đến. Đi đi đi, hôm nay là ngươi sinh nhật, ngoan ngoãn ngồi chờ ăn chính là. Lâm Tịch Vũ không nói lời gì, đem hắn nhẹ nhàng đẩy về, lập tức đóng lại cửa phòng bếp. Lâm Tiêu than nhẹ, quay người đi đến gốc kia phồn hoa đang thịnh cây đào hạng, rút ra bày ở một bên kiếm gỗ, diễn luyện lên Lâm Nhược Hàn chỗ thủ kiếm pháp. Kiếm thế hành vân nước chảy, chiêu chiêu ăn cướp, nếu không có linh lực cảnh giới gông cùng xiềng xích, đây rõ ràng là một bộ sắc bén vô song sát phạt chi kiếm. Hôm nay là ngươi sinh nhật, có thể không cần luyện kiếm. Thanh lãnh thanh âm tự thân bên cạnh truyền đến, Lâm Tiêu thu thế nhìn lại, chỉ thấy Lâm Nhược Hàn chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong viện. Sư tôn, hắn liền vội vàng không người hành lễ, tới ngồi. Lâm Nhược Hàn quay người đi hướng cách đó không xa đã bày đầy món ngon bàn đá, Lâm Tiêu yên lặng đi theo phía sau nàng. Trong lòng có thể bán vi sư. Nàng cầm lấy bữa, đem mấy thứ hắn ngày thường thích ăn đồ ăn, cẩn thận kẹp tới trước mặt hắn cái chén không bên trong. Đệ tử không dám. Lâm Tiêu lập tức lắc đầu. Lâm Nhược Hàn lông mày mấy không thể xem xét nhăn một chút. Đồ đệ của nàng, tựa hồ có chút sợ nàng. Là ngày thường quá nghiêm khắc ca. Không nên như thế. Thế gian này, Lâm Tiêu nhưng nói là trừ Tịch Mưa bên ngoài, nàng ôn nhu nhất đối đãi người. Cuối cùng một món ăn đến đi. Lâm Tịch Vũ bưng một bàn màu sắc mê người cá kho đi ra, đem đĩa dọn xong, liền tự nhiên chen vào Lâm Nhược Hàn cùng Lâm Tiêu ở giữa ngồi xuống. Tiểu Tiêu sao không động bữa? Là đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Nàng kẹp lên Lâm Tiêu trong chén một khối khoai tây phiến, nhẹ nhàng nếm thử một miếng, dường như là có chút mặn. Tiểu Tiêu, ngươi nếm thử nhìn. Nói, liền đem còn lại nửa mảnh khoai tây đưa tới Lâm Tiêu bên môi. Nô Lâm Tiêu cẩn thận phẩm thành phẩm, mặt lộ vẻ nghi hoặc, không mặn a. Kia lại nếm thử cái này một bên. Lâm Nhược Hàn nhìn xem hai người thân mật khăng khít hô động, chẳng biết tại sao, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia giống như người ngoài xa cách cảm giác. Sư tôn, tỷ tỷ. Đãi nàng theo cái này không hiểu cảm xúc bên trong lấy lại tinh thần, Lâm Tiêu đã ăn xong điểm tâm. Vi sư tại xem bên ngoài chờ ngươi. Lâm Nhược Hàn hít sâu một hơi, đứng dậy rời đi. Tiểu Tiêu cũng thật là, bữa cơm này tỷ tỷ ta thật là chuẩn bị hồi lâu, mới ăn ngần ấy nhi. Lâm Tịch Vũ xoa Lâm Tiêu đầu, nhỏ giọng oán trách. Tịch Vũ tỷ tỷ, ta thật ăn thật nhiều, rốt cuộc không ăn được. Lâm Tiêu vẻ mặt đau khổ xin khoan dung. Đã ăn no rồi, vậy có phải hay không có chút bây lại? Muốn hay không ngủ một giấc lại đi. Ta đi cùng ngươi sư tôn nói, ngươi yên tâm, cái nhà này tỷ tỷ ta vẫn là làm được chủ. Lâm Tịch Vũ ôn nhu dụ dỗ nói. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn khe khẽ lắc đầu, khóe môi rắc một vệt ý cười, không cần Tịch Vũ tỷ tỷ. Ta cũng nghĩ sớm một chút nhìn thấy sư tổ nàng lão nhân ra. Nhỏ không có lương tâm. Lâm Tịch Vũ khẽ gắt một ngụm, ngữ khí tự oán dường như giận. Trên đường phải dùng đồ vật, đều cho ngươi chuẩn bị tốt, đặt ở cái này mai trong nhận chứa đồ. Cần gì, tâm niệm vừa động liền có thể lấy ra. Nàng chấp lên Lâm Tiêu tay, đem một cái xúc tu ôn lương hắc sắc giới chỉ, nhẹ nhàng đeo ở hắn trên ngón vô danh. Bình thường nhẫn chứa vật phàm nhân tự nhiên không cách nào sử dụng, cái này mai hắc giới là nàng hao phí to lớn một cái giá lớn, đặc biệt vì Lâm Tiêu lượng thân luyện chế. Thu lấy vật phẩm cũng giống như vậy, tâm niệm khóa chặt liền có thể. Ngoại trừ vật sống, đều không trở ngại. Nhẫn chứa vật Lâm Tiêu cúi đầu, nhìn xem giữa ngón tay viên kia trong nháy mắt cùng tâm thần sinh ra huyền diệu liên hệ hắc giới, có chút giật mình thần. Tốt, tỷ tỷ ta cũng muốn đi bế quan. Chờ, ngày sau có cơ hội, ta liền đi tìm ngươi. Lời còn chưa dứt, Lâm Tịch Vũ thân ảnh đã như khói nhẹ giống như tiêu tán ở trong viện. Hắc giới bên trong, nhưng phàm là Lâm Tiêu ngày sau khả năng dùng đến sự vật, cơ hồ đầy đủ mọi thứ. Hắn ở trong viện lặng lặng đứng một hồi, cuối cùng quay người về tới gian phòng của mình. Hắn tại trước giường ngồi xuống, đưa tay ở gầm giường lục lọi một hồi, lại cái gì cũng không được phải. Trên mặt thiếu niên hiện ra hoang mang cùng một tia không dễ dàng phát giác bối rối. Kỳ quái, ta rõ ràng nhớ kỹ, tối hôm qua đưa nó thả lại chỗ cũ, vì sao không thấy? Đang tìm cái gì? Thật lâu, bao trùm lấy trắng thuần vớ lưới chân dài bước qua cánh cửa, đi vào trong phòng. Tịch Vũ tỷ, sư tôn. Lâm Tiêu cuống quýt theo gầm giường chui ra, không mình hành lễ. Thật là vung vãi ma bệnh lại phạm bảo. Lâm Nhược Hàn thanh âm nghe không ra hỉ nộ. Ân Lâm Tiêu gục đầu xuống, vẻ mặt tái nấy. Lâm Nhược Hàn cánh môi hé mở, dường như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ. Không còn sớm nữa, nên độc thân. Là. Lâm Tiêu cuối cùng nhìn quanh một cái căn này gánh chịu tất cả ký ức phòng, yên lặng đuổi theo Lâm Nhược Hàn bước chân. Đề cử chuyến hót, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế. Chương 3, Thân Di chương 3, Thân Di xem bên ngoài. Đây là Lâm Tiêu cuộc đời lần thứ 2 bước ra đạo quán này cửa. Lần thứ nhất là tại hắn 7 tuổi năm đó. Hắn luyện kiếm kết lực, lâm vào hôn mê, khi tỉnh lại, ngẫu nhiên thoáng nhìn Lâm Tịch Vũ đang xem một quyển sách. Kia là thứ nhất chán nạn thư sinh cứu một cái bạch hổ, sau đó hổ tiên biến hóa báo ân truyền kỳ. Cố sự rất dài, hắn chỉ tới kịp nhìn mở đầu, liền bị Lâm Tịch Vũ phát hiện. Nàng cũng không trách phạt hắn, chỉ là yên lặng đem sách thu hồi, có thể hắn một trái tim, lại dường như cũng đi theo kia chưa đọc xong cố sự cùng nhau bay mất. Đúng lúc gặp đêm đó, Lâm Nhược Hàn còn tại bế quan, Lâm Tịch Vũ làm một bản thức ăn thịnh soạn, là Tân Di tiếp xuống rời đi tiễn đưa. Hắn lấy hết dũng khí, lần thứ nhất đưa ra cũng nghĩ ra đi xem một chút. Tần Di nghe vậy, đưa tay đưa về phía hắn. Hắn lòng tràn đầy vui vẻ, coi là đáp ứng, đang muốn đưa tay đi dắt, đối phương lại cười khổ tránh đi, cuối cùng là một lời không phát, quay người hướng xem đi ra ngoài. Kia bỗng nhiên cơm tối, Lâm Tịch Vũ lần đầu tiên không có vì hắn gấp thức ăn. Cũng là tại đêm đó, hắn lấy đi tiểu đêm làm lý do, theo Lâm Tịch Vũ trong ngực nhẹ nhàng tránh thoát, một thân một mình, đi hướng xem bên ngoài. Ngoài cửa cảnh tượng, cùng giờ phút này thấy không khác nhau chút nào. Ánh trăng bao phủ xuống, là một mảnh trông không đến cuối rừng hoa đảo. Chỉ là khi đó, chính vào trời đông giá rét. Hắn không biết đi được bao lâu, quay đầu sớm đã không thấy đạo quán bóng dáng, trước mắt nhưng như cũng là vô cùng vô tận cây đào. Khủng hoảng như là dây leo lặng yên quấn quanh trái tim, nhưng hắn không khóc. Luyện kiếm ngày đầu tiên, Lâm Nhược Hàn cho hắn bên trên khóa thứ nhất chính là máu chảy chảy mồ hôi không đổ lệ. Hắn không nhớ rõ đến tột cùng đi bao xa, chỉ nhớ rõ cuối cùng sức cùng lực kiệt, tựa ở một gốc dị thường mềm mại cây đào chìm xuống ngủ say đi, sau đó lại lần nữa khi tỉnh lại, nên đón hắn là Lâm Tịch Vũ trước nay chưa từng có thịnh nộ, cùng hắn trong trí nhớ nghiêm khắc nhất một lần trừng phạt. Khi đó nàng, bộ dáng đáng sợ cực kỳ. Trong tay nhánh trúc hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không chút lưu tình rơi vào trên người hắn. Ý thức sau cùng bên trong, hắn chỉ mơ hồ nghe thấy cai vã kịch liệt, cùng đè nén tiếng nghẹn nào, sau đó liền hoàn toàn lâm vào hắc ám. Đợi hắn lần nữa thức tỉnh, vốn nên đang lúc bế quan Lâm Nhược Hàn xuất quan, chứ không lâu vừa xuất quan Lâm Tịch Vũ thì là lại một lần nữa bế quan. Có thể kia phần bị phạt ký ức quá mức khắc sâu, đến mức về sau làm Lâm Tịch Vũ xuất quan, Lâm Nhược Hàn cần phải đi bế quan thời điểm, hắn gắt gao ôm lấy Lâm Nhược Hàn chân, cầu khẩn đem hắn cùng nhau mang đến. Cuối cùng, vẫn là Lâm Tịch Vũ tại Lâm Nhược Hàn bế quan vào cái ngày đó ban đêm chạy nước mắt hướng hắn thẳng thắn, ngày ấy nhận tâm phạt đòn, nguyên là dâng Lâm Nhược Hàn chi mệnh. Đồng thời, bởi vì giám thị bất lực chi tội, Lâm Nhược Hàn cũng giống nhau trùng điệp trách phạt nàng, thậm chí tại nàng trên lưng lưu lại nhàn nhạt vết sẹo. Vì để Lâm Tiêu tin tưởng, Lâm Tịch Vũ còn cố ý nhường hắn nhìn thoáng qua chính mình phía sau lưng. Biết được chân tướng Lâm Tiêu, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt bị to lớn này thay thế. Dù sao, Lâm Tịch Vũ đánh hắn, sau đó trên thân không có giữ lại tí xíu vết thương, có thể nàng lại bởi vì chính mình tùy hứng, bị Lâm Nhược Hàn phạt đến mình đầy thương tích. Đêm đó, hắn không chỉ có cùng Lâm Tịch Vũ hòa hảo như lúc ban đầu, còn theo trong miệng nàng biết được, đào hoa quan bên ngoài thế giới tràn đầy xài lang hồ báo, là Lâm Nhược Hàn hao phí tâm lực xây lên này xem, bảo hộ lấy bọn hắn hai người bình an. Cũng là đêm đó, Lâm Tiêu đối Lâm Nhược Hàn sợ hai cùng kính trọng đạt được một đợt sử thi cấp tăng cường. Đang suy nghĩ gì? Thanh lanh thanh âm tự thân bên cạnh truyền đến, cắt ngang Lâm Tiêu suy nghĩ. Không có. Không có gì. Lâm Tiêu vô ý thức lắc đầu. Lâm Nhược Hàn dừng bước lại, ánh mắt rơi vào trên người hắn, vi sư là ngươi sư tôn, không phải người ngoài. Sư. Sư tôn. Bị Lâm Nhược Hàn dạng này nhìn chăm chú lên, Lâm Tiêu trong lòng lập tức bất ổn. Hẳn là ta ngày thường đối với hắn quá nghiêm khắc lệ, mới khiến cho hắn bây giờ như vậy sợ ta. Lâm Nhược Hàn mấy không thể xem xét nhíu mày lại. Đỗ Nhi vừa mới đang suy nghĩ, sư tôn vì ta cùng Tịch Vũ tỷ tỷ, vất vả. Lâm Tiêu cúi đầu xuống, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Lâm Nhược Hàn trong mắt lướt qua một tia mê mang. Chờ Đỗ Nhi tương lai có tiền đồ, nhất định phải giống sư tôn che chở chúng ta như thế, thật tốt bảo hộ sư tôn cùng Tịch Vũ tỷ tỷ. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Lâm Nhược Hàn trong mắt mê mang càng lớn, nàng trầm mặc một lát, cuối cùng là đưa tay, nhẹ nhàng vuốt Lâm Tiêu đầu. Nếu là Tịch Mưa ở đây, nhất định có thể tùy tiện nối liền hắn a. Sư tôn, đều nhanh xế chiều, chúng ta còn không hạ sơn sao? Lâm Tiêu thanh âm đem Lâm Nhược Hàn thu suy nghĩ lại. Tới. Lâm Nhược Hàn bỗng nhiên nói. A. Lâm Tiêu khẽ giật mình. Một chút giây, một chiếc xe ngựa từ nơi xa chậm chậm lái tới, cuối cùng dừng ở trước mặt hai người. Một đạo thân mang màu đen trang phục nữ tử tự lưng ngựa xoay người mà xuống, đi tới Lâm Nhược Hàn trước mặt, vô ý thức liền muốn quỳ gối, lại đột nhiên nhớ lại cái gì, kịp thời đổi làm chắp tay chi lễ, tôn thượng. Nàng lập tức chuyển hướng Lâm Tiêu, trong mắt tràn ra ấm áp, công tử. Ngươi là? Thân gì? Lâm Tiêu run lên một cái trước mắt, lập tức bước nhanh về phía trước, một tay lấy nữ tử ôm chặt lấy, trong thanh âm mang theo không để nén được thích thú cùng tưởng niệm. Tân Di, những năm này ngài đều đi nơi nào công tử? Cao lớn. Tân Vãn Đường khỏe môi nổi lên một nụ cười khổ, đưa tay muốn vò đầu hắn, động tác lại tại nửa đường ngưng trệ, ánh mắt vô ý thức quét về phía bốn phía. Tịch Mưa bê quan, yên tâm. Lâm Nhược Hàn nhạt giọng nói, dường như sớm đã xem thấu nàng lo lắng. Tân Vãn Đường nghe vậy, căng cứng bả vai bỗng nhiên buông lỏng, lúc này mới yên lòng đưa bàn tay rơi vào Lâm Tiêu trong tóc, êm ái vuốt ve. Từ khi đi theo Lâm Nhược Hàn tỉ muội tới chỗ này, Tân Vãn Đường liền gánh chịu vum cái này chức trách, mỗi ngày bền lòng đứng dạ hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là khắp nơi tìm kiếm phù hợp Lâm Tiêu tâm ý thu sữa. Mới đầu, nàng chỉ là muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ở mỗi ngày ở chung bên trong, nàng dần dần càng thêm để ý lên Lâm Tiêu lên. Càng về sau, thậm chí bởi vì Lâm Tiêu uống nhiều một ngụm một loại nào đó thu sữa, nàng đoạn thời gian đó, mỗi ngày làm xong những nhiệm vụ khác, chính là khắp nơi tìm kiếm sinh loại kia thú sữa yêu thú. Nhiệm vụ này, một mực duy trì liên tục tới Lâm Tiêu 3 tuổi, lúc này mới bị hủy bỏ. Nhưng nàng kế tiếp lại có nhiệm vụ mới. Đó chính là Lâm Tịch Vũ bế quan thời điểm, chiếu cố Lâm Tiêu. Lâm Nhược Hàn đương nhiên cũng có thể chiếu cố, nhưng nàng mười ngón không dính nước mùa xuân, cho nên Lâm Tiêu một ngày ba bữa, liền rơi vào Tân Vãn Đường trên thân. Nhiệm vụ này một mực duy trì liên tục tới Lâm Tiêu 7 tuổi, ngày ấy Lâm Tịch Vũ xuất quan, Lâm Nhược Hàn bế quan, dựa theo lệ cũ, ngày hôm đó Lâm Tịch Vũ muốn nghỉ ngơi, cho nên vẫn là nàng phụ trách Lâm Tiêu ẩm thực. Nhưng mà, ngày ấy Lâm Tiêu luyện kiếm quá đầu nhập, kiệt lực té xỉu. Loại tình huống này từ khi Lâm Tiêu luyện kiếm sau, thường xuyên xuất hiện, Lâm Tịch Vũ là phản đối như thế dụng công, nhưng Lâm Nhược Hàn lại là có chút cổ vũ, cho nên Lâm Tiêu loại tình huống này bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại Lâm Nhược Hàn xuất quan tới bế quan kia đoạn thời gian. Theo quá khứ lệ cũ, lúc này nên do Lâm Tịch Vũ ôm Lâm Tiêu đi tiến hành tam thuốc. Nhưng lần này Lâm Tịch Vũ sau khi xuất quan trực tiếp thẳng trở về phòng, lại chưa hiện thân. Lặng yên ở giữa, một mực chỉ phụ trách ẩm thực Tân Văn Đường, đáy lòng manh động khác suy nghĩ. Trải qua do dự, nàng chưa từng xin chỉ thị, liền tự tác chủ trương tiếp thủ tắm thuốc sự tình. Thế là, đêm đó, Tân Văn Đường liền ăn được Lâm Tịch Vũ làm tiễn biệt cơm, cũng bị cưỡng chế chấp hành, không phải có chiếu, không được về nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ này, một mực chấp hành cho tới bây giờ, vừa rồi kết thúc. Đề cử chuyên hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 4, ngươi sẽ hận chúng ta sao? Chương 4, ngươi sẽ hận chúng ta sao? Thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Lâm Nhược Hàn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua kia đối lưu luyến chia tay thân ảnh, trên mặt nhìn không ra tâm tình gì. Là Tân Vãn Đường nghe vậy, vội vàng cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách, uy củ đứng ở một bên. Tuy nói năm đó kia bỗng nhiên tiễn đưa cơm là Lâm Tịch Vũ một tay xử lý, nhưng Tân Vãn Đường đấy lòng luôn cảm thấy Lâm Nhược Hàn đối với chuyện này là ngầm đồng ý, thậm chí là tán thành. Nếu không phải như thế, năm đó nàng không có cam lòng, muốn mượn hoàn thành nhiệm vụ trở về phục mệnh làm lý do thăm hỏi Lâm Tiêu lúc, Lâm Nhược Hàn như thế nào lại lấy buôn ba qua lại quá mức rườm rà làm lý do, nhường nàng sau này chỉ cần thư báo cáo liền có thể. Đi thôi. Lâm Nhược Hàn không cần phải nhiều lời nữa, tự nhiên dắt Lâm Tiêu tay. Một giây sau, hai người thân ảnh liền xuất hiện ở bên trong xe ngựa. Ngay sau đó, tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên, toa xe lại ổn đến như là đứng im. Lâm Tiêu câu nệ ngồi Lâm Nhược Hàn bên cạnh, khóe mắt quét nhìn lại nhịn không được lần lượt trôi hướng kia mặt nặng nề che nắng màn. Muốn nhìn bên ngoài. Thanh lanh thanh âm bên tai bờ vang lên. Lâm Tiêu do dự đang muốn lắc đầu, lại nghe Lâm Nhược Hàn đã phối hợp phân phó, xuống dưới đi một chút. Chỉ một thoáng, toa xe bắt đầu truyền đến rất nhỏ lắc lư cảm giác, ngoài cửa sổ tiếng người huyên náo cũng giống như thủy triều tràn vào. Bán bánh ngọt đi, vừa ra lò bánh ngọt. U. Lý công tử, hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Bánh hấp, thơm ngào ngạt bánh hấp lặng. Rèm không gió mà bay, lặng yên cuốn lên. Lâm Tiêu nhìn qua trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, không khỏi suy nghĩ xuất thần. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nhìn thấy không có gì ngoài Lâm Nhược Hàn, Lâm Tịch Vũ cùng Tân Vãn Đường bên ngoài người khác. Vị sư là ngươi sư tôn, thu nghiệp giải thích nghi hoặc là việc nằm trong phận sự. Trong lòng có gì nghi vấn, cứ nói đừng ngại. Lâm Nhược Hàn nhìn xem hắn xuất thần bên mặt, mới không thể nghe thấy than nhẹ một tiếng. Xem như sư tôn, nàng những năm gần đây, kỳ thật cũng chỉ dạy bảo Lâm Tiêu kiếm thuật. Về phần cái khác học thức, kiến thức, cơ hồ toàn từ Lâm Tịch Vũ một mình ôm lấy mọi việc. Mà Lâm Tịch Vũ vì đoạn tuyệt Lâm Tiêu ra ngoài suy nghĩ, truyền cho kiến thức của hắn có thể nói phiến diện tới cực hạn. Mới đầu, nàng cũng là vì chuyện này để cập qua đời miệng, có thể thấy được Lâm Tịch Vũ không nghe, liền cũng để tùy đi. Dù sao, lấy Lâm Tịch Vũ tính tình, nhường nàng quanh năm suốt tháng chờ tại xem bên trong giúp đỡ chính mình trấn áp luyện hóa khối kia thần cốt, đã là đầy đủ ủy khuất nàng. Nhưng về sau, theo thời gian chuyển rời, làm nàng lại nghĩ hồn năn lúc, lại hoang đường bị Lâm Tịch Vũ bộ kia lý do thoái thác thuyết phục. Có lẽ, là cái kia thiên chân vô tà, không bị thế tục nhiễm Lâm Tiêu, thực sự quá mức làm người yêu mến, nàng chấp nhận Lâm Tịch Vũ cách làm, cứ việc trong nội tâm nàng biết dạng này không đúng. Tịch Vũ tỷ tỷ không phải nói, xem bên ngoài đều là xài lang hổ báo sao? Nhưng nơi này, vì sao là cảnh tượng như vậy? Lâm Tiêu hỏi trong lòng lớn nhất hoang mang. Lâm Nhược Hàn hơi sững sờ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia áy náy. Nàng trầm mặc một lát, phương nhẹ giọng đáp, Tịch Mưa nói như vậy, cũng tịnh không phải toàn sai. Lòng người, có khi xa so với xài lang hổ báo đáng sợ hơn. Đệ tử không rõ. Lâm Tiêu trong mắt vẫn như cũ mờ mịt. Không rõ, có không hiểu chỗ tốt. Thế gian sự tình, khó được hồ đồ. Lâm Nhược Hàn đưa tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của hắn. Ân. Lâm Tiêu cái hiểu cái không gật gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sư tổ ngươi tính thích thanh tĩnh, môn hạ trừ ta cùng ngươi Tịch Vũ tỷ tỷ, cùng ngươi vị tỷ tỷ kia, liền không còn gì khác đệ tử. Ngươi tới nàng nơi đó, sinh hoạt cùng xem bên trong nói chung tương tự, không cần hiểu được quá nhiều. Lâm Nhược Hàn lo lắng Lâm Tiêu suy nghĩ phức tạp, nhẹ giọng trấn an nói, tỷ tỷ, ta còn có một cái tỷ tỷ. Lâm Tiêu đột nhiên thu hồi ánh mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lâm Tịch Vũ đã qua chỉ nói cho hắn, hắn là nàng ngẫu nhiên theo ven đường nhặt về. Ân. Lâm Nhược Hàn khẽ bước cằm. Năm đó ta cùng Tịch Mưa đi ngang qua một cái tao ngộ thiên thai thôn, là ngươi vị tỷ tỷ kia đưa ngươi che chở trốn thoát, ta gặp nàng tư chất không tệ, liền nhường nàng mang theo sư môn tín vật đi tìm sư tổ ngươi. Kia, tỷ tỷ nàng bây giờ có được khỏe hay không? Lâm Tiêu truy vấn. Lâm Nhược Hàn lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt, ai biết được. Thì ra, ở trên đời này, ta ngoại trừ sư tôn, Tịch Vũ tỷ tỷ cùng Tân Di, còn có khác thân nhân. Lâm Tiêu vô ý thức túi đầu xuống, ngón tay xoa lên thở nhỏ liền treo ở cần cổ, khắc lấy tiêu chữ ngọc bội. Thân nhân a? Có lẽ vậy. Lâm Nhược Hàn sắc mặt phức tạp. Năm đó nàng cùng Lâm Tịch Vũ dự định đi vào Nam Hoang chọn lựa đặt chân chi địa, đi tới nửa đường, chợt thấy chân trời lưu hỏa, tưởng rằng dị bảo xuất thế. Đợi các nàng lúc chạy đến, chỉ thấy thôn trang đã hóa thành một cái biển lửa, cách đó không xa, chỉ có một cái ngã xuống đất hôn mê tiểu nữ hải, cùng bị nàng gắt gao bảo hộ ở trong ngực, còn tại tã lót Lâm Tiêu. Về sau từ tiểu nữ hải trong miệng biết được, Lâm Tiêu là đệ đệ của nàng. Lâm Tịch Vũ cùng Lâm Nhược Hàn tự nhiên là không tin, dù sao thôn vắng vẻ, quy mô cũng không lớn, Lâm Tiêu trên cổ ngọc bội cùng tã lót bên trên gỉ tơ vàng quá không hợp nhau. Bất quá, những này đối ngay lúc đó các nàng mà nói đều không quan trọng. Tại xác nhận trận kia thiên hỏa chỉ là bình thường thiên hay, cũng không khác bảo sau, Lâm Nhược Hàn liền dự định rời đi. Lại là không ngờ, chăm sóc Lâm Tiêu một hồi Lâm Tịch Vũ, đồng nhiên đưa ra muốn đem hắn mang về, trò chuyện làm giải buồn. Tại Lâm Tịch Vũ quấy rầy đòi hỏi hạng, Lâm Nhược Hàn cuối cùng đáp ứng, chỉ là cô bé kia lộ ra cực không tình nguyện. Bất quá cái này lại có gì hữu dụng đâu. Các nàng cũng không thèm để ý tiểu nữ hài ý nghĩ, tựa như bây giờ tiểu nữ hài trải qua ra sao, các nàng vẫn là không thèm để ý chút nào như thế. Cuối cùng, cô bé kia tại bán tín bán nghi bên trong, nhận lấy Lâm Nhược Hàn đưa ra thiên huyền môn tín vật, mang theo Lâm Tịch Vũ sẽ hảo hảo chiếu cố đệ đệ của ngươi, nếu không nguyện chiếu cố, liền trả lại cùng ngươi hứa hẹn, tự mình rời đi. Toa xe bên trong, Lâm Tiêu vẫn như cũ tò mò đánh giá ngoài cửa sổ, Lâm Nhược Hàn cũng không có nói cho Lâm Tiêu những này. Dưới cái nhìn của nàng, bất luận lúc trước cô bé tiên là ra ngoài loại nguyên nhân nào nhận hạ Lâm Tiêu cái này đệ đệ phần này tâm ý tóm lại là thật. Nhưng Lâm Tiêu biết ở trên đời này còn có một cái tỷ tỷ tại sư môn chờ lấy hắn, có lẽ có thể hòa tan hắn rời đi đào hoa quan, bước vào hoàn cảnh mới bất an cùng lo sợ nghi hoặc. Thiên huyền môn là nàng là Lâm Tiêu chọn định tốt nhất quy tốt. Chít chít chít. Xe ngựa lái rời thành trấn, đi vào vùng đồng nội. Bởi vì tốc độ không nhanh, lại đưa tới hai cái chim sẻ. Bọn chúng dường như bay mệt mỏi, cũng không sợ sinh, liền rơi vào trên bệ cửa, nghiêng cái đầu nhỏ dò xét Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thấy thế, nhịn không được duỗi ra ngón tay, cực nhẹ sờ lên trong đó một con chim sẻ cái đầu nhỏ. Kia chim sẻ lại cũng không tránh, ngược lại thích dí hai mắt nhắm nghiền. Lâm Nhược Hàn đại mi cau lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa khoang xe màn. Ngồi ra ngoài tân vãn đường chợt cảm thấy lưng mắt lạnh, vội vàng truyền âm giải thích nói, ra khỏi thành trấn, nô tỳ sợ công tử nhàm chán, lúc này mới tự tiện làm chủ, tôn thượng làm tốt chính ngươi sự tình. Không chờ nàng nói xong, Lâm Nhược Hàn liền thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía đang cùng chim sẻ chơi đến chuyên chú Lâm Tiêu. Nàng nhớ kỹ Lâm Tiêu cái thứ nhất sinh nhật lúc, Lâm Tịch Vũ đưa hắn một cái hỏa mi. Hắn lúc ấy cũng là giống như vậy vui vẻ, sau đó cái kia hỏa mi liền bị Lâm Tịch Vũ ngày nào đó mở ra chiếc lồng chôn sống. Từ đó, hàng năm Lâm Tiêu sinh nhật, Lâm Tịch Vũ đều sẽ tiến hắn một cái hắn mong muốn, lại nàng cảm thấy không sao lễ vật. Mà những lễ vật kia tồn giữ lại thời hạn thì hoàn toàn quyết định bởi Lâm Tiêu đối bọn chúng yêu thích trình độ, càng là yêu thích, càng là dễ dàng bị Lâm Tiêu không cẩn thận mất. Lâm Tiêu. Lâm Nhược Hàn đột nhiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia chính mình cũng chưa từng phát giác phiêu hốt, ngày sau, ngươi sẽ hận chúng ta sao? A. Lâm Tiêu quay đầu, trong mắt tuy có nghi hoặc, trả lời lại không có nửa phần chần chừ, Tịch Vũ tỷ tỷ cùng sư tôn là đệ tử chí thân. Ngày sau, nếu có cơ hội, đệ tử hiếu kính các ngài còn đến không kịp, như thế nào sinh lòng hận ý? Ân. Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng gật đầu, chợt cổ tay khẽ đảo, một thanh ngân bạch trường kiếm chống rông xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng đem trường kiếm đưa tới Lâm Tiêu trước mặt, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, lại tựa hồ như so thường ngày nhu hòa nửa phần. Sinh nhật khoái hoạt đề cử chuyển hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành Thành Châu Tô Quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 5, Trần Sảo Nhi chương 5, Trần Sảo Nhi trường kiếm vào tay, một cỗ lạnh leo thấu xương bay thẳng đỉnh đầu. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cái chớp mắt như rơi vào hầm băng, nhưng cảm giác này tiêu tán đến cực nhanh, dường như chỉ là sát na ảo giác. Ngươi cùng vi sư học kiếm nhiều năm như vậy, là thời điểm nắm giữ một thanh thuộc về mình kiếm, kiếm này tên là Bi Hàn là vi sư bội kiếm, ngươi tới sư tổ ngươi kia, mỗi ngày luyện kiếm không được buông lỏng. Lâm Nhược Hàn nhẹ giọng dặn dò, "Sư tôn, đệ tử có kiếm gỗ đào liền đã đầy đủ, kiếm này đệ tử không dùng được." Lâm Tiêu do dự một chút, hai tay đem trường kiếm đưa về. Lâm Nhược Hàn đại mi cau lại, "Không thích." Lâm Tiêu lắc đầu, "Ưa thích." Chỉ là sư tôn đem tùy thân bội kiếm cho đệ tử, vậy ngài sau này ưa thích liền nhận lấy, chớ có suy nghĩ quá nhiều. Lâm Nhược Hàn cắt ngang Lâm Tiêu lời nói, kiếm này ngươi một mình luyện kiếm thời điểm lấy ra liền có thể, ở những người khác trước mặt tận lực không cần xuất ra, ân. Tịch Mưa trước mặt cũng không cần xuất ra. Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng cũng nao nao. Biết rõ Lâm Tiêu sau đó nói chung lại không cơ hội nhìn thấy Lâm Tịch Vũ, câu nói này nhưng vẫn là không tự giác nói ra. Vì sao tại Tịch Vũ tỷ tỷ trước mặt cũng không thể xuất ra kiếm này? Sau một khắc, Lâm Tiêu hỏi Lâm Nhược Hàn hầu như không hy vọng nghe được vấn đề. Bởi vì Lâm Nhược Hàn quay mặt chỗ khác, thanh âm thanh lãnh, ta là ngươi sư tôn, chẳng lẽ còn sẽ hại ngươi không thành? Nghe lời. Tốt. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, cúi đầu tinh tế vuốt ve lạnh buốt vỏ kiếm cùng chu kiếm. Gặp hắn sát thực yêu thích không buông tay, Lâm Nhược Hàn khỏe môi không tự giác rắc một vệt nhỏ không thể thấy độ cong. Sư tôn Lâm Tiêu chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ nửa tấc, trong trẻo thân kiếm chiếu ra thân ảnh của hai người, không có linh căn, liền thật không thể trở thành người tu hành sao? Lâm Nhược Hàn ánh mắt phức tạp, làm phàm nhân cũng rất tốt, yên tâm. Vi sư tuyệt sẽ không để ngươi đời này ăn nửa điểm khổ không thể tu hành liền không thể tu hành à? Sau này sư tôn có thể rốt cuộc không đánh được đệ tử trong lòng bàn tay rồi. Trường kiếm vào vỏ, Lâm Tiêu vừa cười vừa nói: Ngủ trước một hồi a, đợi ngươi tỉnh lại, chúng ta liền đến. Lời còn chưa dứt, bên cửa sổ màn che im ắng rủ xuống, toa xe bên trong lâm vào một mảnh nhu hòa mờ tối. Đệ tử còn không Lâm Tiêu vốn muốn nói không cốn, một cỗ cường đại bối rối lại giống như thủy triều đánh tới. Lời còn chưa dứt, mí mắt đã nặng nề khép lại. Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng đem hắn ôm vào lòng, cúi đầu nhìn qua hắn điểm tĩnh vẻ mặt khi ngủ, ánh mắt đu hòa. Lâm Tiêu lần nữa mở mắt lúc, chân trời đã phủ kín chói lọi dáng chiều. Tỉnh. Giờ vừa vặn, chúng ta tới, đi thôi. Lâm Nhược Hàn thanh lanh thanh âm tự một bên truyền đến. Nàng nắm chặt Lâm Tiêu tay, không chờ hắn thấy rõ quanh mình, trước mắt cảnh vật chớp mắt biến ảo, hai người đã đứng ở một tòa khí thế rộng rãi, bảng hiệu bên trên viết Thiên Huyền Môn ba chữ to trước cửa đá. Lâm Tiêu ngẩng người, ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói, "Tân Di đâu? Nàng có chuyện quan trọng khác." Lâm Nhược Hàn vô ý nhiều lời, giắt tay của hắn liền hướng trong môn đi đến. Vừa được không xa, một gã phòng thủ đệ tử liền ngăn cản đường đi. "Dừng lại, người nào tự tiện xông vào, xin lấy ra tông môn lệnh bài." Vừa dứt lời, một cái lệnh bài màu tím liền bay tới tên đệ tử kia trước mặt. "Từ Trúc Phong." Vậy đệ tử cao mày, có thể Từ Trúc Phong? Không phải chỉ có thánh nữ một vị đệ tử sao? Lâm Nhược Hàn cũng không để ý tới, thu hồi lệnh bài, nắm Lâm Tiêu tiếp tục tiến lên. "Chờ, vị sư tỷ này, xin dừng bước." Vậy đệ tử đội vàng lách mình lần nữa ngăn cản. "Chuyện gì?" Lâm Nhược Hàn đại mi cao lại, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Vậy đệ tử trong lòng một sợ, vẫn nhắm mắt nói, "Còn mời sư tỷ chờ một chút, dũng sư đệ ta trước thông bẩm Giang Phong chủ. Lệnh bài còn chưa đủ lấy chứng minh thân phận của ta." Lâm Nhược Hàn thanh âm càng lạnh. Cái này đang lúc phòng thủ đệ tử tiến thối lưỡng nan lúc, một đạo kiếm quang tự nơi xa lướt đến, rơi vào bên cạnh. "Chuyện gì ồn ào người tới lời còn chưa dứt?" Ánh mắt chạm đến Lâm Nhược Hàn, trước mắt lập tức sáng lên, "Trần Sảo Nhi sư tỷ, hiện tại chúng ta có thể đi." Lâm Nhược Hàn thanh âm vẫn như cũ lạnh lẽo. "Vân Bằng, chuyện gì xảy ra? Liên Tử Trúc Phong Trần sư tỷ cũng dám ngăn cản?" Kia được xưng cao chấp sự người lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, đối phòng thủ đệ tử nghiêm nghị trách cứ. "Cao chấp sự, đệ tử còn không mau hướng Trần sư tỷ bồi tội." Phòng thủ đệ tử liền đội vàng có người, đối với Lâm Nhược Hàn luôn mồm xin lỗi. "Sảo Nhi sư tỷ cách tông hơn 10 năm, tin tức hoàn toàn không có, Vân Bằng là mới tới, không biết sư tỷ cũng hợp tình hợp lý." Cao chấp sự cười hòa giải, lời còn chưa dứt, Lâm Nhược Hàn đã nắm Lâm Tiêu trực tiếp đi thẳng về phía trước. "Sảo Nhi sư tỷ lần này về tông, tại sao lại mang theo một phàm nhân?" Cao chấp sự bước nhanh đuổi theo, ánh mắt rơi vào hai người giao ác trên tay, đáy mắt hiện lên một tia chế lấp. Lâm Nhược Hàn phảng phất giống như không nghe thấy, đi lại không ngừng. "Sảo Nhi sư tỷ cách tông nhật lâu, chắc hẳn đối trong tông có nhiều lạnh nhạt, không bằng từ sư đệ ta mang sư tỷ đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh như thế nào?" Cao chấp sự đoạt bước đến trước người nàng, cười rạng rỡ. "Lan." Lâm Nhược Hàn quanh thân linh lực gợn sóng, rất có một lời không hợp liền ra tay chi thế. Cao chấp sự nụ cười cứng ở trên mặt, dường như nhớ lại một ít không chịu nổi chuyện cũ, đáy mắt vẻ sợ hãi chợt lóe lên, lập tức lại bị càng lớn chấn kinh thay thế. "Sảo Nhi sư tỷ, tu vi của ngươi thế nào?" Hắn rõ ràng nhớ kỹ, một lần cuối cùng thấy Trần Sảo Nhi lúc, nàng đã là bốn cảnh đỉnh phong, khi đó chính mình vì nàng si mê, không ít bị đánh, bây giờ gặp lại, tu vi của nàng lại rơi xuống đến nhị cảnh trung kỳ. "Ta lại nói một lần cuối cùng, Lan." Lâm Nhược Hàn ngữ khí rất lạnh, cơ hồ ngưng băng. "Sảo Nhi sư tỷ thật là bị cái gì tổn thương? Sư đệ ta vừa cùng Đan Phong Thanh Nhi sư muội quen biết, có thể tương trợ." Cao chấp sự lộ ra một cái tự cho là nụ cười ôn nhu. Lâm Nhược Hàn hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng quần quật nào đó suy nghĩ. "Không có cách nào, nàng trên người bây giờ còn hất lên chính đạo ra. Sương Nhi đã trở về, còn không lên núi đến thấy vi sư." Đúng vào lúc này, một đạo thanh lãnh mở mịt thanh âm tự nơi xa sơn phong truyền đến, rõ ràng rơi vào mỗi người trong tai. "Sương Nhi, ta lại nhận là người." Cao chấp sự nghe tiếng khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới năm đó Tử Trúc Phong Thu là một đôi Tịnh Đế liên tỷ muội, hắn gặp phải là muội muội Trần Sảo Nhi, mà tỷ tỷ tên là Trần Vô Sương. Chỉ là tỷ tỷ Trần Vô Sương thâm cư không ra ngoài, ngược lại là muội muội Trần Sảo Nhi thường xuyên xuống núi luận bàn tiện thể đánh cướp tất cả đỉnh núi tu hành tài nguyên. Hắn chính là tại bị lặp đi lặp lại cướp đoạt quá trình bên trong, đối kia bá đạo thân ảnh tình căn tâm trùng. "Tỷ tỷ, cũng không phải không thể." Nếu là đôi hoa tỷ muội này, cao chấp sự tâm thần dập dờn, suy nghĩ đã trôi hướng không thể miêu tả được sâu. Mà tại hắn ý nghĩ kỳ quái lúc, Lâm Nhược Hàn đã mang theo Lâm Tiêu hướng Tử Trúc Phong đi đến. "Vị tiểu huynh đệ này, xin dừng bước." Cao chấp sự đống nhiên mở miệng, con mắt chăm chú khóa lại Lâm Tiêu. "Sư tôn, người kia giống như đang gọi ta." Lâm Tiêu nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Nhược Hàn. "Không cần để ý." Lâm Nhược Hàn ngữ khí nhu hòa xuống tới. "Tiểu huynh đệ đã có thể đi theo sao? Sương Nhi sư tỷ bên người, chắc hẳn tiên phú tất nhiên bất phàm a." Cao chấp sự không buông tha, thanh âm mang theo tận lực khiêu khích, tại hạ bất tài, chính là thổ, lửa song linh căn. "Không biết tiểu huynh đệ là bực nào kinh tài tuyệt diễm linh căn tư chất, để cử chuyến hót, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn tôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới?" Chương 6, bị cự chương 6, bị cự Lâm Tiêu cũng không để ý tới cao chấp sự lời nói, dù sao nghe sư tôn lời nói, điều gì cũng sẽ không sai. Giờ phút này trong lòng của hắn duy nhất nghi hoặc là, vì sao đi vào Thiên Huyền môn sau, Lâm Nhược Hàn không chỉ có hình dạng thân hình có chỗ cải biến, liền danh tự cũng đổi. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, sư tôn làm như thế, tự có đạo lý riêng. Tiểu huynh đệ không nói một lời, không phải là xem thường tại hạ. Cao chấp sự đi theo hai người sau lưng, lời tuy đối với Lâm Tiêu, dư quang nhưng thủy chung dính tại Lâm Nhược Hàn trên thân, nói ra thật xấu hổ, không có gì ngoài cái này Thiên Huyền môn ngoại môn chấp sự thân phận, ta còn là phụ lục phong trường trưởng lão dự định thân truyền đệ tử. Đương nhiên, tại thế giới phàm tục, ta cũng là đại cao vương triều nhị hoàng tử. Hắn vừa dứt lời, Lâm Nhược Hàn quả nhiên như hắn sở liệu giống như dừng bước, quay đầu trông lại. "Người tên là gì?" nàng hỏi.
ta gọi Cao Cơ.
Cao chấp sự trên mặt chất đầy ân cần, Sương Nhi sư tỷ cũng phải cần sư đệ ta mang ngài tại trong tông đi một chút. Lâm Nhược Hàn lại chưa đón thêm lời nói, chỉ là thu hồi ánh mắt, nắm Lâm Tiêu, tiếp tục hướng Tử Trúc Phong phương hướng đi đến. So với muội muội nàng, tính tình là lạnh chút, nhưng theo kinh nghiệm của ta, tuyệt không phải không có cơ hội. Chỉ là không biết kia phàm nhân tiểu tử, phải chăng đã vượt lên trước một bước nghĩ đến nơi chỗ. Cao Cơ nhìn về phía Lâm Tiêu bóng lưng trong ánh mắt, một tia sát ý thoáng qua liền mất. Hắn cũng không lại đuổi theo dây dưa, có đôi khi, càng là chủ động, càng là không bị chân quý. Tại triển lộ thực lực cùng bối cảnh sau hợp thời giữ một khoảng cách, là hắn nhiều năm qua lần nào cũng đúng bí quyết. Từ Trúc Phong chân núi, gió đêm hơi lạnh. Sương Nhi thì ra còn nhớ rõ có ta người sư tôn này a. Một đạo mở mịt thanh âm khoan thai vang lên, trong giọng nói ngậm lấy tan không ra ưu oán. Sư tôn thụ nghiệp tri ân, đệ tử suốt đời khó quên. Lâm Nhược Hàn chỉnh đốn trang phục hành lễ. A, đi ra ngoài mấy chục năm tin tức hoàn toàn không có, nếu không phải ở giữa tự tác chủ trương cho vi sư lấp người đệ tử, ta còn tưởng là ngươi cùng người kia gây chuyện tinh muội muội chết tại bên ngoài. Thanh âm kia cười lạnh. Lâm Nhược Hàn im lặng không nói. Bên cạnh ngươi vị này là ngươi tìm đạo lữ. Đứng ở một bên Lâm Tiêu bỗng nhiên cảm thấy một ánh mắt quét tới, dường như có thể đem hắn từ trong ra ngoài nhìn thông thấu. Là đệ tử Thu Đồ Nhi. Lâm Nhược Hàn tiến lên một bước, đem Lâm Tiêu bảo hộ ở sau lưng. Không có linh căn phàm nhân. Thanh âm kia mang theo một tia không hiểu, ngươi bỗng nhiên về tông, hẳn là chính là vì hắn. Vi sư nhưng không có trống rỗng nhường phàm nhân sinh ra linh căn thủ đoạn. Đệ tử lần này trở về, chỉ khẩn cầu sư tôn thu lưu hắn. Lâm Nhược Hàn nói, buông lỏng ra nắm Lâm Tiêu tay. Sư tổ. Lâm Tiêu lập tức cung kính hành lễ. Xảo Nhi đâu? Nàng sao chưa cùng ngươi cùng nhau trở về? Thanh âm kia trầm mặt một lát, hỏi. Chết. Lâm Nhược Hàn mặt không biểu tình. Lâm Tiêu trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc, lại chưa nhiều lời. Bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng. Hồi lâu, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Tu vi của ngươi đệ tử thân phụ huyết yêu, sợ khó chu toàn chăm sóc Đồ Nhi, khẩn cầu sư tôn thu lưu hắn, bảo vệ hắn một thế an bình. Chưa chờ đối phương nói xong, Lâm Nhược Hàn nói thẳng ra thỉnh cầu. Từ Trúc Phong, đỉnh núi, một tòa xinh đẹp tinh xảo trong cung điện. Một vị thân mang váy tím lãnh diễm nữ tử thả ra trong tay bút son, than nhẹ một tiếng, sư tổ ngươi quyết định quy củ, Từ Trúc Phong không thu nam đệ tử. Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, đột nhiên nói, đã như vậy, sư tôn có thể cùng ta đệ tử này kết làm đạo lữ. Hắn rất ngoan ngoãn, tính tình cũng cùng sư tôn tương khế, tuyệt sẽ không thêm phiền. Lời này vừa nói ra, yên lặng như tờ. Lâm Tiêu mặc dù không hiểu đạo lữ ý gì, nhưng cũng phát giác bầu không khí khác thường. A trong cung điện, Giang Giao giận quá mà cười, bộ ngực kịch liệt chập trùng. Mất tích mấy chục năm tin tức hoàn toàn không có thì cũng thôi đi, bây giờ vì để cho nàng chiếu cố kia hư hư thực thực tình lang đệ tử, lại nói ra như thế hiếu cảm động tiên lời nói đến. Giang Giao đối với mình đã từng ký thác kỳ vọng đại đệ tử cảm nhận được vẻ thất vọng. Nhưng nghĩ tới Lâm Nhược Hàn đau mất bà muội, lại thân phụ huyết ỉu, nàng cuối cùng chưa nhận trách móc nặng nề, chỉ lạnh lùng nói, ngươi cửu gia là ai? Có thể cần vi sư vì ngươi làm chủ. Không cần, đệ tử thủ, làm từ đệ tử đến báo, chỉ là đệ tử chuyến này duy nhất không yên tâm chính là cái này Đồ Nhi, còn mời sư tôn việc này đừng muốn nhắc lại. Giang Giao lạnh giọng cắt ngang, Tử Trúc Phong không thu nam đệ tử, vi sư cũng không cần đạo lữ. Thấy Giang Giao cũng không bởi vì chính mình thê thảm tao ngộ mà mềm lòng, Lâm Nhược Hàn đại mi cao lại. Ngươi như thực sự không yên lòng, vi sư có thể đem ngươi đệ tử đưa đi ngoại môn làm cái quản sự, điều kiện mặc dù kham khổ chút, nhưng cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng. Thật lâu, Giang Giao lên tiếng lần nữa. Không được. Lâm Nhược Hàn quả quyết cự tuyệt. Vi sư cũng không phải là cùng ngươi thương lượng. Giang Giao ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Lâm Nhược Hàn lâm vào trầm mặc. Tử Trúc Phong là nàng là Lâm Tiêu chọn định tốt nhất kết cục, nàng không quá nguyện thay hắn đường. Ngươi như thu là nữ đệ tử, vi sư cũng liền ứng ngươi. Lệch là người nam tử, vẫn là người không có linh căn phàm nhân ai, chớ trách vi sư bất cận nhân tình. Giang Giao than nhẹ. Nữ tử Lâm Nhược Hàn dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi, đệ tử năm đó từng tự tác chủ trương, là sư tôn tìm kiếm qua một gã đệ tử, không biết nàng đi thánh nữ cung. Không đợi nàng nói xong, Giang Giao đã tức giận đáp. Nàng có khi thật cảm thấy mình là tiên sát cô tinh chuyển thế, đệ tử thu một cái chạy một cái. Nhất làm cho nàng đau lòng chính là, so với Lâm Nhược Hàn cái này muộn hồ lô cùng Lâm Tịch Vũ cái này gây chuyện tinh, nàng là thật ưa thích tam đệ tử Thái Vân Thư. Biết lễ biết chuyện, thiên phú chắc tuyệt. Đáng tiếc, thiên phú quá mức xuất chúng, bị người hưu tâm thừa dịp nàng lúc ra cửa một phen du thuyết, lại đi thánh nữ cung làm thánh nữ. Thánh nữ cung ở nơi nào? Lâm Nhược Hàn truy vấn. Nàng nhớ kỹ năm đó lúc rời đi, thiên huyền môn chỉ có thánh tử cung, cũng không thánh nữ cung. Ngươi muốn dùng năm đó ân tình đưa ngươi vậy đệ tử đưa vào thánh nữ cung. Sớm làm dẹp ý niệm này. Giang Giao ngữ khí ngưng trọng, bây giờ nàng cơ hồ là toàn tông cửa chú mục tiêu điểm, ngươi vậy đệ tử như đi, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Tiếng nói vừa dứt, mấy cái bình sứ tự đỉnh núi bay xuống, treo ở Lâm Nhược Hàn trước mặt, ngươi cũng không nguyện vì sư thay ngươi ra tay, liền đem những đan dược này mang lên a. Sư tôn Lâm Nhược Hàn còn muốn lại nói, lại cảm giác ống tay áo bị người nhẹ nhàng kéo động. Sư tôn, ta không muốn ở lại chỗ này, chúng ta nếu không chuyển sang nơi khác a. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, trong lòng thầm than, cuối cùng là nhẹ gật đầu. Nàng thu hồi đan dược, hướng Tử Trúc Phong thi lễ một cái, lập tức dắt Lâm Tiêu, quay người hướng Thiên Huyền Môn bước ra ngoài. Tử Trúc Phong đại điện bên trong, Giang Giao thu hồi ánh mắt, một lần nữa chấp lên bút son, dựa bàn phê duyệt. Đống nhiên một hồi gió nhẹ phật nhập, ánh nến nhẹ lay động. Chuyện gì? Đầu nàng cũng không nhấc, nhàn nhạt hỏi. Trong bóng tối, một cái thanh âm cung kính vang lên, hồi bẩm bệ hạ, người ngài muốn tìm, gần đây tại Nam Hoang một vùng, hình như có tung tích hiện hiện để cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 7, làm chủ chương 7, làm chủ ánh trăng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Thiên Huyền môn bên ngoài. Sư tôn, đệ tử có thể không rời đi đảo hoa quan sao? Lâm Tiêu cúi đầu, thanh âm nhẹ giống một trận gió. Lâm Nhược Hàn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, nếu có một ngày, vi sư cùng Tịch Mưa muốn rời đi đâu? Lâm Tiêu trầm mặc, không có trả lời. Trước khi rời đi, vi sư nhất định sẽ đưa ngươi thu xếp tốt. Lâm Nhược Hàn ngữ khí chăm chú. Sư tôn Lâm Tiêu đông nhiên ngẩng đầu, ngài có lẽ có thể thử tin tưởng đệ tử, không cần mọi chuyện đều vì đệ tử xử lý chu toàn. Đệ tử đã lớn lên, ngài có ngài chuyện cần làm, đệ tử cũng có đệ tử con đường của mình ở miệng. Không chờ hắn nói xong, Lâm Nhược Hàn liền lên tiếng quát bảo ngưng lại. Chính nàng cũng nói không rõ vì sao tức giận, chỉ là không hiểu không thích nghe hắn như vậy ngôn ngữ. Dường như ý thức được ngữ khí quá nghiêm khắc, nàng thanh âm lại nhu hòa mấy phần, ngươi chưa từng nhập thế, thế nào biết thế gian hiểm ác. Vị sư chỉ nguyện ngươi như lúc trước tại xem bên trong đồng dạng, vô ưu vô lự qua hết cả đời này. Lâm Tiêu im lặng không nói, thật không đi gặp gặp ngươi vị tỷ tỷ kia. Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Lâm Nhược Hàn dừng bước lại, nhìn lại sau lưng tòa kia sắp biến mất ở trong màn đêm rộng rãi cửa đá. Biết tỷ tỷ mạnh khỏe, liền đầy đủ. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, là sợ cho nàng mất mặt. Lâm Nhược Hàn đôi mắt đẹp nhắm lại. Sư tôn cảm thấy, thu ta kẻ phàm nhân này làm đệ tử, mất mặt sao? Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi lại. Lâm Nhược Hàn bước chân dừng lại, quay người đi đến trước mặt hắn, nhìn qua cái này bất chi bất giác đã cùng nàng sóng vai cao thiếu niên, gàn từng chữ, ngươi là ta Lâm Nhược Hàn đời này đệ tử duy nhất, cũng là ta duy nhất kiêu ngạo. Sư tôn Lâm Tiêu bỗng nhiên giang hai cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ngài cũng là đệ tử trong lòng lớn nhất kiêu ngạo, cái này còn cần đến ngươi nói? Lâm Nhược Hàn ngữ khí dường như giận, đáy mắt lại tràn ra một tia khó xem xét dịu dàng. Sư tôn giống như cùng đệ tử lúc trước trong ấn tượng không giống nhau lắm. Lâm Tiêu nói khẽ. Lâm Nhược Hàn dường như nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ hắn nhẹ nhàng đẩy ra, quay mặt qua chỗ khác, cái nào? Chỗ nào không giống? Thì ra sư tôn cùng Tịch Vũ tỷ tỷ như thế, cũng rất dịu dàng. Lâm Tiêu chi tiết nói. Nói như vậy, vi sư trước kia trong mắt ngươi, không phải một cái dịu dàng người. Lâm Nhược Hàn ánh mắt ngưng lại. Ấn Lâm Tiêu nghĩ đến năm đó Lâm Tịch Vũ cho hắn nhìn thấy phần lưng vết sẹo, vô ý thức nhẹ gật đầu, có thể nhìn lên thấy Lâm Nhược Hàn dần dần phục bên trên xương lạnh sắc mặt, lại cuốn quýt lắc đầu, không có. Không có. Sư tôn từ trước đến nay đều rất dịu dàng. Hoa ngôn xảo ngữ, cũng không biết ai bảo ngươi, vươn tay ra đến. Lâm Nhược Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Sư tôn. Đệ tử biết sai rồi. Lâm Tiêu một bên nhận lầm, một bên ngoan ngoãn vươn tay, lòng bàn tay hướng lên. Nhưng mà trong dự đoán trách phạt cũng không rơi xuống, ngược lại là một cái hơi lạnh nu để nhẹ nhàng phục bên trên. Đi thôi. Lâm Nhược Hàn nắm Lâm Tiêu, tiếp tục hướng phía trước bước đi. Không bao lâu, một đạo thân mang màu đen trang phục nữ tử thân ảnh xuất hiện tại Lâm Tiêu tầm mắt bên trong, bên cạnh vẫn như cũng là chiếc kia quen thuộc xe ngựa. Công tử Tân Vãn Đường nhìn thấy Lâm Tiêu, nao nao. Thời điểm không còn sớm, trước tiên tìm cái địa phương đặt chân. Lâm Nhược Hàn buông ra Lâm Tiêu tay, nhìn Tân Vãn Đường một cái. Tân Vãn Đường đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, đi lên trước nhẹ nhàng dắt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu còn không có kịp phản ứng, người đã đặt mình vào toa xe bên trong. Công tử có lạnh hay không? Cần phải nô tỳ giúp công tử ủ ấm tay. Thanh âm ôn nhu tự thân bên cạnh truyền đến, Lâm Tiêu quay đầu, đối đầu một đôi tràn ngập ân cần đôi mắt sáng. Không lạnh. Lâm Tiêu lắc đầu, Tân Di gọi ta tiểu Tiêu liền tốt, không cần gọi ta công tử. Khi còn bé, hắn không biết rõ Tân Vãn Đường vì sao tự xưng nô tỳ, gọi hắn công tử. Hơi dài chút, theo Lâm Tịch Vũ chỗ thụ vụn vặt trong thưởng thức, hắn mới mơ hồ minh bạch đây là tôn ti có khác. Đáng tiếc đợi hắn hiểu được lúc, Tân Vãn Đường đã rời đi đảo Hoa Quan, lại chưa về đến. Đổi tên hô một chuyện, liền một mực gác lại đến nay. Cái này tuyệt đối không thể. Tân Vãn Đường nhớ tới Lâm Tịch Vũ kêu bỗng nhiên tiễn biệt cơm lắc đầu liên tục. Có thể ta một mực là đem Tân Di xem như thân nhân đối đãi. Lâm Tiêu vẻ mặt chăm chú. Bất quá là xưng hô, nô tỳ quen thuộc. Tân Vãn Đường vẫn như cũ lắc đầu cự tuyệt. Kia Tân Di không thể lại lấy nô tỳ tự xưng. Lâm Tiêu kiên trì nói. Tân Vãn Đường nao nao, lập tức sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng giận hắn một cái, từ biệt nhiều năm, công tử vừa gặp mặt liền vội vã cho nô tỳ lập quy củ. Không, không phải. Tân Di, ta Lâm Tiêu cuống quýt giải thích, lời còn chưa dứt, một cây ngón tay ngọc nhỏ dài đã nhẹ chống đỡ tại hắn bên môi. Trong âm thầm, nô tỳ liền không lấy nô tỳ tự xưng, vừa vặn rất tốt. Tân Vãn Đường đống nhiên xích lại gần, thổ khí như lan. Nhìn qua gần trong gang tấc dung nhan, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy nhịp tim không khỏi vì đó lọt nửa nhịp. Hắn lúng ta lung túng gật đầu, lập tức quay đầu, nhìn về phía che cửa sổ rèm. Do dự một chút, hắn chủ động đưa tay, nhẹ nhàng vén ra một góc. Ngoài cửa sổ là một vòng huyền nguyệt, so với hắn trong trí nhớ bất kỳ một đêm đều muốn càng lớn, càng sáng tỏ. Chúng ta đây là ở trên trời. Lâm Tiêu thì thào nói nhỏ. Mặc dù hắn biết bên người người đều là người tu hành, nhưng các nàng cho tới nay đều chưa hề để cho mình như thế trực quan kiến thức như vậy thủ đoạn. Có thể nghĩ đi xuống xem một chút. Thanh lanh thanh âm tự ở ngoài thùng xe truyền đến. Ân. Lâm Tiêu gật đầu. Trong tưởng tượng hạ xuống cảm giác cũng không xuất hiện, chỉ một cái chớp mắt, bọn hắn đã đưa thân vào một tòa thành trì bên trong. Tuy là ban đêm, trong thành lại đèn đuốc sáng trưng. Con hát huyền chuyển khúc cầm thanh, hai đồng vui đùa ầm ĩ cười nói, sau lưng đại nhân quát khẽ thấp trách. Đủ loại tiếng vang xen lẫn không dứt. Xe ngựa làm được rất chậm, Tân Vãn Đường nhìn qua nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ không biết do nghĩ cái gì Lâm Tiêu, không khỏi nhớ lại năm đó kia bỗng nhiên tiễn biệt cơm bên trên, Lâm Tiêu hướng phía nàng đưa tay, nhường nàng dẫn hắn đi xem bên ngoài quang cảnh bộ dáng, một vẻ thấy náy lặng yên khắp chạy lên não. Công tử những năm này, có thể từng hận qua nô tỳ? Nàng nhẹ giọng hỏi. Tân Di vì sao hỏi như vậy? Lâm Tiêu thu hồi ánh mắt, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Năm đó, nô tỳ không có dắt công tử tay, mang công tử đi xem một chút bên ngoài Tân Vãn Đường mấp máy môi. Tân Di đợi ta tốt như vậy, ta làm sao lại hận Tân Di đâu? Lâm Tiêu lắc đầu, ngữ khí mang theo thẹn thùng, nói đến là đệ tử năm đó không hiểu chuyện, không biết xem bên ngoài hung hiểm, sư tôn hao tâm tổn trí hộ ta cùng Tịch Vũ tỷ tỷ an bình đã là không dễ, ta lại nghĩ đến ra ngoài thêm phiền. Tân Di không mang theo ta ra ngoài, mới là đúng. Tân Vãn Đường nao nao, vẻ mặt có chút phức tạp, đây là hai tôn thượng nói cho công tử. Ân. Lâm Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tân Vãn Đường nhìn về phía hắn trong ánh mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác thương tiếc. Nàng trầm mặc một lát, nhìn một cái toa xe trước màn cửa, do dự mãi, cuối cùng là hạ giọng nói, công tử bây giờ còn cảm thấy bên ngoài rất nguy hiểm sao? Lâm Tiêu trầm tư thật lâu, quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ. Hồi lâu, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ta không biết rõ. Đích thân mắt thấy cảnh tượng cùng Lâm Tịch Vũ, Lâm Nhược Hàn nói tới dường như cũng không giống nhau, trong lòng của hắn lần thứ nhất cảm nhận được mê mang. Công tử kỳ thật có thể làm tốt người việc nằm trong phận sự. Tân Vãn Đường lời còn chưa dứt, một câu mang theo nhàn nhạt hàn ý lời nói đã truyền vào trong tai. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Tiêu tuấn tú bên cạnh nhan, cuối cùng là hóa thành khẽ than thở một tiếng, đem chưa hết ngữ điệu nuốt trở vào. Xe ngựa từ từ hướng tiền, sắp tới cửa thành lúc, Lâm Tiêu thu hồi nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt. Sư tôn. Hắn nhìn qua toa xe trước màn cửa, nhẹ giọng hỏi, đệ tử nghĩ tiếp đi một chút, sẽ cho ngài thêm phiền phải sao? Màn bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, nhưng mà một giây sau, xe ngựa lại chậm rãi ngừng lại. Tôn. Tôn thượng, nô tỳ bỗng nhiên linh lực sắp không chống đỡ được nữa, không cách nào lại tiếp tục khống chế Tân Vãn Đường túi đầu, dường như cảm thấy cái này lấy cớ quá mức vụ bè. Nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói, công tử đã lớn lên, như tôn thượng chân tâm vì muốn tốt cho hắn, liền không nên mọi chuyện thay hắn làm quyết định, đề cử chuyện hot, khai hoàng, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, an hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan tri kỷ, từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp vạn cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân, hồn vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 8, danh tự chương 8, danh tự bên ngoài màn cửa. Lâm Nhược Hàn ngước nhìn chân trời kia cong thanh lãnh huyền nguyệt, cuối cùng là hóa thành cái than thở một tiếng, người dẫn hắn đi một chút đi, chậm chút ta lại đi tìm các ngươi. Là. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai lướt qua, sau một khắc, đã đưa thân vào một đầu đường phố phồn hoa. Công tử muốn làm cái gì, chỉ quản lớn mật đi làm. Tân Vãn Đường bông ra nắm tay của hắn, ngữ khí dịu dàng. Lâm Tiêu vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Khi còn bé tranh cãi muốn đi ra ngoài, hiện tại hiện ra, sợ hãi. Tân Vãn Đường khẽ cười nói, chỉ là có chút không quen. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt mang theo mở mịt đảo qua rộn ràng đám người. Công tử, nô tỳ muốn đi mua vài món đồ, ngươi trước chính mình dạo chơi vừa vặn rất tốt. Tân Vãn Đường đuốt đuốt Lâm Tiêu đầu. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một chút do dự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Trong này là một chút năng lượng, có thể dùng cái này đem đổi lấy những cái kia người buôn bán nhỏ trong tay bán đồ vật, công tử cất kỹ. Tân Vãn Đường theo trong chữ vật không gian lấy ra một cái phình lên túi tiền đưa cho Lâm Tiêu, sau đó liền phối hợp hướng xa xa một tòa lầu các đi đến. Nàng cũng không lo lắng Lâm Tiêu gặp được nguy hiểm gì, dù sao trừ mình ra, còn có một vị xưa nay chán ghét mà vứt bỏ ồn ào náo động người, ẩn vào đám người, ánh mắt chưa hề rời đi hắn mảy may. Ô ô ô, Lâm Tiêu chẳng có mục đích đi lấy, một hồi bi thương tiếng khóc theo gió truyền đến. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa Lang Kiệu bên cạnh, một gã dung mạo thành tú nữ tử quỳ trên mặt đất, nước mắt không ngừng. Nàng bên cạnh phủ lên một trương giấy trắng, trên đó viết bán mình táng cha bốn chữ lớn. Đừng khóc, liền ba lượng bạc, bằng lòng liền cùng ta đi. Một trung niên nam tử mặt lộ vẻ không kiên nhẫn. Công tử, ba lượng thực sự quá ít. Gia phụ mới tang, nhập thổ vi an ít ra cần 10 lượng, nữ tử khóc không thành tiếng. 10 lượng? Cha ngươi nằm kim quan tại a? Nam tử trung niên cười nhạo thỏa mãn. Ngươi làm sao nói chuyện? Người ta lại không phải để ngươi cho. Đứng ngoài quan sát người bên trong có người bất mãn nói. Như thế che chở nàng, ngươi là nàng kia chết đi cha a? Vẫn là nói ngươi có thể già so ta còn nhiều. Nam tử trung niên chế giễu lại. Ngươi người kia tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, chỉ vào hắn nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng vất tay áo khiển trách câu làm nhục người có văn hóa hầm hực rời đi. Hỏi ngươi một lần cuối cùng, ba lượng, có theo hay không ta đi? Nam tử trung niên dứt lời, đưa tay liền muốn lôi kéo nữ tử kia. Công tử, ba lượng thật không đủ a? Nữ tử dãy rồi lấy, bất lực ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Vị tỷ tỷ này, những này ngân lượng có thể đầy đủ. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, theo Tân Vãn Đường cho hắn ngân lượng bên trong lấy ra một chút, đưa tới. Nữ tử kia khẽ giật mình, ngược không phải bởi vì cái này ra tay xa xỉ, mà là bị tấm kia phảng phất giống như không thuộc về trần thế tuấn mỹ khuôn mặt kinh trụ. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Không biết công tử phụ thượng nơi nào, có thể từng hôn phối. Nữ tử gương mặt ửng đỏ, đem bên thai toái phát đường đến sau thai, chờ tiểu nữ tử an táng gia phụ, liền trở về hầu hạ công tử vừa vặn rất tốt. Không cần, tỷ tỷ mau trở về an táng phụ thân ngươi a. Lâm Tiêu lắc đầu. Nữ tử kia vẻ mặt cổ quái nhìn Lâm Tiêu một cái, sau đó quay người rời đi. Công tử, muốn mua hoa sao? Vừa hái, có thể bảo vệ phù hộ người nhà bình an, chỉ cần 5 lượng bạc. Nữ tử kia vừa đi, một cái mặt mũi tràn đầy bụi bặm tiểu nam hài liền xách theo lãng hoa xích lại gần, nháy thiên chân vô tà ánh mắt, ba ba nhìn qua Lâm Tiêu. Thần tiên dược, hoặc tử nhân, mọc lại thịt từ xương. Ngươi trẻ tuổi, người ta hữu duyên, 20 lượng liền bán cho ngươi. Bất quá thời gian qua một lát, tân vãn đường cho cái kia phình lên túi tiền liền xẹp xuống, vây quanh hắn người nhóm cũng dần dần tán đi. Lúc này, một hồi đồ ăn hương khí bay tới, khiến cho vốn là có chút đói Lâm Tiêu cảm giác đói bụng nặng hơn. Lâm Tiêu nhìn một chút cách đó không xa An Tứ, lại nhìn một chút cách đó không xa một vị từ đầu đến cuối đều không chen vào được đám người, cuối cùng chỉ có thể cuộn tròn ngồi ở chỗ đó làm nhìn xem phía bên mình quẹ chân thiếu nữ, do dự một cái trước mắt, cuối cùng hướng nàng đi đến. Cho ngươi, cũng không nhiều. Lâm Tiêu đem còn thừa không có mấy túi tiền nhẹ nhàng bỏ vào thiếu nữ trong chén bể. Đa tạ công tử. Thiếu nữ lập tức nằm dạp trên mặt đất, liền phải dập đầu. Không cần dạng này. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, vội vàng đưa tay dịu nàng lên. Có thể đây cũng là ta có thể cảm tạ công tử duy nhất phương thức. Thiếu nữ cúi đầu, ra ra nói qua, tri ân không báo, chính là xuất sinh. Xuất sinh? Là cái gì? Cái này xa lạ từ ngữ nhường Lâm Tiêu mặt lộ vẻ hoang mang. Ân, chính là rất xấu kẻ rất xấu. Thiếu nữ suy tư một lát, giải thích nói, thế gian này xuất sinh nhiều không? Lâm Tiêu tiếp tục hỏi. Vậy khẳng định nhiều a, công tử hẳn là lần thứ nhất đi ra ngoài a. Thế gian này giống công tử như vậy, đích xác rất ít người. Thiếu nữ dùng ánh mắt còn lại lặng lẽ đánh giá Lâm Tiêu, ngữ khí 10 phần chắc chắn. Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đang muốn quay người rời đi, lại bị thiếu nữ gọi lại. Công tử nàng trái phải nhìn quanh, hạ giọng, bọn hắn phần lớn đều là lừa đảo. Công tử ngày sau chớ có lại như vậy, lãng phí tiền bạc. Lừa đảo? Có thể ta gặp bọn họ, dường như thật cần trợ giúp. Lâm Tiêu khẽ to mày. Thiếu nữ cười khổ lắc đầu, không có giải thích cái gì, không phải cùng một cái thế giới người, nhìn thấy tự nhiên cũng không giống. Bất lo chuyện người, là nàng có thể sống đến hiện tại pháp tắc sinh tồn. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Lâm Tiêu đem vừa rồi mua lãng hoa đưa tới, cái này đưa ngươi. Thiếu nữ nao nao, sau đó lắc đầu, công tử cầm lấy đi đưa những người khác tốt, đưa ta không có ích lợi gì. Nghe nói có thể bảo đảm người nhà bình an, ngươi không phải còn có ra ra sao? Lâm Tiêu ôn thanh nói. Thiếu nữ dương mắt đối đầu hắn ánh mắt trong suốt, lại rất nhanh cúi đầu, nói khẽ, kia, ta liền phải một chi a, nhiều mang theo không tiện. Ân. Lâm Tiêu gật đầu bằng lòng. Thiếu nữ ánh mắt đang chứa đầy hoa trắng lãng hoa bên trên dừng lại một cái chớp mắt, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, công tử, có thể giúp ta tuyển một chi sao? Tay của ta bẩn. Không sao cả, không bẩn. Lâm Tiêu lắc đầu. Nếu là công tử đưa ta hoa, tự nhiên đến công tử tự tay đưa, không phải há không lộ ra công tử không có thành ý. Thiếu nữ đổi lời giải thích. Ngươi đưa thích cái nào một đóa? Quả nhiên, như nàng sở liệu, Lâm Tiêu tiếp nhận lý do này. Đều là giống nhau hoa, công tử chọn liền tốt. Thiếu nữ vẫn như cũ cúi đầu. Vậy cái này đóa thế nào? Hắn tuyển mở thịnh nhất kia một nhánh, đưa tới trước mặt nàng. Rất xinh đẹp. Đa tạ công tử. Thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận đóa hoa, đầu ngón tay có chút phát run. Giây lát, nàng hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo như tẩy, công tử, có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta gọi Lâm Tiêu, ngươi đây. Lâm Tiêu nhìn qua thiếu nữ. Thiếu nữ lại đột nhiên xoay người, Lâm công tử nếu không tin ta lời mới vừa nói, có thể đi thành tây bờ sông nhìn xem. Nói xong, nàng cấp kiễng, chậm rãi đi hướng nơi xa. Thành tây Lâm Tiêu khẽ khẽ thở dài. Giờ phút này trận trận đánh tới cảm giác đói bụng, đã để hắn đối cái gì đều không làm sao có hứng nổi. Đề cử chuyên hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữa ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữa ra phả viết còn phải đoán mò. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi báo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố như lệ cười nhạt, xin lỗi, gia phả dòng họ này từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép. Chương 9, thần tiên thuốc. Chương 9, thần tiên thuốc a. Đây là nhà ai chán nản công tử a hóa ra là nhà ta a. Đang lúc Lâm Tiêu tự hỏi nên như thế nào nhét đầy cái bao tử thời điểm, một đạo quen thuộc dịu dàng tiếng nói ở bên tai vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, không khỏi nao nao. Tân Vãn Đường thay đổi kia thân lưu loát màu đen trang phục, mặc một bộ màu xanh váy dài, thiếu đi mấy phần giả dặn, lại thêm mấy phần ngày bình thường hiếm thấy vũ mị cùng dịu dàng. Nô tỳ trên mặt có cái gì sao? Nàng đem một sợi toái phát đường tới sau tai, bị cười hỏi. Tân Di cái dạng này thật xinh đẹp. Lâm Tiêu chi tiết nói. Kia, công tử có muốn hay không ôm một cái nô tỳ? Tân Vãn Đường trừng mắt nhìn, mang theo vài phần hoạt bát. Ta Lâm Tiêu vốn muốn nói chính mình nói bụng, có thể vừa mở miệng, một cỗ mùi thơm liền lặng lẽ chui vào trong núi. Tân Vãn Đường đã tiến lên nhẹ nhàng ôm Lâm Tiêu. Những năm này, nô tỳ rất nhớ công tử. Nàng ở bên tai của hắn nhẹ giọng nói nhỏ, ấm áp khí tức phất qua bên gáy của hắn. Ta cũng nghĩ niệm Tân Di. Lâm Tiêu nhẹ giọng đáp lại. Đáng tiếc nô tỳ đã về trễ rồi, không thể giống như lúc trước như thế đem công tử ôm. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia như có như không tiếc hận. nhưng ta hiện tại có thể ôm lấy Tân Di Lâm Tiêu nghiêm túc hỏi, Tân Di muốn thử một chút sao?
Tốt.
Sau này hay nói a. Cảm nhận được phía sau cái kia đạo giống như thực chất lạnh lẽo ánh mắt, Tân Bán Đường buông lỏng ra Lâm Tiêu, ngược lại giắt tay của hắn, chúng ta đi trước ăn cơm. Ăn tứ bên trong. Có lẽ là đói quá mức, Lâm Tiêu ăn đến cũng không nhiều, không đầy một lát, liền buông đũa xuống. Tiểu nhị, tính tiền. Tân Bán Đường đem điếm tiểu nhị hoàn tới. Hai vị khách quan, hết thảy hai lượng bạc, các ngài điếm tiểu nhị ánh mắt tại trên thân hai người đi lòng vòng. Hai lượng bạc Lâm Tiêu nhìn qua cơ hồ bảy đầy toàn bộ mặt bàn đồ ăn đĩa, nao nao. Hiện tại công tử còn cảm thấy bọn hắn đáng thương sao? Tân Bán Đường nhẹ giọng hỏi. Lâm Tiêu vuốt ve trên ngón tay nhẫn chữ vật, bên trong đặt vào trước đó những cái kia thân thế đau khổ người cầu hắn mua đồ vật. Những cái kia vật giá trị kém xa bữa cơm này, giá cả lại so bữa cơm này đắt hơn nhiều. Công tử vẫn là trước hết nghĩ muốn, cái này hai lượng bạc làm như thế nào giao a? Tân Bán Đường bất đắc dĩ buông tay, nô tỳ đem ngân lượng đều cho công tử, hiện tại thật là người không có đồng nào.
A, kia,
vậy làm sao bây giờ? Lâm Tiêu có chút vô phương ứng đối. Nô tỳ thật là một ngụm cũng chưa ăn đâu. Tân Bán Đường hoạt bát trừng mắt nhìn. Hai vị khách quan, tiểu điếm buôn bán nhỏ, có thể mở không dậy nổi trò đùa a? Điếm tiểu nhị vẻ mặt đau khổ nói. Chúng ta không có nói đùa. Tân Bán Đường lắc đầu, đột nhiên đề nghị, nếu không. Lâm Tiêu đi ra ăn tứ thời điểm, bên ngoài đã rơi ra màu màu tiểu vũ. Ở phía sau chủ tẩy nửa canh giờ trên hắn, cuối cùng vẫn bị vừa lúc ở trên người lấy ra hai lượng bạc Tân Bán Đường chuột đi ra. Có vị lao tú tài nói qua một câu đạo lý, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ công tử cảm thấy thế nào? Tân Bán Đường một tay chống đỡ ô giấy dầu, một tay nắm Lâm Tiêu, đi tại bóng người thưa thớt trên đường phố. Mưa bụi nghiêng nghiêng đánh vào mặt dù bên trên, phát ra nhỏ vụn tiếng vang. Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu. Công tử là muốn đi dạo nữa đi dạo, vẫn là tìm một chỗ nghỉ ngơi? Tân Bán Đường ôn nhu hỏi. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nói khẽ, ta muốn đi thành Tây bờ sông nhìn xem.
Tốt.
Thành Tây. Còn chưa đi đến bờ sông, Lâm Tiêu lại trước nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Lão bất tử, liền chút tiền ấy còn muốn điểm hoa khôi. Ta nhìn ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Một gian đèn đuốc sáng trưng lầu các trước, một cái nùng trang diễm mạn phụ nhân đang chỉ vào bị xô đẩy tới đất bên trên lão tẩu chửi ầm lên.
Phi,
cái quái gì? Lão tử bỏ ra 20 lượng, nhường hoa khôi bồi một đêm thế nào? Về sau lão tử cũng không tới nữa, nhìn ngươi không có lão tử chiều ứng, cái này phá diêu tử còn có thể mở mấy ngày. Kia lão tẩu hùng hùng hổ hổ đứng lên, dùng sức đuốt dính đầy nước bùn quần áo. Lâm Tiêu nguyên bản không có ý định mua hắn cái gì thần tiên dược, có thể cái này lão tẩu lúc ấy ôm chân của hắn, khóc lóc kể lể chính mình tuổi đã cao, mấy ngày chưa ăn cơm, chỉ cầu 20 lượng bạc ăn bữa cơm. Ngươi tại sao phải gạt ta? Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Ngươi là ai a? Lão tẩu không kiên nhẫn quay đầu, vừa thấy được là Lâm Tiêu, đục ngầu ánh mắt lập tức sáng lên. Ai u?
Là công tử a.
Công tử xin thương xót, lại thưởng tiểu lão nhân mấy cái bạc ăn cơm đi.
Ta cho lúc trước ngươi 20 lượng đâu?
Lâm Tiêu hỏi.
Bị
ước. Mấy cái kia trời phạt nhìn xem tiểu lão nhân dễ khi dễ, đem bạc toàn cướp đi. Công tử ngài thiện tâm, lại thưởng điểm a? Lão tẩu lập tức gào khóc lên. Ta nói ngươi lão quỷ này hôm nay lấy tiền ở đâu mạo xương động, hóa ra là lừa gạt tới a. Một bên phụ nhân bừng tỉnh hiểu ra, cười nhạo nói: "Lao chim ngói, nhắm lại cái miệng túi của ngươi." Lao tẩu quay đầu hung tận mắng: "Công tử, ngài cũng đừng tin hắn nói bậy." Phụ nhân chuyển hướng Lâm Tiêu, trên mặt chất lên ý vị thâm trường cười: "Cái kia 20 lượng à, toàn tiêu vào chúng ta nơi này cô nương trên thân. Công tử có muốn biết hay không, chúng ta nơi này cô nương có cái gì diệu dụng, có thể khiến cho lão quỷ này cam tâm tình nguyện móc sạch túi." Cái này đêm dài trời giá rét, công tử không bằng tiến đến lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên dùng mình một cái, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân luồn lên, cả người như rớt vào hầm băng. Toàn thân không thể động đậy.
Công tử, ngài tuyệt đối đừng nghe kia lão chim ngói nói bậy.
Các nàng làm nghề này, miệng bên trong không có một câu nói thật. Lao tẩu đội vàng giải thích. Tân Bán Đường lại đột nhiên mở miệng, ngươi liền không sợ tương lai thật cần hỗ trợ thời điểm, rốt cuộc không gặp được bằng lòng giúp cho ngươi người sao? Lao tẩu sững sờ, lập tức đối với Lâm Tiêu cuống quýt dập đầu. Công tử,
tiểu lao nhân biết sai rồi.
Tiểu lao nhân không nên dối gạt ngài. Cầu công tử đáng thương đáng thương, lại thường ít bạc ăn cơm đi. Lâm Tiêu mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không nói một lời.
Lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức?
Tân Bán Đường tại Lâm Tiêu bên thai ôn nhu hỏi. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, nhìn ngang lão tẩu, ngươi kia thần tiên dược, còn gì nữa không?
Ta muốn mua, nhiều ít ngân lượng.
Có. Lão tẩu nhãn tình sáng lên, cuốn quýt từ trong ngực móc ra một cái bị nước mưa nhân ở ướt bọc giấy, chỉ cần 250 lượng, công tử cần phải mua.
Có thể, bất quá ta đối cái này thần tiên dược không yên lòng, ngươi trước tiên cần phải ăn cho ta nhìn.
Lâm Tiêu mặt lộ vẻ lo nghĩ nói. Cái này lão tẩu nhớ tới trước đó Lâm Tiêu đã làm xẹp túi tiền, hiện tại quả là không rõ ràng viên thuốc này đến cùng có tác dụng gì. Nhất thời do dự, ngươi cảm thấy ta chả không nổi điểm này bạn.
Lâm Tiêu nhíu mày,
không dám không dám. Chỉ là lao tẩu lời còn chưa dứt, liền thấy Lâm Tiêu từ bên hông lấy ra một cái phình lên cầm đại.
Đi,
tiểu lao nhân cái này ăn cho công tử nhịn. Hắn mở ra ướt xuống bọc giấy, lấy ra bên trong viên kia đen xì dược hoàn, hai mắt nhắm lại, nuốt xuống.
Công tử ngài nhìn, tiểu lao nhân không có sao chứ?
Hắn cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện thân thể cũng không dị dạng, thở một hơi dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian lại từ trong ngực móc ra một bao, đây là cuối cùng một bao thần tiên dược.
Công tử nếu muốn, đến 100 lượng.
Vậy ta không mua.
Lâm Tiêu lắc đầu, đứng người lên chuẩn bị rời đi.
Ai?
Chớ đi a công tử.
Tiểu lao nhân nói đùa.
50 lượng.
20 lượng cũng được.
Ngài chớ đi a. ngươi đạp ngựa đùa nghịch lão tử có phải hay không?
Ta.
Ai u? Có lẽ là mưa thiên lộ trưởng, lão tẩu đội vã đuổi theo, lại dưới chân mất tự do một cái, trùng điệp quẳng xuống đất.
Ái chà chà.
Đau chết mất.
Ai đến dịu ta một thanh a?
Lão ban.
Trương bà tử.
Ngươi đừng chỉ nhìn xem a.
Mau tới dịu ta một thanh.
Phụ nhân kia nghe được la lên, đột nhiên lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy đêm nay chuyện này rất tà môn.
Nàng ngắm nhìn nơi xa sắp dung nhập bóng đêm ô giấy dầu, lắc đầu, quay người trở về lầu cát.
Ai có thể dịu ta một thanh a? Lão tẩu tại từng tiếng la lên bên trong, chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng, tại tí tách tiếng mưa rơi bên trong, an tường ngủ thiết đi.
Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng.
Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa.
Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bừa bãi.
Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm.
Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất.
Chương 10, Đồng Tâm Hoa chương 10, Đồng Tâm Hoa không nghĩ tới công tử cũng có dở trò xấu thời điểm.
Mưa phùn dần dần nghỉ, Tân Vãn Đường thu hồi ô giấy dầu, nhẹ giọng cười nói,
ta làm như vậy không đúng sao?
Lâm Tiêu hỏi.
Đương nhiên đối.
Lấy thẳng bạc oán, dùng đức báo đức, kia lão tú tài giảng đạo lý, có chút vẫn là nghe được.
Tân Vãn Đường ôn nhu đáp lại.
Lão tú tài,
hắn rất yêu giảng đạo lý sao?
Đúng vậy a, đạo lý của hắn có thể nhiều, bất quá đạo lý đều là nói cho người khác nghe.
Tân Vãn Đường ngữ khí nghiêm túc, công tử phải hiểu, đạo lý vật này, chính nói là đạo lý, phản nói cũng là đạo lý.
Tới cuối cùng, chỉ có nắm đấm đủ cứng người, nói đạo lý mới có thể bị coi như đạo lý.
Ta nhớ kỹ.
Lâm Tiêu nhẹ gật đầu.
Thành tây, bờ sông.
Màu trắng vô danh đóa hoa tại hai bên bờ tùy ý nở rộ, Lâm Tiêu lặng lặng nhìn qua mảnh này biển hoa.
Hắn nhớ tới cái kia bán hắn hoa tiểu Nam Hải nói cho hắn biết, hoa này là hắn tại Thâm Sơn trong rừng rậm hao hết thiên tân vạn khổ mới hái.
Lừa gạt, đã là thế nhân ở giữa nhỏ nhất ác ý.
Tân Vãn Đường nắm thật chặt nắm Lâm Tiêu tay.
Lâm Tiêu im lặng không nói.
Tiểu huynh đệ, ngươi cũng là đến hái cái này Đồng Tâm Hoa sao?
Ngay tại Lâm Tiêu cảm thấy một chút mỏi mệt lúc, một cái hơi mập thân ảnh từ đằng xa đến gần.
Đồng Tâm Hoa Lâm Tiêu hơi sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng, người kia nói chính là hai bên bờ sông đóa hoa màu trắng.
Tiểu huynh đệ có thể hay không giúp ta kéo một chút dây thừng?
Vừa mới mưa, bên bờ trượt, vạn nhất rơi vào trong sông không phải bệnh nặng một trận.
Đợi chút nữa ta cũng giúp ngươi kéo, thế nào?
Đến gần nam tử trung niên cười hỏi.
Lâm Tiêu nghĩ, gật đầu bằng lòng, tốt.
Tiểu huynh đệ tâm địa thiện lương, dáng dấp lại tuấn, khó trách bên người có xinh đẹp như vậy cô nương làm bạn.
Nam tử trung niên một bên tới eo lưng bên trên hệ dây gai, một bên vui tươi hớn hở nói,
ta chỉ là công tử bên người tỷ nữ mà thôi.
Tân Vãn Đường đè xuống dương lên khỏe miệng, nhẹ nhàng lắc đầu.
Tỷ nữ nam tử trung niên mà người, ánh mắt tại giữa hai người đi lòng vòng, trong đầu lập tức hiện ra phú gia công tử mang theo nhà mình tỷ nữ ban đêm bờ sông riêng tư gặp hương diễm cố sự.
Đại thúc là muốn hái những này tiêu xài bán không?
Lâm Tiêu cha hỏi cắt ngang hắn mơ màng.
Bán?
Hoa này nào có người mua a, đều là chính mình hái.
Nam tử trung niên vẻ mặt cổ quái.
Vì cái gì không thể mua?
Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Tiểu huynh đệ là nơi khác tới a?
Lâm Tiêu nhẹ gật đầu.
Kia một hồi tiểu huynh đệ nhưng phải hái một đóa, cũng tốt.
Khu cụ nam tử trung niên ho nhẹ hai tiếng, cho Lâm Tiêu đưa ánh mắt ý vị thâm trường.
Lâm Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
Hoa này tên là Đồng Tâm Hoa, có vinh kết đồng tâm ý tứ, theo người thế hệ trước lưu truyền xuống quý củ, nhất định phải từ nam tử tự tay đưa cho ngưỡng mộ trong lòng người nói. Hắn đem dây thừng một mặt giao cho Lâm Tiêu, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên bờ sông đi đến.
Thật gì, cái gì là ngưỡng mộ trong lòng người?
Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi thăm.
Chính là Tân Vãn Đường đang chuẩn bị giải thích, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, thế là quay mặt qua chỗ khác, ánh mắt phiêu hốt nhìn về phía nơi xa, chính là ưa thích người.
Lâm Tiêu nghĩ đến cái tiết để cho mình tự tay đưa nàng hoa thiếu nữ,
nàng cũng lừa gạt ta sao?
Nhưng người khác là vì ngân lượng, nàng lại là vì cái gì? Đang lúc hắn trầm tư lúc, nam tử trung niên đã hái một đóa Đồng Tâm Hoa trở về.
Tiểu huynh đệ, đến lượt ngươi đi.
Nam tử trung niên giải khai bên hông dây thừng, nhìn về phía Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh Tân Vãn Đường, nàng lại giống như là không có chú ý tới ánh mắt của hắn, vẫn như cũng nhìn qua phương xa.
Đại thúc đi về trước đi, ta tự mình tới liền tốt.
Không chờ nam tử trung niên đáp lại, Lâm Tiêu đã thẳng hướng bờ sông đi đến.
Đóa hoa màu trắng dính lấy hạt mưa, mỹ mà không diễm, phá lệ động nhân.
Lâm Tiêu hái một đóa mở thịnh nhất, đang muốn quay người, lại bắt gặp một cái thân ảnh quen thuộc.
Sư Lâm Tiêu đang muốn hành lễ, cổ tay liền bị bắt lại, cùng lúc đó, trong tay vừa hái Đồng Tâm Hoa cũng bị Lâm Nhược Hàn cầm tới.
Nguyên bản có chút bận tâm Lâm Tiêu có thể hay không rơi xuống nước, vị trung niên nam tử kia thấy cảnh này, hơi sững sờ.
Nữ tử kia lúc nào thời điểm xuất hiện?
Chẳng lẽ một cái phú gia công tử cùng nhà mình tỷ nữ bờ sông hẹn hò, lại không biết chính thê sớm đã núp trong bóng tối cố sự ở trong đầu hắn hiện hiện.
Đến nhanh đi về nói cho nhà ta kêu bà nương nghe. Nam tử trung niên mắt nhìn Lâm Tiêu, thầm than diễm phúc không cạn, đồng thời cáo tử rời đi.
Thời điểm không còn sớm, vi sư dẫn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương.
Lâm Nhược Hàn một tay chấp hoa, một tay nắm Lâm Tiêu, đi về.
Sư tôn, ta muốn đi thấy một người.
Lâm Tiêu nhẹ nói.
Cái kia người thọ.
Lâm Nhược Hàn lông mày cau lại.
Lâm Tiêu nao nao, nhưng nghĩ tới Lâm Nhược Hàn là người tu hành, biết tất cả mọi chuyện cũng rất bình thường, thế là nhẹ gật đầu.
Lâm Nhược Hàn nhìn về phía một bên đang vẻ mặt đau khổ, dư quang thỉnh thoảng liếc về phía trong tay nàng hoa trắng Tân Vãn Đường.
Tân Vãn Đường nhếch miệng, nhắm mắt lại.
Một lát sau, nàng mở mắt ra, thần sắc hơi có vẻ chần chờ.
Thế nào?
Lâm Nhược Hàn hỏi.
Không có gì, người tại cái kia phương hướng, chúng ta đi thôi.
Tân Vãn Đường lắc đầu,
dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Xuyên qua mấy con phố, ba người đi vào một cái tràn ngập hôi chua vị đầu hẻm. Lâm Nhược Hàn nao nao, lập tức dừng bước lại, gọi lại đang muốn đi vào trong Tân Vãn Đường, người đi lầm đường. Nô tỷ không có đi sai, người kia liền tại bên trong. Tân Vãn Đường dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Tiêu. Cùng vi sư đi tìm khách sạn nghỉ ngơi, nàng mang lầm đường. Lâm Nhược Hàn nói liền phải kéo Lâm Tiêu rời đi. Sư tôn, ta cảm thấy Tân Di không có đi sai đường. Lâm Tiêu không hề động. Lâm Nhược Hàn lặng lặng nhìn chăm chú lên Lâm Tiêu, trầm mặc không nói. Tôn thượng, công tử trưởng thành Tân Vãn Đường nói khẽ. Lá gan của ngươi cũng đã trưởng thành. Lâm Nhược Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Nô tỷ cam nguyện bị phạt. Tân Vãn Đường cúi đầu xuống. Nếu không phải Lâm Tiêu ở đây, nàng sớm đã quỳ xuống đất thỉnh tội. Ngươi nhất định phải đi gặp nàng. Lâm Nhược Hàn không lại để ý Tân Vãn Đường, đem quyền lựa chọn giao cho Lâm Tiêu. Là. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Tiêu ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển, nhẹ giọng dò hỏi. Nàng chết, chết rất thảm. Lâm Nhược Hàn ánh mắt nhìn về phía đen nhánh ngõ sâu, nhìn vết tích, là bị người đánh chết tươi. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, tránh ra Lâm Nhược Hàn tay, bước nhanh đi vào ngõ nhỏ. Càng đi đi vào trong, làm cho người buồn nôn khí vị liền càng dày đặc. Lâm Tiêu cố nén khó chịu, ánh mắt vội vàng tìm kiếm lấy. Cuối cùng, hắn tại một cái ngã xuống đất bóng đen trước dừng bước. Phía ngoài hung hiểm, hiện tại ngươi gặp được. Lâm Nhược Hàn xách theo một chiếc đèn lồng đi vào Lâm Tiêu bên người. Ấm áp ánh nến xua tán đi hắc ám, cũng làm cho Lâm Tiêu thấy rõ trước mặt một màn. Thiếu nữ nằm dạp trên mặt đất, vết máu trên người không bị nước mưa rửa sạch, ngược lại dưới thân thể choáng mở một mảnh đỏ sậm. Cánh tay của nàng hướng về phía trước giang ra, cách đó không xa, kia đóa nguyên bản trắng loãng như tuyết đồng tâm hoa bị nghiền nát trên mặt đất, cùng máu tươi giao hòa, hóa thành một bãi đỏ sậm vũng bùn. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công của người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đình, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đình bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên trí bảo, phệ hồn đường. Ngọc đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ. Cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn đừng để cho hắn đến a. Chương 11, kiếm thủy tâm động chương 11, kiếm thủy tâm động nàng vì sao lại bị đánh chết? Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy không hiểu, mê mang giống một tầng sương mù, che lại ngày xưa trong trẻo. Lâm Nhược Hàn cùng Tân Vãn Đường đều không có lên tiếng, chỉ trầm mặc đứng ở một bên, nhưng các nàng trong lòng nhưng lại có cùng một cái đáp án. Lâm Tiêu cho thiếu nữ túi tiền không thấy. Thật lâu. Lâm Tiêu ánh mắt như ngừng lại mặt đất kia mấy sâu lộn xộn giao thoa bùn dấu chân bên trên. Ta muốn đi hỏi cho rõ. Công tử đi, bọn hắn cũng chỉ sẽ đối với công tử độc thủ. Tân Vãn Đường nhìn về phía một phương hướng nào đó, nói thẳng ra kết quả. Vậy cũng muốn hỏi. Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh thân Lâm Nhược Hàn. Tiếp nhận Lâm Nhược Hàn trong tay kia ngọn đèn lồng sau, hắn hướng phía dấu chân rời đi phương hướng đi đến. Lâm Nhược Hàn nhìn qua Lâm Tiêu bóng lưng, đột nhiên mở miệng, còn nhớ rõ lần thứ nhất cầm kiếm lúc, vi sư dạy ngươi câu nói đầu tiên sao? Lâm Tiêu bước chân dừng lại, sau đó nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Kiếm thủy tâm động. Lâm Tiêu tại ngõ hẹp bên trong ghé qua, mặc dù những cái kia bùn dấu chân rất nhanh liền phai nhạt xuống dưới, nhưng hắn phía trước lại nhiều một cây phát ra nhàn nhạt hình quang dường như thông hướng một nơi nào đó tuyến. Không biết tại mờ tối trong đường tắt đi được bao lâu, tuyến cuối cùng dừng ở một tòa trạch viện trước. Đúng vào lúc này, bầu trời lại bắt đầu phiêu lên mao mao tê vũ, chỉ có điều lần này, bên người không ai vì hắn bung dù. Trong trạch viện, đạp ngựa, gai đêm túi, liền lao nương dưới tay người đều dám lừa gạt, ta nhìn các ngươi là muốn chết. Một vị thân hình khỏe mạnh trung niên nữ tử, một cước đạp đến một vị dung mạo thanh tú nữ tử trên bụng. Nữ tử kêu thảm một tiếng, co quắp tại, nhưng cũng không dám tái phát ra nửa điểm tiếng vang. Hoa gia, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha chúng ta trả con a. Đây là chúng ta những ngày này kiếm tất cả ngân lượng, tất cả đều hiếu kính ngài, về sau tranh cũng tận số dâng lên. Một người trung niên nam tử quỳ trên mặt đất, không chỗ ở dập đầu. Bán mình táng cha. Được xưng hoa gia nữ tử cười lạnh, vậy ngươi hẳn là một cái người chết mới đúng. Thế đạo gian nan, chúng ta cha con cũng là vì mạng sống a. Hoa gia, ngài xin thương xót nam tử trung niên cái chán chảy ra vết máu, nhưng như cũng không ngừng dập đầu. Được thôi, hôm nay tâm tình tốt, ngươi có thể lăn. Hoa gia ngáp một cái, không đứng lắm. Tạ ơn hoa gia. Tạ ơn hoa gia. Nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên, muốn đi đỡ kia thành tú nữ tử. Làm gì? Hoa gia nhướng mày, ta nói nàng có thể đi rồi sao? Hoa gia, tiểu nữ nàng ngươi có thể lăn, nàng đến lưu lại, bán được diêu tử bên trong đi. Hoa gia không thể nghi ngờ nói. Hoa gia, chúng ta cha con sống nương tựa lẫn nhau, ngài cái này lại đạp ngựa rông dài ngươi liền lưu lại đi. Không chờ nam tử trung niên nói hết lời, Hoa gia không kiên nhẫn cắt ngang. Cha, nữ nhi còn có thể giúp ngươi kiếm ngân lượng, không cần bước xuống nữ nhi không muốn vào diêu tử cái kia thanh tú nữ tử giờ phút này cũng không bái hoài lấy đau đớn, một phát bắt được nam tử trung niên ống quần, trong mắt tràn đầy cầu xin. Ngươi coi như cha thật đã chết rồi a. Nam tử trung niên do dự một chút, cuối cùng một cước đem cái kia thanh tú nữ tử đá băng, cũng không quay đầu lại hướng đại môn đi đến. Ai, về sau sống thế nào a? Sớm biết hôm nay liền không tham chút tiền kia, mặt mũi hắn tràn đầy ưu sầu, đang muốn mở ra đại môn rời đi, không ngờ cửa nhưng từ bên ngoài bị trước một bước đẩy ra. Lâm Tiêu mặt không thay đổi đi vào sân nhỏ, ánh mắt đảo qua trong nội viện đám người. Ân, gần một nửa đều là hắn đã cho ngân lượng người đáng thương. U, tốt tuấn tiểu lang quân, không biết do tiểu lang quân đêm khuya tới chơi là muốn làm những gì. Hoa gia nhìn qua trước mặt mày kiếm mắt sáng thiếu niên nhanh nhẹn, ánh mắt lập tức sáng lên. Trong ngõ nhỏ cô gái kia là ai đánh chết? Lâm Tiêu hỏi. Ngõ nhỏ Hoa Giang ngẩn người, lập tức giống như là nhớ tới cái gì, cười nhạo một tiếng, tiểu lang quân nói là cái kia người thọn. Là ngươi đánh chết. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn qua trước mắt khỏe mạnh nữ tử. Tiểu lang quân, cái này kỳ thật đều là hiểu lầm. Hoa Gia vừa nói, một bên lặng lẽ cho cách đó không xa mấy người đưa cái ánh mắt. Những người kia lập tức hiểu ý, bất động thanh sắc xuống tới, đem Lâm Tiêu ngăn ở giữa. Chúng ta ngay từ đầu cũng chỉ là muốn cho tiểu cậu bày đồ cúng, kết quả nàng không biết điều, trong ngực cẩn giấu cái thứ gì, nhường nàng giao ra lại không chịu. Hoa Gia mặt lộ vẻ tức hận, tại cưỡng ép soát người thời điểm lại còn cắn ta một ngụm, ta không cẩn thận, cũng chỉ có thể đem nàng đánh chết đi. Ai, tiểu lang quân, ngươi đoán tiểu cậu trong ngực chính là cái gì? Ta lúc ấy còn tưởng rằng là bảo bối gì đâu, kết quả là lại là một đóa đồng tâm hoa, buồn cười a. Cũng không biết là ai tặng, không phải là tiểu lang quân a. Hoa Gia bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, trong tay hàn quang lóe lên, một cây chủy thủ bỗng nhiên xuất hiện, hướng phía Lâm Tiêu tìm đâm tới. Cùng lúc đó, vây quanh ở Lâm Tiêu bên người mấy người cũng đồng loạt công đi lên, bịch. Dao găm hàn quang chợt hiện lúc, Lâm Tiêu trong tay chống rông nhiều chuôi kiếm gỗ đảo. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, kiếm tích tinh chuẩn túi tại dao găm trên mũi dao, mượn đối phương vọt tới trước quán tính đem dao găm đánh bay. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, trong tay kiếm gỗ đảo vượt cản trước người, vững vàng tiếp nhận sau lưng đánh tới thế công. Có thể công thế cũng không ngừng, phía cạnh công kích đã theo sát mà tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu cùng bọn hắn chiến đấu lên, lại lâm vào khó bỏ khó phân cục diện. Đây cũng không phải những người này chiêu thức có bao nhiêu lợi hại, ngược lại là bọn hắn ra tay lúc không có kết cấu gì ngoan lệ, nhường Lâm Tiêu nhất thời khó thích ứng. Lúc trước cùng Lâm Nhược Hàn đối luyện, đáy lòng của hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Lâm Nhược Hàn sẽ không thật tổn thương hắn, mỗi một lần đón đỡ, mỗi một lần xuất kiếm đều mang mấy phần chắc chắn lực lượng. Nhưng bây giờ những người này khác biệt, bọn hắn trong công kích cất giấu thực sự ác ý, đây là lần thứ nhất hắn chân chính trên ý nghĩa cùng người đối địch, những cái kia từng tại Lâm Nhược Hàn chỉ đạo hạ rèn luyện chiêu thức, tới giờ phút này lại có chút bừng nhíu, liền cầm kiếm tay, đều so ngày thường gấp mấy phần. Bịch. Lại một cây chủy thủ bị kiếm gỗ đào đánh bay, rơi vào cách đó không xa. Mẹ nó, tiểu tử này là người luyện võ coi như xong, kia kiếm gỗ thế nào so với sắt còn cứng rắn. Hoa Gia vừa tức vừa gấp giận mắng một tiếng, nhanh chóng cho Lâm Tiêu bên người mấy người đưa cái ánh mắt. Những người kia lập tức hiểu ý, đột nhiên hướng phía Lâm Tiêu nhào tới, cùng lúc đó, bên ngoài còn có mấy người nắm chặt dây thừng, ánh mắt nhìn chằm chằm giữa sân, tùy thời mà động. Mà Hoa Gia chính mình thì thừa lúc này quay người bước nhanh hướng trong phòng đi đến. Bạch Hồng có nhận. Lâm Tiêu thấy Hoa Gia muốn đi, quyết định thật nhanh lập tức đột nhiên cầm trong tay kiếm gỗ đảo ném mạnh mà ra. A a. Hai tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Kiếm gỗ đảo trước đâm xuyên qua phía trước nhất đánh tới người thân thể, tình thế lại chưa giảm, trực tiếp hướng phía Hoa Gia phía sau lưng bay đi, cuối cùng mang theo Hoa Gia cùng nhau tiến đụng vào trong phòng. Đám người bị biến cố bất thình lình cả kinh sửng sốt. Chờ lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống. Lâm Tiêu trong tay nhiều hơn một thanh ngân bạch trường kiếm. Giết hắn, là Hoa Gia báo thủ. Không biết ai hô một tiếng, đám người lần nữa nhào tới. Lâm Tiêu động, kiếm quang như lãnh nguyệt tả. Trải qua vừa rồi chiến đấu làm nóng người trên người hắn, điểm này vướng víu đã không còn sót lại chút gì. Phốc thử, huyết hoa bắn tung tóe. Một gã dự định từ phía sau đánh lén người, trong tay lợi khí còn chưa đưa tới Lâm Tiêu phụ cận, thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương, liền chỉ cảm thấy tầm mắt đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống, ý thức lập tức hoàn toàn lâm vào hắc ám. Còn lại đám người nhìn qua trên mặt đất thi thể tách rời thi thể, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu, vừa rồi nào lên chơi liều trong nháy mắt tiêu tán, trong lúc nhất thời lại không có một người dám lại hướng phía trước tới gần nửa bước. Tí tách mưa rơi lớn dần, theo ngân bạch thân kiếm trượt xuống huyết thủy, giọt giọt nện ở trên mặt đất, cũng giống trọng truy giống như, từng tiếng nện ở trong lòng của những người kia. Đề cử chuyến hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 12, nhân gian như ngục chương 12, nhân gian như ngục. Lâm Tiêu cũng không vì bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ mà dừng lại động tác. Ngân bạch trường kiếm hàn quang chợt hiện, lại là một đóa hoa máu tại trong mưa nở rộ. Cách hắn gần nhất người kia thậm chí không kịp phản ứng, liền đã đổ một nơi thần một nẻo. Người sống cùng nhìn nhau, trong mắt sợ hãi cùng ngoan lệ xen lẫn. Bọn hắn cắn chặt răng, rốt cục bỏ đi cuối cùng một chút do dự, như thú bị nhốt giống như hướng Lâm Tiêu đánh tới. Mưa càng rơi xuống càng lớn, trên đất vết máu bị nước mưa cọ rửa, tại vũng bùn bên trong choáng mở từng mảnh đỏ sậm, lại không ngừng bị mới nước mưa pha loãng, cuốn lượn hướng chạy chỗ thấp. Màn mưa bên trong, Lâm Tiêu ánh mắt khóa chặt người cuối cùng. Người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, từng bước lùi lại, trước kia hung ác không còn sót lại chút gì. Ngay tại Lâm Tiêu giơ kiếm muốn chém lúc, một đạo vội vàng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, "Công tử, cẩn thận sau lưng." Nói chuyện chính là cái kia nguyên bản có quắp tại thanh tú nữ tử. Vừa dứt lời, hiu 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 tiếng xé gió liên tiếp vang lên, mấy chi mũi tên từ trong nhà bắn nhanh mà ra. Thanh Minh Quán Nguyệt. Lâm Tiêu trở tay đeo kiếm, tinh chuẩn chặt đứt trước hết nhất đánh tới cái mũi tên này mũi tên. Ngay sau đó hắn xoay người quay người, trường kiếm trong tay không ngừng búng chạm, kiếm thế ăn khớp tinh diệu, liền thành một khối, tựa như một bần minh nguyệt về không, thanh huy khắp vậy không khe hở, đem phóng tới mũi tên từng cây toàn bộ chặt đứt. Nhưng mà, toàn lực ứng đối mũi tên hắn, cũng sẽ phía sau lưng hoàn toàn bại lộ cho cái kia không ngừng lùi lại người. Người kia trong mắt lóe lên một chút do dự, thoáng qua liền bị Ngoan Lệ thay thế. Hắn giơ cao trong tay bọc lấy một tầng sắt lá gậy gỗ, nhắm ngay Lâm Tiêu đầu, liền phải mạnh mẽ đè xuống. Có lẽ là khẩn trương thái quá, hắn hoàn toàn không có chú ý tới, cách đó không xa có một thân ảnh đã nhặt lên trên mặt đất rơi xuống dao găm, đang lặng yên không một tiếng động vây quanh phía sau hắn. Phốc thử. Hắn vừa đem cánh tay giơ lên, phía sau lưng liền đỗng nhiên chuyển đến một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, cả người trong nháy mắt mất đi khí lực, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong phòng đã không còn mấy mũi tên bay ra. Giữa chúng ta, hòa nhau. Dứt lời, Lâm Tiêu cầm kiếm đi hướng trong phòng. Thanh tú nữ tử ngồi liệt trên mặt đất, nhìn qua bóng lưng của hắn, im lặng im lặng. Bồi thường tiền hàng, ngươi còn sững sờ ở đằng kia làm gì? Còn không mau một chút lăn ra đây. Đúng lúc này, một đạo nhỏ xíu tiếng thúc giục theo ngoài cửa lớn truyền đến. Cha, nữ nhi chân vừa rồi bị chật thanh tú nữ tử túi đầu thấp xuống, trên trán vai phát che khuất khuôn mặt, thấy không rõ thần tình trên mặt. Thật là một cái bồi thường tiền hàng, nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng đại môn kẹt kẹt một tiếng chậm rãi đẩy ra một đạo khe hở, nam tử trung niên thò vào thân đến, vừa mắng mắng rồi, một bên bước nhanh đi đến nữ tử trước người. Hắn không có lại nhiều nhìn nữ tử một cái, trực tiếp ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía nàng, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, mẹ nó, mau lên đây, cái này gạt người hoạt động lao tử về sau là không muốn lại làm. Mấy ngày nữa, cha nghĩ biện pháp đem ngươi đưa đi thành Bắc Lưu lão gia gia sản tiểu tiếp, đến lúc đó trong phòng. Nồng đậm mùi máu tươi chưa tan hết, một thanh cắt thành hai đoạn kiếm gỗ đào lặng lặng nằm tại đỏ sẫm trên mặt đất. Thời gian rất ngắn, Lâm Tiêu trong lòng tin tưởng, người nhất định còn trong phòng. Hắn trong phòng chậm rãi đi tới, tiếng bước chân tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Rốt cục, ngay tại hắn quay người đổi phương hướng sát na, một đạo sắc bén tiếng rít đột nhiên từ phía sau đống nhiên vang lên. Đi chết. Hoa gia đột nhiên theo chỗ tối nhảy lên ra, trường đao trong tay hàn quang lạnh thấu xương, cánh tay nổi gân xanh, hướng phía Lâm Tiêu cái cổ đột nhiên đánh xuống. Rốt cục hiện ra. Lâm Tiêu trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, cơ hội tại Hoa gia đao phong tới gần trong nháy mắt, hắn xoay người quay người, trường kiếm trong tay nhanh chóng được cản. Bang. Một tiếng giòn vang lên, Hoa gia trường đao trong tay trên lưới đao trong nháy mắt toát ra một đạo khe. Mà một kích này qua đi, Hoa gia bưng mình ngồi, từng ngụm thở hổn hển. Phía sau lưng máu theo vải áo hướng xuống trôi, kia là trước đây bị kiếm gỗ đào gây thương tích. Tập kích bất ngờ không thể đáp thủ, nàng giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Lâm Tiêu giơ tay lên bên trong trường kiếm. Ta biết sai rồi, đừng. Đừng giết ta, sau này ta cái gì đều nghe ngài Hoa gia trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lâm Tiêu không hề lay động, trường kiếm rơi xuống, hàn quang lóe lên, Hoa gia đã thi thể tách rời. Máu tươi theo mũi kiếm nhỏ xuống, hắn bình tĩnh nhìn qua. Là nghe được thiếu nữ kia bởi vì chính mình đưa ra đồng tâm hoa mà chết, chính mình mới giết bọn hắn. Còn là bởi vì bọn hắn trước hết nghĩ giết chính mình mới giết bọn hắn. Bất luận loại nào nguyên do, tâm niệm đã động, kiếm liền đã xuất. Lâm Tiêu đem không nhiễm trần thế trường kiếm trở vào bao, hướng ngoài phòng đi đến. Trong đình viện, cái kia thanh tú nữ tử ngồi quỳ chân trên mặt đất, túi đầu thấp xuống. Tại trước người nàng, một người trung niên nam tử phía sau lưng cắm dao găm, thẳng tóc nằm dạp trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ bốn phía. Ta đã chán ghét loại này bị bán qua bán lại sinh sống thanh tú nữ tử dường như khóc dường như cười, cho nên ta giết hắn. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng trong viện đại môn đi đến. Mà tại hắn đưa tay đang định mở cửa lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một hồi cực nhẹ vận động. Hắn quay đầu nhìn lại, nữ tử nằm ở trên mặt đất. Lâm Tiêu mở ra đại môn, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở trước cửa, trong tay chống đỡ một thanh ô giấy dầu. Sư tôn Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu. Lâm Nhược Hàn đi đến Lâm Tiêu bên cạnh thân, không nói một câu, chỉ đưa tay nhẹ nhàng dắt hắn tay. Ấm áp trong nháy mắt theo chạm nhau đầu ngón tay lan tràn ra, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, vừa rồi bị nước mưa ướt nhẹp, dính trên người quần áo trong khoảnh khắc biến cố mát. Vãn đường cho nàng xây ngôi mộ, cần phải đi xem một chút. Lâm Nhược Hàn ôn nhu nói. Xem một chút đi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu một cái. Cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên phi tốc biến ảo. Bất quá một cái chớp mắt, Lâm Tiêu liền đã đặt mình vào một mảnh đất hoang. Đất hoang bên trên cỏ dại rậm rạp, chỉ có một chỗ mới lũy đống đất nhỏ phá lệ dễ thấy. Đống đất trước đứng thẳng khối đơn sơ bia đá, phía trên chỉ khắc lấy tiểu cầu chi mộ bốn chữ. Lâm Tiêu nhìn qua phương kia đống đất nhỏ, trầm mặc một lát sau, đem đặt ở trong chữ vật không gian bảo tồn lãng hoa lấy ra. Công tử, cầm hoa này tế điện. Không quá phù hợp a. Tân Vãn Đường nhìn qua chứa đầy giỏ đồng tâm hoa, ngữ khí yếu ớt. Không sao, hoa ý nghĩa vốn là người ban cho. Lâm Nhược Hàn nói khẽ. Tôn thượng lời nói có lý. Tân Vãn Đường lập tức gật đầu đáp lời, nhưng đấy lòng lại là không tin lời này. Trừ phi Lâm Nhược Hàn có thể đem Lâm Tiêu tự tay hái kia đóa đồng tâm hoa trả lại cho nàng. Lâm Tiêu tự tay đem lãng hoa bên trong đồng tâm hoa từng nhánh lấy ra, bày ở trước tấm bia đá. Có nhiều như vậy đồng tâm hoa, nếu như nàng gặp lại người xấu, hẳn là cũng sẽ không lấy thêm mệnh đi che chở đi. Lâm Tiêu nghĩ thầm. Thật lâu, như chút nước mưa to dần dần thu tình thế, chỉ còn lại lẻ kẻ mưa bụi trên không trung bay lả tả. Trời đã nhanh sáng rồi, đi trước tìm cái địa phương nghỉ ngơi a. Lâm Nhược Hàn đầu ngón tay hơi thu, nắm thật chặt nắm Lâm Tiêu tay. Ân. Lâm Tiêu nhẹ giọng đáp ứng. Ba người thân ảnh dần dần đi xa, dung nhập mông lung trong bóng đêm. Một hồi gió đêm phất qua, trước mộ phần cánh hoa mạn thiên phi vũ. Nam hoang nơi nào đó, sâu trong lòng đất, một bộ huyết hồng quan quách bên trong, nữ tử bỗng dưng mở hai mắt ra. Này nhân gian, thật sự là. Như ngục ca để cử chuyến hót, đừng giả bờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bản đạo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh. Múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 13, bệnh nặng chương 13, bệnh nặng khách sạn. Muốn hai gian phòng trên, muốn một gian phòng trên. Lâm Nhược Hàn cùng Tân Vãn Đường thanh âm đồng thời vang lên. Các ngài, tổng cộng là muốn ba gian phòng trên, đúng không? Trưởng quỹ nhìn một chút cùng nhau đi vào khách sạn hai nữ một nam, thử thăm dò hỏi, ngài ba vị là muốn ba gian phòng trên? Một gian. Lâm Nhược Hàn thanh âm thanh lãnh. Tôn thượng, ngài xưa nay ưa thích thanh tĩnh, không bằng đơn độc ở một gian, công tử từ nô tỳ chăm sóc chính là. Tân Vãn Đường truyền âm nói. Không sao. Lâm Nhược Hàn không hề lay động. Ba người cùng ở một gian, không khỏi quá mức chen chúc, Tân Vãn Đường mặt lộ vẻ khó xử. Ai nói ba người? Ngươi có chuyện quan trọng khác mang theo. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Tân Vãn Đường, đây là ngài mấy vị thẻ phòng, xin cầm lấy. Trưởng quỹ đưa ra thẻ phòng lúc, nhịn không được nhiều đánh giá vài lần đứng tại hai vị nữ tử ở giữa Lâm Tiêu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Ân, sinh như vậy tướng mạo, gặp phải loại sự tình này cũng không tính quá mức không hợp thói thường. Sau đó ngươi đi Thiên Huyền môn, đem cái kia gọi Cao Cơ ngoại môn chấp sự xử trí. Lâm Nhược Hàn nắm Lâm Tiêu hướng gian phòng đi đến, một bên truyền âm phân phó. Là. Tân Vãn Đường dầu dĩ đáp ứng. Chuyến này Thiên Huyền môn, hắn đối Lâm Tiêu lên sát tâm. Lâm Nhược Hàn nói bổ sung. Tân Vãn Đường ánh mắt lạnh lẽo, lúc này quay người rời đi. Sư tôn, thân di nàng Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại. Nàng có chuyện quan trọng mang theo, không cần phải lo lắng. Lâm Nhược Hàn đẩy cửa phòng ra. Gian phòng bên trong, dưới ánh nến, sư tôn Lâm Tiêu nhìn qua chỉ có một chương giường chiếu, đang muốn nói cái gì, Lâm Nhược Hàn lại ngắt lời hắn. Đi ngủ đi. Lâm Nhược Hàn nói. Sư tôn, chúng ta là không có ngân lượng sao? Lâm Tiêu nhịn không được hỏi thăm. Vì cái gì nói như vậy? Lâm Nhược Hàn nghi ngờ nói. Cái kia sư tôn vì sao không còn muốn một gian phòng nghỉ ngơi? Vi sư không cần nghỉ ngơi. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Như vậy sao được? Sư tôn đi trên giường nghỉ ngơi đi, đệ tử ghé vào trên mặt bàn cũng có thể ngủ. Lâm Tiêu lắc đầu. Lâm Nhược Hàn khẽ nhíu mày, đi ngủ. Lâm Tiêu không nói gì, mà là trực tiếp đi vào trước bàn ngồi xuống. Lâm Nhược Hàn chỉ thấy nàng đầu ngón tay khẽ nhúc đích, Lâm Tiêu liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, đảo mắt đã rơi vào trên giường. Lâm Tiêu, hắn hờn dỗi dường như nhìn qua Lâm Nhược Hàn, quật cường không chịu nhắm mắt. Lâm Nhược Hàn có chút nhíu mày, trầm ngâm một lát sau đi hướng giường, hướng bên trong chút. A. Lâm Tiêu nao nao, lập tức vẻ mặt kháng cự nói, sư tôn, nam nữ hữu biệt tóc xanh rủ xuống tại hắn bên hai, mang theo thanh lãnh hương khí. Không giống. Lâm Nhược Hàn thanh âm êm dịu, chúng ta đầu tiên là sư đồ, sau đó mới là nam nữ. Năm đó vì để cho Lâm Tịch Vũ cùng Lâm Tiêu chia phòng mà ư, nàng từng nói cho Lâm Tiêu nam nữ hữu biệt, như tiếp tục ngủ chung một chỗ sẽ hại Lâm Tịch Vũ nhiễm lên bệnh nặng, cũng tại Lâm Tịch Vũ không biết rõ tình hình tình huống hạ, dùng một ít thủ đoạn hướng Lâm Tiêu đã chứng minh nàng. Thế là từ sau lúc đó, Lâm Tiêu liền nghĩa chính ngôn từ hướng Lâm Tịch Vũ đưa ra, nam nữ hữu biệt, sau này muốn một người ngủ. Ban đầu, Lâm Tịch Vũ tự nhiên là không chịu bằng lòng, nhưng ở Lâm Tiêu không ăn không uống không nói lời nào cường ngạnh thái độ cùng Lâm Nhược Hàn uy nghiêm phía dưới, Lâm Tịch Vũ cuối cùng vẫn bị ép thỏa hiệp. Kia nếu ta nhận Tịch Vũ tỷ tỷ làm sư tôn, có phải hay không liền có thể ngủ tiếp ở cùng một chỗ? Lâm Tiêu trầm tư một lát, đột nhiên nói: "Lâm Nhược Hàn, sư tôn há lại tùy ý nhận?" Lại nói bậy liền đi ngồi trên ngựa. Giọng nói của nàng đột nhiên lạnh. Lâm Tiêu lập tức im miệng. Một lát sau, hắn lại cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Thật sẽ không hại sư tôn sinh bệnh sao? Đệ tử thật có thể ngủ cái bàn, lúc trước Tịch Vũ tỷ tỷ giáo đệ tử luyện chữ lúc, đệ tử thường sẽ không." Lâm Nhược Hàn ngắt lời hắn. Nghe vậy, Lâm Tiêu lúc này mới an tâm nhắm mắt. Không bao lâu, đều tiếng hít thở liền trong phòng vang lên. Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng nghiêng người, nhìn chăm chú Lâm Tiêu điểm tĩnh vẻ mặt khi ngủ, đáy mắt hiện lên một tia nhu hòa. "Ân, mặc dù không có trước kia ngoan, nhưng bây giờ cũng không tệ." Lâm Tiêu lần nữa mở mắt lúc, phát hiện chính mình đưa thân vào một mảnh đậm đặc hắc ám bên trong. Nơi này là hắn hoang mang đứng tại chỗ. "Sư tôn." Hắn nhẹ giọng kêu gọi, lại nghe không đến thanh âm của mình. Nhưng hắn bức tin mình quả thật hô lên miệng. "Đây là thời ác ngộng." Lâm Nhược Hàn bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía lông mày nhíu chặt lại chưa tỉnh tới Lâm Tiêu. Hơi chút suy nghĩ, nàng đưa tay đem Lâm Tiêu ôm vào lòng, êm ái đập phủ phía sau lưng của hắn. Cuối cùng là địa phương nào Lâm Tiêu tại trong bóng tối vô tận đi về phía trước. Đương nhiên, cái tiền đề này xây dựng ở cảm giác của hắn chưa từng xuất hiện vấn đề. Nơi này không có âm thanh, không có ánh sáng, hắn chỉ có thể cảm giác được nhấc chân, đặt chân lặp lại. Hắn cứ như vậy, tại thuần túy trong bóng tối chẳng có mục đích đi lấy, đi tới. Thân thể như thế nào như vậy nóng hổi, không phải là gặp mưa bố trí. Lâm Nhược Hàn đem Lâm Tiêu nhẹ nhàng buông ra, ngồi dậy. "Lâm Tiêu." Nàng nhẹ giọng kêu. Lâm Tiêu không phản ứng chút nào. Ngọc thủ xoa lên trán của hắn, xúc tu một mảnh nóng hổi. "Như vậy yếu đuối, vi sư thế nào yên tâm đưa ngươi lưu tại thế gian?" Nàng than nhẹ một tiếng, đem linh lực chậm rãi độ nhập Lâm Tiêu thể nội. "Sư tôn, tôn thượng, tôn thượng." Không biết qua bao lâu, vội vàng kêu gọi đem Lâm Nhược Hàn bừng tỉnh. Ta đây là trong mắt nàng lướt qua một tia mê mang. Nô tỳ khi trở về, chỉ thấy tôn thượng ngồi bên giường, nhìn qua công tử xuất thần. Tân Vãn Đường cau mày nói, "Ta nhớ được Lâm Tiêu nhiễm phong hàn, ta muốn dùng linh lực giúp hắn khử lạnh, thế nào?" Lâm Nhược Hàn nuốt nuốt mi tâm, vẻ mặt hoang mang. "Công tử bệnh." Tân Vãn Đường vội vàng tiến lên chắp lên Lâm Tiêu tay. Xúc tu nóng hổi nhường nàng trong lòng siết chặt, lúc này vận chuyển linh lực độ nhập trong cơ thể hắn. Nhưng mà một lát đã qua, Lâm Tiêu nhiệt độ cao không chút nào lui. Sư tôn Lâm Tiêu vô ý thức khẽ gọi.
Ta tới đi, ngươi đi tiệm thuốc bắt chút phàm nhân dùng dược liệu. Lâm Nhược Hàn tiếp nhận Lâm Tiêu tay.
Là.
Tân Vãn Đường đội vàng rời đi. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Nếu thật là Phong Hàn, sớm nên lui mới là. Lâm Nhược Hàn một bên duy trì liên tục độ nhập linh lực, một bên âm thầm suy nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Tiêu chưa hề sinh qua nặng như thế bệnh. Sư tôn Lâm Tiêu lại một lần vô ý thức khẽ gọi. Vì cái gì liền không thể cùng khi còn bé như thế nghe lời đâu? Nhất định phải đi bên ngoài đi một chút. Lâm Nhược Hàn trong lòng vừa vội lại giận, hướng Lâm Tiêu thể nội độ lấy linh lực đồng thời, một tầng mỏng xương lấy Lâm Nhược Hàn làm trung tâm hướng phía Lâm Tiêu khuếch tán. Dường như thân thể không chịu nổi cái này lúc lạnh lúc nóng dày vò, Lâm Tiêu cho mày. Lâm Nhược Hàn nghĩ, dứt khoát trực tiếp đem Lâm Tiêu ôm vào trong ngực. Lâm Tiêu lông mày dần dần giãn ra, nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ đốt người. Tình huống trong cơ thể đã tra xét rõ ràng không dưới 3 lần, rõ ràng tất cả bình thường, vì sao đây? Là Lâm Nhược Hàn trong lòng sau cùng suy nghĩ. Tôn thượng, Tôn thượng. Đội vàng kêu gọi lần nữa đem Lâm Nhược Hàn tỉnh lại. Nàng đột nhiên hoàn hồn, ta đây là trong mắt nhìn về phía trong ngực bình yên ngủ say Lâm Tiêu, trong mắt nàng hiện lên một tia hoang mang. Tôn thượng thế nào luôn luôn xuất thần, không phải là tu vi hạ xuống quá lợi hại nguyên nhân? Tân Vãn Đường lo lắng nhìn qua Lâm Nhược Hàn. Có lẽ a. Lâm Nhược Hàn vuốt thái dương. Tôn thượng nghỉ ngơi một lát a, công tử giao cho nô tỳ chiếu cố. Tân Vãn Đường bưng tới trên bàn nóng hôi hổi thuốc thang, đi đến trước giường. Lâm Nhược Hàn lần nữa trong mắt nhìn về phía trong ngực Lâm Tiêu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Lâm Tiêu hắn lui nóng lên để cử chuyển hót, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh. Một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu thai kiếp. Vương Dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan bật khởi. Chinh chiến vạn tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nha, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 14, Mộng tỉnh chương 14, Mộng tỉnh Nam Hoàng, Đào Hoa Quan. Trăng sáng sáng trong, ánh sao lấp lánh. Sư tôn. Lâm Tiêu từ trong mộng bừng tỉnh, đột nhiên ngồi dậy, ngực kịch liệt chập trùng. Tỉnh. Thanh lanh thanh âm tự một bên truyền đến. Lâm Nhược Hàn bưng chén thuốc đến gần, tại mép giường ngồi xuống, đem thuốc uống. Sư tôn Lâm Tiêu ánh mắt ở trên người nàng dừng lại chốc lát, lại ngắm nhìn một phía, chúng ta về đạo quan. Đêm đó ngươi đột phát nhiệt độ cao, vi sư đợi ngươi lui nóng sau, liền đưa ngươi mang về xem nghỉ tay nuôi, bây giờ đã qua một ngày một đêm. Lâm Nhược Hàn nhẹ giọng giải thích nói, đột phát nhiệt độ cao, chẳng lẽ là bởi vì Lâm Tiêu như có điều suy nghĩ, nam nữ hữu biệt nguyên nhân? Lâm Nhược Hàn khỏe môi nhỏ không thể thấy kéo ra, nếu thật là bởi vì nam nữ hữu biệt nguyên nhân, đó cũng là vi sư sinh bệnh, ngươi chính là mắc mưa, nhiễm phong hàn, chớ suy nghĩ lung tung. A, Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. Há mồm. Lâm Nhược Hàn múc một môi thuốc thang, nhẹ nhàng thổi mát, đưa tới hắn bên môi. Sư tôn, ta đã không phải tiểu hải tử. Lâm Tiêu quay mặt chỗ khác, đưa tay mong muốn tiếp nhận chén thuốc. Lâm Nhược Hàn ánh mắt khẽ nhúc đích, nhưng cũng không ngăn cản. Chờ Lâm Tiêu đem thuốc uống xong, nàng lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi là muốn cho vi sư vì ngươi an bài về sau chỗ, vẫn là muốn tại xem bên trong tu dưỡng sau một thời gian ngắn tự hành rời đi. Lâm Tiêu trong mắt không nói. Không đổi, từ từ suy nghĩ, nghĩ kỹ lại nói cho vi sư. Lâm Nhược Hàn tiếp nhận Lâm Tiêu trong tay cái chén không, rời khỏi phòng. Nếu có thể vĩnh viễn không phân biệt tốt biết bao nhiêu, nhìn qua Lâm Nhược Hàn bóng lưng rời đi, Lâm Tiêu tựa tại đầu giường, trong lòng thất vọng mất mát. Công tử tỉnh rồi, có đói bụng không? Có thể nghĩ nếm thử nô tỳ vừa làm bánh ngọt. Một lát sau, Tân Vãn Đường bưng điểm tâm đẩy cửa vào, hương khí trong nháy mắt tràn đầy gian phòng. Tân Di, công tử đừng động, bệnh nặng mới khỏi còn phải tĩnh dưỡng mới là. Tân Vãn Đường bước nhanh đi đến trước giường, đem mong muốn xuống giường đi một chút Lâm Tiêu lại đuổi đến trở về. Tân Di, ta đã không sao. Lâm Tiêu bất đắc dĩ nói. Công tử không biết rõ, ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này thật là lo lắng chết nô tỳ cùng tôn thượng. Tân Vãn Đường cầm lấy một khối bánh ngọt, đưa tới Lâm Tiêu bên miệng. Tân Di, ta tự mình tới liền tốt. Lâm Tiêu quay đầu, đưa tay một tiếp. Ai, bất quá chút năm không thấy, công tử liền đối nô tỳ như vậy xa lạ. Tân Vãn Đường ánh mắt tạm đạm, giọng mang nghẹn ngào. Nào có Lâm Tiêu đang muốn giải thích, lại bị Tân Vãn Đường trực tiếp cắt ngang. Công tử khi còn bé thật là nô tỳ uy cái gì liền ăn cái gì, xưa nay sẽ không cự tuyệt nô tỳ ai, những năm này nô tỳ không có thể trở về đến bồi lấy công tử, công tử trong lòng có oán, nô tỳ có thể hiểu được. Tân Vãn Đường hít mũi một cái. Lâm Tiêu nhìn một chút Tân Vãn Đường, lại nhìn một chút vẫn như cũ đặt tại chính mình bên miệng bánh ngọt, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nghi ngờ nói, "Tân gì, cái này bánh ngọt có vẻ giống như bị cắt qua." Nô tỳ trước thay công tử nếm hạ hương vị, công tử sẽ không phải là ghét bỏ nô tỳ a? Kia nô tỳ đổi một khối tốt. Tân Vãn Đường mặt mày buông xuống, nhìn qua trong mâm cái khác bánh ngọt, ai, không nghĩ tới ngắn ngủi chút năm, công tử liền đối với nô tỳ xa lạ đến tận đây. Trước kia công tử ăn cơm, nhưng tử sẽ không ghét bỏ nô tỳ Lâm Tiêu, kinh nghiệm sống chưa nhiều hắn, chỗ nào chịu đựng được Tân Vãn Đường vừa. Do dự một chút sau, hắn cuối cùng vẫn tiếp nhận Tân Vãn Đường tự tay ném uy. Nô tỳ liền biết công tử không sẽ cùng nô tỳ xa lạ. Tân Vãn Đường nhoẻn miệng cười. Thân Di, ta đã trưởng thành. Lâm Tiêu vẻ mặt đau khổ nói. Thân thể yếu đuối không khỏi gió, cái nào trưởng thành? Tân Vãn Đường lắc đầu. Lâm Tiêu không nói gì, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái kia cổ quái. Hắn mơ tới chính mình đi tại vô biên bắt ngát trong bóng tối, không biết qua bao lâu, hắn nhìn thấy phía trước có một tia sáng, ngay sau đó, hắc ám rút đi. Hắn tỉnh, nhưng hắn trong lúc mơ hồ luôn cảm giác mình dường như quên thứ gì. Công tử, thấy Lâm Tiêu vẻ mặt hoảng hốt, Tân Vãn Đường vội vàng một phát bắt được tay của hắn, tinh tế dò xét.
Tân Di, ta không sao, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chính mình trong lúc hôn mê làm một cái giấc mơ kỳ quái. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, giải thích nói.
Ngộng.
Tân Vãn Đường chần chờ một lát, nói ra trong lòng suy đoán, công tử lúc hôn mê thỉnh thoảng hô tôn thượng, có phải hay không bị đêm đó kinh nghiệm chuyện hù dọa?
Sư tôn.
Có thể ta giống như cũng không có mơ tới sư tôn. A Lâm Tiêu nhíu mày, hơn nữa đêm đó kinh nghiệm sự tỉnh ta cảm thấy cũng không đáng sợ, giết bọn hắn giống như cùng giết cá không có gì khác biệt. Cho tới nay, bất luận là Lâm Tịch Vũ vẫn là Lâm Lực Hàn, chưa hề dạy qua hắn thiện trí giúp người đạo lý. Tương phản, các nàng dạy bảo hắn muốn tuân theo bản tâm. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù kia là lần thứ nhất hắn trên tay dính máu, nội tâm cũng dị thường bình tĩnh. Tân Vãn Đường kinh ngạc nhìn qua Lâm Tiêu, đem đầy bụng an ủi chi ngôn toàn bộ nuốt về. Nàng năm đó lần thứ nhất trong tay nhiễm máu tươi lúc, tuy nói cũng là tuân theo bản tâm mà làm, nhưng sau đó vẫn là không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Cũng chính là về sau trong tay máu tươi nhiều, nàng mới dần dần chết lặng. Công tử đã không phải bị hù dọa, hẳn là thật chỉ là mắc mưa nhiễm phong hàn. Suy nghĩ vừa lên, lại lập tức bị Tân Vãn Đường bắt bỏ. Ngọn gió nào lạnh, nàng linh lực loại trừ không được, còn hôn mê một ngày một đêm. Chỉ là nếu không phải phong hàn, lại là cái gì đâu? Tân Di, thấy Tân Vãn Đường đống nhiên nhìn mình chằm chằm không nhúc nhích, Lâm Tiêu nhẹ giọng kêu. Tân Vãn Đường lấy lại tinh thần, nhẹ giọng hỏi, công tử làm một cái như thế nào quái mộng? Ta liền mơ tới đi tại một vùng tăm tối bên trong, đi tới Lâm Tiêu bước bước bị tâm, liền tỉnh Tân Vãn Đường lần nữa lâm vào trầm tư. Tân Di đừng lo lắng, ta đây không phải đã không sao đi. Lâm Tiêu nhìn một chút ngoài cửa sổ bóng đêm, thời điểm không còn sớm, Tân Di nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tốt Tân Vãn Đường vừa muốn đáp ứng, nhưng dường như nghĩ tới điều gì, lập tức đổi giọng, mềm giọng kêu, công tử. Lâm Tiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tân Vãn Đường. Nô tỷ không có gian phòng của mình. Tân Vãn Đường mặt mày buông xuống. Tịch Vũ tỷ tỷ không phải đang bế quan sao? Chẳng lẽ xuất quan? Ở đằng kia đông nhiên tiễn biệt cơm trước đó, Tân Vãn Đường ở một mực là Lâm Tịch Vũ gian phòng, Lâm Tịch Vũ hoặc là bế quan, hoặc là cùng Lâm Tiêu ở hai tôn thượng không có xuất quan, chỉ là Tân Vãn Đường mặt lộ vẻ sợ hãi. Nô tỷ trở về sự tình hai tôn thượng còn không biết, ta nếu là không có trải qua hai tôn thượng đồng ý liền đi phòng nàng nghỉ ngơi, khẳng định sẽ bị trách phạt. Tân Di đừng sợ, Tịch Vũ tỷ tỷ rất dịu dàng, nếu là Tịch Vũ tỷ tỷ thật trách tội xuống, Tân Di liền nói đây là chủ ý của ta tốt. Lâm Tiêu an ủi, ta không cần. Tân Vãn Đường lắc đầu liên tục, sau đó ôm chặt lấy Lâm Tiêu cánh tay, công tử chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhường nô tỷ đêm hôm khuya khoắt ngủ bên ngoài sao? Vậy ta đi Tịch Vũ tỷ tỷ gian phòng ngủ ngon, Tân Di ngủ phòng ta. Lâm Tiêu nghĩ nghĩ, nói rằng, không được. Tân Vãn Đường vẫn như cũ lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói, hai tôn thượng mặc dù xưa nay yêu thương công tử, nhưng công tử cũng phải học được tôn trọng hai tôn thượng. Bây giờ hai tôn thượng đang bế quan, công tử nếu là không có hỏi đến liền tự tác chủ trương vào ở đi, há không lộ ra trong mắt không có hai tôn thượng tỷ tỷ này? Lâm Tiêu hơi chút suy nghĩ, nhẹ gật đầu, kia Tân Di ngủ phòng ta à, giường cho Tân Di, ta đi trên bàn nằm sắp ngủ. Đây càng không được, công tử bệnh nặng mới khỏi, sao có thể đem giường tặng cho nô tỳ? Tân Vãn Đường đem đầu lắc giống trống lúc lắc, kia Tân Di nằm sấp trên mặt bàn ngủ. Lâm Tiêu thử dò xét nói, Tân Vãn Đường u uất nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, không nói một lời. Kia Tân Di cùng ta cùng một chỗ giường ngủ. Lâm Tiêu hỏi, Tân Vãn Đường vẫn không có nói chuyện, chỉ là cặp kia trong đôi mắt đẹp u uất thoáng chốc tan thành mây khói. Không được. Lâm Tiêu lắc đầu. Trong nháy mắt, Tân Vãn Đường trong mắt u uất lại lần nữa hiện hiện. Sư tôn nói nam nữ lưu biệt, Tân Di nếu là cùng ta cùng một chỗ ngủ, sẽ nhiễm lên bệnh nặng. Lâm Tiêu giải thích nói. Tân Vãn Đường nao nao, chờ kịp phản ứng, phốc thử một chút cười ra tiếng. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười của nàng cứng ở trên mặt. Một bộ váy trắng Lâm Nhược Hàn đẩy cửa vào, ánh mắt rơi vào Tân Vãn Đường trên thân, thản nhiên nói, chuyện gì buồn cười như vậy? Tân Vãn Đường, đi phòng ta nghỉ ngơi đi, nếu là không mệt lời nói, ta an bài cho người chút nhiệm vụ. Lâm Nhược Hàn đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống. Tôn thượng, nam nữ lưu biệt, ngài liền không lo lắng nhiễm lên bệnh nặng? Tân Vãn Đường ngữ khí yếu ớt. Lâm Nhược Hàn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ta cùng hắn ở giữa đầu tiên là sư đồ, tiếp theo mới là nam nữ. Kia nô tỷ vẫn là đang muốn nói cái gì Tân Vãn Đường đúng rồi, Lâm Nhược Hàn không hề bận tâm lãnh mâu, nhất thời im bặt. Nô tỷ cáo lui. Tân Vãn Đường vẻ mặt đau khổ rời khỏi phòng. Gian phòng khôi phục yên tĩnh, Lâm Nhược Hàn cầm lấy một quyển sách cổ túi đầu đọc qua. Lâm Tiêu nghiêng đầu lặng lặng nhìn qua nàng. Qua hồi lâu, hắn nhẹ giọng mở miệng, sư tôn nếu là mệt, có thể tới cùng một chỗ nghỉ ngơi. Lâm Nhược Hàn không nói gì. Ngay tại Lâm Tiêu cho là nàng đêm nay không có ý định đi ngủ, chuẩn bị chính mình tiếp đi lúc, trong phòng ánh đến dập tắt. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, dừng ở bên giường. Hướng bên trong ngủ chút để cử chuyến hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 15, tự giải quyết cho tốt. Chương 15, tự giải quyết cho tốt. Sắc trời hé mở. Lâm Tiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Có lẽ là trong lúc hôn mê ngủ được quá lâu nguyên nhân, hắn lại không nửa phần buồn ngủ. Buồn bực ngán ngẩm ở giữa, ánh mắt của hắn rơi vào bên cạnh giường như vẫn còn ngủ say Lâm Nhược Hàn trên mặt. Hồi tưởng lại uống thuốc lúc Lâm Nhược Hàn cho hắn lựa chọn, hắn rơi vào trầm tư. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh lãnh thanh âm đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Ngủ không được. Lâm Nhược Hàn chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, đang lặng lặng nhìn qua hắn. "Ân." Lâm Tiêu nhẹ giọng đáp. Lâm Nhược Hàn không có lại nói tiếp, cứ như vậy nhìn qua Lâm Tiêu. Sư tôn một lát sau, Lâm Tiêu bỗng nhiên mở miệng, đã cuối cùng cũng có phân biệt ngày đó, về sau lộ đệ tử muốn chính mình đi. Lâm Nhược Hàn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ kỹ. "Ân." Lâm Tiêu nhẹ gật đầu. sát trời còn sớm, ngủ tiếp một hồi a. Lâm Nhược Hàn tố thủ nhẹ giơ lên, một tay lấy Lâm Tiêu ôm vào trong ngực. Sư tôn mùi thơm quanh quẩn chóp mũi, Lâm Tiêu nao nao, nhắm mắt đi ngủ. Thanh lanh thanh âm cùng hơi nhanh tiếng tim đập cùng nhau truyền vào Lâm Tiêu trong tai. Sư tôn như vậy dịu dàng thật là bởi vì đệ tử muốn rời đi. Sư tôn cũng không nỡ đệ tử, đúng không? Lâm Tiêu nhịn không được hỏi. Ngươi như thực sự ngủ không được, liền đi ngoài phòng luyện kiếm. Lâm Tiêu tỉnh lại lần nữa, bên cạnh thân đã không có một ai. Cách đó không xa trên bàn đặt vào một bát còn bốc hơi nóng chén thuốc, bên cạnh chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy một chồng sách vở. Những ngày qua ngươi thật tốt tu dưỡng, không cần luyện kiếm, nếu là nhàm chán, liền nhìn xem những sách này. Lâm Nhược Hàn thanh âm tại gian phòng vang lên. Lâm Tiêu lập tức đi đến bên cạnh bàn, không kịp chờ đợi cầm lấy phía trên nhất một bản lật xem. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, những sách này cũng không phải là hắn khi còn bé ngẫu nhiên tại Lâm Tịch Vũ nơi đó nhìn thấy cuốn sách truyện. Trong sách thông thiên đều là một chút thi từ, hắn lại chưa từ bỏ ý định lật ra mấy quyển, kết quả cũng chỉ là chút giảng đạo lý hoặc thưởng thức loại sách. Ở bên ngoài cùng tại xem bên trong khác biệt, bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, đi bên ngoài làm thủ phía ngoài quy củ, không phải dễ dàng trở thành dị đoan, bị xa lánh. Lâm Nhược Hàn thanh âm lần nữa trong phòng vang lên. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Lâm Tiêu bước mặt, đem chén thuốc uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi trước bàn bắt đầu chăm chú đọc. Trong viện, đào hoa quan vẫn là ngày xưa đào hoa quan, khác biệt duy nhất chính là cây đào hạ nhiều một đóa trắng luân hoa. Kia đóa Lâm Tiêu hái đồng tâm hoa, lại cây đào đâm xuống căn. Lâm Nhược Hàn ngồi cây đào hạ, tay nâng cổ tịch lặng lặng đọc qua. Dương quang xuyên thấu qua cành lá khe hở vẩy vào nàng trên vai, giống như họa trung tiên tử. Cách đó không xa, Tân Vãn Đường hai tay chống cằm, chống tại trên bàn đá, ánh mắt thỉnh thoảng trôi hướng kia đóa đồng tâm hoa, ánh mắt u oán. Người ưa thích Lâm Tiêu, dường như chịu không được ánh mắt của nàng. Lâm Nhược Hàn khép sách lại, nhìn về phía Tân Vãn Đường. Tân Vãn Đường bị bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, kịp phản ứng sau ánh mắt né tránh. Tôn thượng, nô tỳ tộc ta mặc dù xưa nay có tuân theo bản tâm mà nói, nhưng Tịch Mưa cũng ưa thích hắn, cho dù là bọn họ hai không có khả năng có kết quả, Lâm Tiêu cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm, ngươi có thể minh bạch. Lâm Nhược Hàn ngữ khí bình tĩnh. Năm đó nếu không phải nàng lấy một đống lớn nhiệm vụ cần phải có người đi hoàn thành làm lý do đem Tân Vãn Đường an bài ra ngoài, Tân Vãn Đường phải đối mặt liền không chỉ là dừng lại tiễn biệt cơm đơn giản như vậy. Kỳ thật, nô tỳ đối công tử ưa thích, càng nhiều là hẳn là trưởng bối đối văn bối yêu thương. Tân Vãn Đường túi lầu xuống, nhẹ nói, tốt nhất thật sự là như thế. Ngươi đi theo ta thời gian mặc dù rất dài, nhưng Tịch Mưa dù sao cũng là muội muội của ta, ta nhiều nhất chỉ có thể làm được ai cũng không rút, nàng muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, trong đó lợi hại quan hệ chính ngươi cần nhắc. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Tân Vãn Đường yên lặng gật đầu. Những năm này giao phó ngươi sự tình, làm được như thế nào? Về tôn thượng, đa số đều đã an bài thỏa đáng. Lâm Nhược Hàn khẽ bước cằm, Lâm Tiêu hắn muốn đi con đường của mình, hắn sau khi rời đi, ngươi âm thầm đi theo hắn, bảo hộ hắn một đoạn thời gian, đợi ta lần sau xuất quan, ngươi lại đi làm mình sự tình. A. Tân Vãn Đường đầu tiên là sửng sở, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh che giấu. Nàng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, hai tôn thượng đến lúc đó xuất quan khẳng định sẽ vụng trộm đi tìm công tử, nếu là phát hiện nô tỳ âm thầm đi theo công tử bên người đây không phải ngươi nên lo lắng. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói. Là. Tân Vãn Đường cố gắng đè xuống dương lên khóe miệng. Nhớ kỹ ta, tự giải quyết cho tốt. Nô tỳ minh bạch. Thời điểm không còn sớm, nô tỳ đi cho công tử chuẩn bị đồ ăn. Gian phòng bên trong quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu Lâm Tiêu một bên thành phẩm đọc lấy trên sector, vừa hướng chiếu vào chú thích lý giải. Công tử, ngươi nhìn nô tỳ giống thục nữ sao? Tân Vãn Đường xách theo hộp cơm đẩy cửa vào. Thân di không phải giống như thục nữ, mà là chính là thục nữ. Lâm Tiêu để sách xuống, chân thành nói. Thật đi. Tân Vãn Đường đem hộp cơm đặt lên bàn, sau đó xoay người xích lại gần nhìn qua Lâm Tiêu. Tân Di nhìn qua gần trong gang tấc khuôn mặt, Lâm Tiêu không khỏi vì đó nhịp tim nhanh hơn bố. Công tử nhanh đi rửa mặt a, hôm nay nô tỳ thật là làm công tử trước kia thích ăn nhất món ăn a. Tân Vãn Đường trừng mắt nhìn. Lâm Tiêu đứng dậy liền hướng ngoài phòng đi đến, bóng lưng rất có vài phần chạy chối chết ý vị. Trong viện, đang chuẩn bị rửa mặt Lâm Tiêu, ánh mắt không tự chủ được rơi vào cây đào hạ đang xem sách Lâm Nhược Hàn trên thân, nhất thời ngơ ngẩn. Hắn hồi tưởng vừa rồi đã học qua tất cả thi từ, cảm giác đến không có một bài có thể xứng với trước mắt bức tranh này. Đang nhìn cái gì? Lâm Nhược Hàn nhàn nhạt mở miệng. Sư tôn thật là dễ nhìn. Đệ tử vừa rồi đọc những cái kia thơ, dường như không có một bài có thể miêu tả xuất sư tôn mỹ. Lâm Tiêu nghiêm túc nói. Lâm Nhược Hàn phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục đọc qua quyển sách trên tay. Chờ Lâm Tiêu bắt đầu rửa mặt, nàng mới nhẹ nhàng ngước mắt, nhìn về phía cái này sắp phân biệt đệ tử. Rửa mặt xong đang chuẩn bị trở về phòng Lâm Tiêu, phát giác được cái kia đạo rơi vào trên người ánh mắt, nghi hoặc mở miệng, sư tôn có chuyện gì cần đệ tử đi làm sao? Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở về trên sách. Lâm Tiêu do dự một chút, hỏi dò, sư tôn cần phải cùng một chỗ ăn điểm tâm. Lời mới vừa nói ra miệng, hắn cũng cảm giác chính mình hỏi nhiều. Dù sao dựa theo trước kia lệ cũ, Lâm Nhược Hàn ngoại trừ tại hắn qua sinh nhật thời điểm sẽ ngồi xuống cùng hắn cùng nhau ăn cơm bên ngoài, ngày bình thường chưa từng bên trên bàn ăn. Quả nhiên, Lâm Nhược Hàn không có trả lời. Sớm thành thói quen, Lâm Tiêu quay người hướng phía gian phòng đi đến. Nhưng mà, hắn vừa tới cổng, sau lưng liền chuyển đến rất nhỏ động tĩnh. Gian phòng bên trong, một mực lưu ý lấy bên ngoài động tĩnh Tân Vãn Đường, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt sụ xuống. Ai, tôn thượng ngã cảnh sau biến hóa càng lúc càng lớn. Vẫn là lúc trước tôn thượng tốt, mặc dù tính tình lại chút, nhưng ít ra sẽ không để cử chuyện hot. Nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2 ca chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 16, rời đi chương 16, rời đi dừng lại điểm tâm, ngay tại Lâm Nhược Hàn càng không ngừng gấp thức ăn, Lâm Tiêu vùi đầu đảo cơm, cùng Tân Vãn Đường kia u đoán ánh mắt sen lẫn bên trong kết thúc. Nương theo lấy một hồi chén dĩa va chạm thanh thúy thanh vang, Tân Vãn Đường xịu mặt thu thập xong đồ vật, yên lặng rời khỏi phòng. Tân Di nàng, có phải hay không tâm tình không tốt lắm? Lâm Tiêu hơi nghi hoặc một chút. Nàng muốn theo ngươi thân cận, ta tại cái này ảnh hưởng nàng. Lâm Nhược Hàn ngữ khí bình thản. Sư tôn là không cho phép Tân Di cùng ta thân cận sao? Lâm Tiêu càng thêm không hiểu. Lâm Nhược Hàn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi ưa thích Vãn Đường sao? Đương nhiên thích. Lâm Tiêu không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu. Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, mới nói, vi sư nói, cũng không phải là trong lòng ngươi suy nghĩ cái chủng loại kia ưa thích. Đó là cái gì ưa thích? Lâm Tiêu càng thêm hoang mang, ưa thích còn chia rất nhiều loại sao? Lâm Nhược Hàn nghĩ nghĩ, giải thích nói, vi sư nói ưa thích là giữa nam nữ ưa thích, loại kia ưa thích nói chung chính là thấy chi tắc vui vẻ, đường chi tắc nghĩ giác, nguyện trung phó thần hồn, lời nói tận bình sinh, niệm vui mà vui, lo lo mà lo, duy trông mong lưỡng tâm gần, hàng tháng làm bạn. Kỳ thật chính nàng cũng nói không rõ tình yêu nam nữ đến cùng là cái gì, đoạn văn này vẫn là nàng lúc trước ở trong sách nhìn thấy. Lâm Tiêu trầm mặc không nói. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cùng Lâm Nhược Hàn mấy người cùng một chỗ ngồi cây đào hạng, cùng thảo luận sớm tối, cùng thưởng yên hà hình tượng. Không rõ cũng không quan hệ, về sau ngươi sẽ hiểu. Lâm Nhược Hàn nhẹ nhàng nuốt nuốt Lâm Tiêu đầu, hiện tại ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bất luận là Vãn Đường, vẫn là Tịch Mưa, ngươi cũng không thể đối với các nàng có mang tình yêu nam nữ ưa thích. Vì cái gì? Không nói đến tiên phàm khác nhau, chờ ngươi về sau đi thế gian, liền sẽ minh bạch, dạng này tình cảm là vì thế tục chỗ không cho. Lâm Nhược Hàn ánh mắt phức tạp. Cái kia sư tôn đâu? Ta cũng không thể ưa thích sư tôn sao? Lâm Nhược Hàn đặt ở Lâm Tiêu trên đầu tay có hơi hơi cương. Nàng lắc đầu, đứng dậy đi ra ngoài phòng, kế tiếp ngươi liền tiếp tục xem sách hoặc là nghỉ ngơi, rời đi sự tình tạm thời không đổi. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Tiêu ứng thanh sau, một lần nữa chui thư quyển. Trong viện, Lâm Nhược Hàn ở dưới cây đào ngồi xuống, lần nữa lấy ra một bản cổ tịch lật xem. Chỉ là chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu cuối cùng vấn đề kia đều ở trong óc nàng quanh quẩn. Hắn liền ưa thích là cái gì cũng không biết, ta lại tại cái này suy nghĩ lung tung cái gì. Nàng bất đắc dĩ để sách xuống, bắt đầu luyện kiếm. Bây giờ, Lâm Tịch Vũ bị nàng nhìn xem, Tân Vãn Đường bị nàng gõ qua, Lâm Tiêu cũng bị nàng khuyên bảo qua. Làm một sư tôn, nên làm nàng đều làm. Thứ nay về sau, chính là đại đạo chỉ lên trời, cắt đi một bên. Sau năm ngày, một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Sư tôn. Lâm Tiêu đi vào Lâm Nhược Hàn trước mặt. Nghĩ kỹ. Lâm Nhược Hàn không có nhìn hắn. Lâm Tiêu đông nhiên bị xuống, hướng phía Lâm Nhược Hàn trùng điệp dập đầu ba cái. Đứng lên đi, chiếc nhẫn cho ta. Lâm Nhược Hàn nhẹ giọng. Lâm Tiêu đứng dậy, đem viên kia Lâm Tịch Vũ cho hắc giới đưa tới. Lâm Nhược Hàn tiếp nhận chiếc nhẫn, đầu ngón tay lưu quang lấp lóe, từng đạo quang mang không có vào trong nhẫn. Những này là ngươi sau này khả năng dùng đến đồ vật. Về sau đường, ngươi muốn tự mình đi. Một lát sau, nàng đem chiếc nhẫn trả lại Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó ngắm nhìn một phía, nghi ngờ nói, sư tôn nhưng có nhìn thấy tân gì? Nàng ra ngoài làm việc. Vốn còn muốn nói lời tạm biệt Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Muốn đi nhìn một chút Tịch Mưa sao? Tịch Vũ tỷ tỷ còn không biết đệ tử lại trở về, vẫn là tôi đi. Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn kỳ thật trong lòng nhất không bỏ được chính là Lâm Tịch Vũ, dù sao những năm gần đây, hắn cùng Lâm Tịch Vũ quan hệ người thân nhất, chỉ là hắn có chút bận tâm lại phân biệt một lần, Lâm Tịch Vũ sẽ khóc lên. Hắn không hy vọng lúc chia tay, có người vì hắn đau lòng. Tốt à, nhưng thật ra là hắn sợ chính mình cũng biết nhịn không được khóc lên, cuối cùng không nỡ rời đi. Ân. Lâm Nhược Hàn khẽ bước cằm. Kỳ thật coi như Lâm Tiêu mong muốn đi gặp Lâm Tịch Vũ, nàng cũng sẽ không cho phép. Nàng hiện tại tu vi thấp, toàn bộ nhờ ngày xưa uy nghiêm khả năng trấn trụ Lâm Tịch Vũ, nếu để cho Lâm Tịch Vũ nhìn thấy Lâm Tiêu, đến lúc đó một khóc hai náo ba treo ngược không cho Lâm Tiêu đi, nàng có thể chống đỡ không được. Sư tôn ân, đệ tử trước khi đi có thể ôm một cái ngài sao? Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy chờ mong. Lâm Nhược Hàn không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua Lâm Tiêu. Lâm Tiêu tiến lên, một tay lấy Lâm Nhược Hàn ôm chặt lấy. Cảm thụ được cái này bất chi bất giác đã cùng mình sóng vai cao thiếu niên hữu lực ôm ấp, Lâm Nhược Hàn trong lòng ngũ vị tạp trần. Đệ tử nếu là sớm đi biết sư tôn như vậy dịu dàng, ngày bình thường khẳng định sẽ thêm cùng sư tôn thân cận. Ấm áp hô hấp phất qua Lâm Nhược Hàn bên hai, Lâm Nhược Hàn tâm loạn hơn. Đệ tử đi, sư tôn bảo trọng. Lâm Tiêu bung ra Lâm Nhược Hàn, quay người hướng xem bên trong đại môn đi đến. Mở cửa lớn ra, hắn nhìn qua trước mắt mênh mông vô bờ rừng đảo, có chút xuất thần. Đây là hắn lần thứ hai một mình đi ra ngoài. Hắn dường như nghĩ tới điều gì, quay đầu lại, nhìn về phía vừa lúc nghiêng đầu đem ánh mắt hướng về nơi khác Lâm Nhược Hàn. Sư tôn về sau đối Tịch Vũ tỷ tỷ có thể hay không cũng dịu dàng chút. Có thể không động thủ lời nói, tận lực không nên động thủ. Vi sư khi nào đối Tịch Mưa động thủ một lần? Lâm Nhược Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư tôn không nhớ rõ khi còn bé đệ tử vụng trộm chạy ra đạo quán lần kia sao? Lâm Tiêu giống nhau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sư tôn cảm thấy Tịch Vũ tỷ tỷ quản giáo bất lực, mạnh mẽ trách phạt nàng dừng lại. Tịch Vũ tỷ tỷ đều nói với ta, trả lại cho ta nhìn sau lưng nàng bị sư tôn trách phạt sau lưu lại vết sẹo. Như vậy nghiêm khắc trách phạt, đệ tử chỉ là nhìn thấy vết sẹo đều cảm thấy sợ hãi. Có thể Tịch Vũ tỷ tỷ lại như cái gì đều chưa hề xảy ra, như cũ bằng lòng cùng sư tôn thân cận. Đệ tử hy vọng sư tôn sau này cũng có thể giống đối đãi đệ tử dạng này, dịu dàng đối đãi Tịch Vũ tỷ tỷ. Lâm Nhược Hàn rốt cuộc hiểu rõ, mọi thứ đều minh bạch. Chắc không được năm đó bế quan trước, Lâm Tiêu tình nguyện đi theo nàng bế quan cũng không chịu cùng Lâm Tịch Vũ ở cùng một chỗ. Đợi nàng sau khi xuất quan, tình huống lại thay đổi hoàn toàn, Lâm Tiêu lại cùng Lâm Tịch Vũ tỷ đệ tình thâm, đối nàng ngược lại câu nệ lên. Nàng khi đó vẫn rất bội phục Lâm Tịch Vũ, cái này đều có thể đem Lâm Tiêu hướng tốt. Thì ra là thế, ta sớm nên nghĩ tới hồi tưởng lại vị kia hảo muội muội trước sau như một tác phong. Lâm Nhược Hàn ở trong lòng cười lạnh. Sư tôn, ngài thế nào? Thấy Lâm Nhược Hàn vẻ mặt không đúng, Lâm Tiêu lo lắng hỏi. Lâm Nhược Hàn hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Lâm Tiêu, cuối cùng chỉ là lắc đầu, không có việc gì. Phân biệt sắp đến, có một số việc coi như biết kia lại có thể thế nào. Vậy đệ tử đi, sư tôn. Gặp lại. Dứt lời, Lâm Tiêu quay người đi hướng rừng đảo. Nhưng mà đi không bao xa, sau lưng truyền đến một đạo hơi có vẻ thanh âm vội vàng, Lâm Tiêu. Lâm Nhược Hàn đứng tại cửa quan trước gọi hắn lại. Sư tôn. Lâm Tiêu quay đầu, mặt lộ vẻ không hiểu. Nếu là tương lai có một ngày, ngươi phát hiện chúng ta những người này đều đúng ngươi vung quá lớn nhỏ không giống nhau láo, ngươi sẽ hận chúng ta sao? Lâm Nhược Hàn nhìn thẳng Lâm Tiêu ánh mắt. Sẽ không. Lâm Tiêu lắc đầu. Vì cái gì? Lâm Nhược Hàn hỏi. Tâm quyết định, đệ tử cũng không biết nguyên nhân. Lâm Tiêu khoát tay áo, tiếp tục đi xa. Một năm này, thiếu niên cuối cùng vẫn là rời đi đào hoa quan. Lần này, hắn không có bị rừng đảo vây khốn. Đệ tử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết tấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ. Chương 17, ngân bạch trường kiếm. Chương 17, ngân bạch trường kiếm xuyên qua rừng đảo. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt. Đợi hắn lần nữa mở mắt, đã đưa thân vào một mảnh nhìn không thấy bờ trong đồng hoang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa núi cao nguy nga đứng sừng sững, đỉnh núi mây mù lờ lờ, thấy không rõ tí xíu đảo hòa quan hình dáng. Hắn than nhẹ một tiếng, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bức Nam Hoang địa đồ, nhìn kỹ lên. Một lát sau, hắn thu hồi địa đồ, nhắm hướng đông phương đi đến. Nam Hoang địa vực bao la, đảo hòa quan vị trí lại tận lực rời xa người ở tại rừng núi hoang vắng ghé qua dòng dã sau 10 ngày, Lâm Tiêu lúc này mới nhìn đến một đầu người vì sửa chữa đường hẹp quanh co, cũng gặp phải một mình rời đi đạo quán đến nay nhóm người thứ nhất. Dừng lại. Đánh. Ăn cướp. Này. Đường này là ta cắm, này cây là ta mở, muốn. Ai u. Ngươi làm gì? Một cái cả lăm che mặt người áo đen xoa cái mông, bất mãn trừng mắt đồng bạn. Ngâm miệng, chẳng lẽ ngươi không biết rõ làm chúng ta người này kiêng kỵ nhất chính là nói nhiều sao? Một tên khác người áo đen nổi giận nói. Sợ. Sợ cái gì, bên cạnh bọn họ đám kia tiêu sư đã bị lão đại bọn hắn kéo. Ai u tại đồng bạn lại một cước hạ, cả lăm người áo đen hậm hực ngâm miệng. Bớt nói nhảm, bên trên. Theo một cái thủ thế, bốn phía người áo đen cấp tốc hướng giữa đường xe ngựa xuống lại. Lâm Tiêu ẩn từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng quan sát đến một màn này, cũng không lập tức ra tay. Vạn sự nhìn nhiều, suy nghĩ nhiều, lại làm. Là hắn gần nhất ở trong sách đọc được đạo lý. Xin hỏi chư vị thật là vì cầu tài. Trên lưng ngựa, một gã lục y nữ tử một bên lôi kéo dây cương trấn an nôn nóng bất an ngựa, một bên dò hỏi. Nhưng mà bọn đạo tặc căn bản không đáp lời, trực tiếp hướng xe ngựa phát động công kích. Lớn mật. Lục y nữ tử ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra dao găm phi thân xuống ngựa, thẳng đến gần nhất người áo đen. Cô nương này cũng là người tập võ, những này đạo tặc hẳn không phải là đối thủ của nàng. Lâm Tiêu nhìn một hồi, trong lòng liền có kết luận. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi lúc, bên hai lại truyền đến một đạo thanh âm quyến rũ, công tử đây là muốn đi cái nào? Lâm Tiêu trong lòng còi báo động đại tác, thầm than một tiếng không ổn, liền muốn lấy kiếm đâm hướng sau lưng. Nhưng mà, hắn tâm niệm vừa lên, cả người liền cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Nguy rồi, hắn mánh cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau nhức nhường hắn tỉnh táo thêm một chút. Tâm niệm vừa động, ngân bạch trường kiếm đã nằm trong tay, hướng phía chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng phấn quần nữ tử đâm tới. Ngươi không phải phàm nhân. Không đúng, phấn quần nữ tử đầu tiên là kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lâm Tiêu kiếm rất nhanh, nhưng nàng càng nhanh. Nàng như quỷ mị giống như xuất hiện tại Lâm Tiêu sau lưng, đưa tay liền muốn chém về phía cổ của hắn. Bạt Vân Kiến Nguyệt. Bị Lâm Nhược Hàn nắm lấy luyện kiếm hơn 10 năm, Lâm Tiêu trong nháy mắt kịp phản ứng, trở tay một kiếm chạm tại nữ tử kia trên tay. Bang. Lâm Tiêu liền lùi mấy bước, cánh tay trận trận run lên. Còn nữ kia tử bình tĩnh trên mặt lần nữa hiện hiện kinh ngạc. Nàng nhìn một chút trên tay chảy xuôi máu tươi, lại nhìn phía Lâm Tiêu kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Công tử, cái này rừng núi hoang vắng, một mình ngươi mang theo cái loại này bảo kiếm khó tránh khỏi bị người nhớ thương. Không bằng giao cho thiếp thân đảm bảo như thế nào? Tiếng cười quyến rũ tại Lâm Tiêu bên tai quen quẩn. Lại một hồi mê muội đánh tới, Lâm Tiêu ôm đầu lần nữa cắn chót lưới. Nhưng mà không đợi hắn thanh tỉnh, một cỗ dị hương đã xông vào mũi. Công tử, có muốn hay không cùng thiếp thân cùng nhau chơi bùa a? Thanh âm quyến rũ quanh quẩn bên tai, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, toàn thân khô nóng khó nhịn. Công tử, nhanh chóng tỉnh lại. Một tiếng khét kêu từ nơi không xa vang lên, lập tức một trương màu xanh biết phủ lục phá không mà đến. Phấn quần nữ tử nhíu mày, thân hình nhanh chóng tối lui. Phù lục nổ tung, một hồi luồng gió mát thổi qua, Lâm Tiêu mê mội cùng khô nóng trong nháy mắt biến mất. Công tử, ta đến ngăn chặn nàng, ngươi mang. Tiểu thư nhà ta mau mau rời đi. nguyên bản lục y nữ tử chẳng biết lúc nào đã chém giết tất cả đạo tặc. Giờ phút này tay nàng nắm một đỏ một lam hai tấm phụ lục, đứng tại Lâm Tiêu bên cạnh, gắt gao tiếp cận cách đó không xa phấn quần nữ tử. Không nghĩ tới lão gia hỏa kia vậy mà thu ngươi một giới nữ lưu làm chuyển nhân, còn đưa ngươi nhiều như vậy nhị phẩm phụ lục phòng thân. Phấn quần nữ tử nhìn chằm chằm phụ lục, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Nàng không dành phụ đạo, không biết những đùa chú này có gì công hiệu, đành phải cẩn thận tránh đi. Ngươi có lòng tin giết nàng? Lâm Tiêu nhìn về phía lục y nữ tử. Lục y nữ tử không nói. Phàm nhân làm sao có thể là người tu hành đối thủ đâu? Cho dù cấp thấp nhất người tu hành, tốc độ kia, lực lượng cũng không phải phàm nhân có thể bằng. Bây giờ nàng cũng chỉ là dựa vào trong tay hai tấm nhị phẩm phụ lục uy hiếp đối phương, phàm là đối phương không như thế tiết mệnh, đối phương có thể sẽ thụ thương, nhưng nàng lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đã biết. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, quay người liền hướng phía một phương hướng khác chạy tới. Lục y nữ tử nao nao, đãi nàng kịp phản ứng, Lâm Tiêu đã chạy ra rất xa. Dừng lại, ngươi còn không có mang ta nhà tiểu thư, nàng độ ngực kịch liệt chập trùng, đang hối hận chính mình trong mặt mà bắt hình dòng cứu là người, đã thấy phấn quần nữ tử đã quay người truy hướng Lâm Tiêu. Hắn đây là muốn một mình dẫn ra nàng. Lục y nữ tử suy nghĩ một lát, xoay người lại tới trước xe ngựa nói nhỏ vài câu, lập tức bước nhanh đuổi kịp. Mặc kệ Lâm Tiêu có phải hay không cố ý thay các nàng dẫn ra địch nhân, nàng đều nhất định phải đuổi theo, tìm kiếm chém giết người kia cơ hội. Nếu không chờ đối phương giải quyết Lâm Tiêu sau lại quay đầu, các nàng đều đem khó thoát khỏi cái chết. Công tử, người muốn đi đâu a? Chờ một chút thiếp thân có được hay không? Phấn quần nữ tử nhìn chằm chằm Lâm Tiêu trong tay ngân bạch trường kiếm, thanh âm càng thêm tiểu mị. Nghe sau lưng càng ngày càng gần thanh âm, Lâm Tiêu tâm ngược lại càng thêm bình tĩnh. Công tử thế nào càng ngày càng chậm? Là thể lực không đủ sao? Nếu không tại thiếp thân trong ngực nghỉ ngơi thật tốt một phen. Phấn quần nữ tử tay làm chảo trạng, thẳng đến Lâm Tiêu tim. Ngay tại lúc này Lâm Tiêu đột nhiên nghiêng người, toàn thân lực đạo chăm chú thân kiếm, một thức bạch hồng quán nhật đem trường kiếm ra sức ném ra. Phấn quần nữ tử hiển nhiên không ngờ tới Lâm Tiêu còn có dư lực phản kích, đội vàng ngăn cản. Phanh! Nàng cảm giác ngực đau đớn một hồi, ngay sau đó cần cổ mặt dây chuyển ứng thanh nổ tung. Vốn nên xuyên qua thân thể nàng một kiếm bị một cỗ lực cản bắn ra, rơi vào cách đó không xa. Phàm nhân một kiếm chi uy vậy mà hủy ta hộ thân pháp bảo, phấn quần nữ tử sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nhìn qua chuôi này khảm tại mặt đất ngân bạch trường kiếm, đầu ngón tay còn tại không nhận khống địa run rẩy. Nàng đè xuống trong lòng hồi hộp, hoàn toàn không để ý cách đó không xa bởi vì kiệt lực ngồi liệt trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển Lâm Tiêu, trực tiếp bước tới trường kiếm. Vốn định giữ ngươi một mạng làm lô đỉnh, nhưng không nghĩ tới ngươi lại người mang như thế bảo vật, ngươi là cái nào tòa thư viện đệ tử a? Không đúng, những lão giả kia bên ngoài hành tẩu đệ tử làm sao có thể là phàm nhân? Lời còn chưa dứt, nàng đã nắm chặt chuôi kiếm, mắt sắc đống nhiên lạnh lùng. Mà thôi, đêm dài lắm mộng, hôm nay liền thanh âm im bặt mà dừng. Nàng giật mình không đúng lúc, sương hoa đã theo cánh tay lan tràn mà lên. Đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai kiếm? Phấn quần nữ tử phát hiện chính mình vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp chuôi kiếm này phẩm giai. Chuôi kiếm này thật là phàm nhân có thể nắm giữ sao? Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận đạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 18, nhất định sẽ sống sót. Chương 18, nhất định sẽ sống sót. Làm phấn quần nữ tử đang kiệt lực chống cự thể nội tứ ngược hàn khí lúc, cách đó không xa Lâm Tiêu bỗng nhiên động. Tay hắn nắm một đoạn cánh khô, như mũi tên rời cung phóng tới phấn quần nữ tử, cánh khô trực chỉ cổ họng của nàng. Sâu kiến, an dám. Phấn quần nữ tử vừa sợ vừa giận. Tu hành nhiều năm, kết quả muốn chết tại một phàm nhân trong tay, đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Phốc phốc. Ngay tại Lâm Tiêu tới gần trong nháy mắt, trong mắt nàng hiện lên một tia quyết tuyệt, đưa tay chém về phía chính mình đầu kia tay nắm chuôi kiếm cánh tay. Máu tươi vẩy ra ở giữa, nàng cố nén kịch liệt đau nhức, thân hình nhanh lùi lại, cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Đáng tiếc Lâm Tiêu buông tay ra bên trong cánh khô, nhẹ giọng thở dài. Chỉ là một phàm nhân, không thể giết chết ta lại còn tiếp hận lên, thật là sống lâu thấy. Phấn quần nữ tử không có trước tiên thẳng hướng Lâm Tiêu, nàng lại đem thể nội còn sót lại hàn khí bước ra, thuận tiện khôi phục chỗ cụt tay thương thế. Ta là đang vì ngươi tiếc hận. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn xem nàng, vừa rồi ngươi chém về phía cánh tay một cái kia, nếu là chém về phía ta, ta đã chết. Ngươi quá thiết mệnh. Cho dù chỉ có nhỏ bé khả năng, ngươi cũng sợ hãi ta sẽ trước một bước đắc thủ, cho nên lựa chọn ổn thỏa nhất phương thức. Lâm Tiêu đem vẫn như cũ nắm thật chặt chuôi kiếm, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày băng xương tay cụt cầm lấy ném qua một bên, sau đó đem trường kiếm lần nữa nắm vào trong tay. Chỉ bất quá hắn không tiếp tục khởi xướng tiến công, liên tiếp hai lần toàn lực ra tay, hắn cần thời gian thở dốc. Phấn quần nữ tử trầm mặc. Lâm Tiêu nói không sai, nàng sát thực quá mức thiết mệnh. Bất kỳ khả năng nguy hiểm cho tính mệnh sự tình, nàng đều không dám mạo hiểm. Tựa như nàng biết, Lâm Tiêu bây giờ chậm chạp không có hướng nàng động thủ, tám thành là đã kiệt lực, nhưng nàng vẫn không có xuất thủ trước. Nàng lo lắng Lâm Tiêu còn lại hậu thủ gì, nàng mong muốn đem trạng thái khôi phục lại tốt nhất lại động thủ. Ngươi nói đúng, ta sát thực quá tiết mệnh. Phấn quần nữ tử chậm rãi hai mắt nhắm lại, dường như rơi vào trạng thái ngủ say giống như không nhúc đích. Lâm Tiêu nhíu mày, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Hắn cắn chặt răng, lần nữa rút kiếm muốn đánh. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bên bỗng nhiên truyền đến gấp hô, cháy mau. Lời còn chưa dứt, một đỏ một lam hai đạo phụ lục đã bắn về phía phấn quần nữ tử. Lâm Tiêu không chút do dự quay người vội vàng tối lui. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ vang lên, khí lãng đem Lâm Tiêu hất tung ở mặt đất. công tử đi mau. Tại ông ủ thai âm thanh bên trong, hắn cảm giác có người đem hắn kéo, dắt lấy hắn bay về phía trước chạy. Chờ ủ thai hơi chậm, Lâm Tiêu nhìn về phía bên cạnh lục y nữ tử, nàng không chết, nàng đột phá tới nhị cảnh. Đùa chú của ta nhiều nhất tổn thương nàng, giết không được nàng. Lục y nữ tử lắc đầu. Cô nương nhưng có cái gì khác phương pháp? Lâm Tiêu hỏi. Lục y nữ tử trầm mặc không nói. Giờ phút này nàng duy nhất có thể làm chính là chạy, chạy xa chút, chết chậm một chút. Phát giác được bên cạnh thân nữ tử dị dạng, Lâm Tiêu bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, trở tay nắm chặt cổ tay của nàng, mang theo nàng ra tốc hướng về phía trước. Đừng sợ, chúng ta nhất định sẽ sống tiếp. Lục y nữ tử nhìn qua hắn kiên nghị bên mặt, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng cũng không nói gì. Đào hoa quan bên trong, Lâm Tịch Vũ vừa xuất quan, liền phát hiện Lâm Nhược Hàn ngồi cây đào hạ, đối với một đóa màu trắng bỏ ra thần. Tỷ tỷ thế nào còn có nhàn hạ thoải mái làm mượn. Nàng tại Lâm Nhược Hàn bên cạnh ngồi xuống, đưa tay muốn phủ. Ba. Lâm Nhược Hàn vuốt ve nàng tay. Hoa gì như thế quý giá, đụng đều không cho đụng. Sẽ không phải là tình lang tặng a? Lâm Tịch Vũ ra vẻ đứng đắn, tỷ tỷ coi trọng công tử nhà nào? Muốn hay không muội muội giúp ngươi giữ cửa ải? Phía ngoài nam nhân cũng không giống như tiểu tiêu đơn thuần như vậy, đều là ăn người không nhà xương, cẩn thận bị lừa đến người tài hay không? Ta có phải hay không quá lâu không có quản giáo ngươi? Lâm Nhược Hàn meo lại đôi mắt đẹp. Tỷ tỷ, ta biết sai rồi, chỉ đùa một chút thôi. Lâm Tịch Vũ lập tức cười hì hì nói. Ta trong lúc bế quan, bảo vệ tốt nơi này, đừng có chạy lung tung. Hoa này nhớ kỹ mỗi ngày dùng linh dịch đổ vào. Hoa gì chân quý như vậy, còn muốn dùng linh dịch? Lâm Tịch Vũ vẻ mặt nghi ngờ đánh giá kia đóa ở dưới cây đào lẳng lặng nở rộ hoa trắng, sẽ không phải thật sự là tín vật đính ước à? Lâm Nhược Hàn trầm mặc một lát, nói khẽ, bảo hộ người nhà bình an, ta cảm thấy ngụ ý không tệ, liền rất vui. Dạng này à? Lâm Tịch Vũ gật gật đầu, ngửa mặt nằm xuống, nhìn qua không trung bay xuống hoa đào cánh, lẩm bẩm nói, bảo hộ người nhà cũng không biết tiểu tiêu tại Thiên Huyền môn trôi qua thế nào, tập không quen, có hay không bị người khi dễ? Tỷ tỷ liền một chút không lo lắng sao? Không có gì đáng lo lắng. Lâm Nhược Hàn thản nhiên nói, thật không có chút nào lo lắng. Lâm Tịch Vũ đột nhiên ngồi dậy, tiến đến Lâm Nhược Hàn trước mặt, nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Lâm Nhược Hàn giơ tay lên, thường Lâm Tịch Vũ một cái bạo lật. Chỗ nào đều không cho phép đi, thật tốt trông coi nơi này. Nàng đứng dậy đi hướng bế quan thạch thất, chỉ để lại Lâm Tịch Vũ lau chán một lần nữa nằm xuống, than thở. Một lát sau, Lâm Tịch Vũ theo trong chứa vật không gian lấy ra một bản trang sừng quan xoắn, có chút ấu vàng dày sổ, tinh tế lật xem. Nhưng mà càng lộ nhìn, nàng mày níu lại đến càng lợi hại. Tiểu Tiêu đi Thiên Huyền môn nếu là đồ ăn không hợp khẩu vị làm sao bây giờ? Tiểu Tiêu nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Tiểu Tiêu nếu là nhớ ta làm sao bây giờ? Càng ngày càng nhiều lo lắng trong đầu cuộn cuộn. Nàng thu hồi sổ, thần thức lặng lẽ mò về Lâm Nhược Hàn bế quan thạch thất. Một chỗ trong rừng rậm, phàm nhân thể lực trung quy là có hạn, không biết chạy bao lâu. Công tử còn có dư lực, đi cho ta. Cơ hồ là bị Lâm Tiêu kéo lấy hành tẩu váy lục thiếu nữ thở hổn hển nói. Phu lục còn gì nữa không? Lâm Tiêu nắm thật chặt nắm trong tay, khí tức cũng đã hỗn loạn. Dùng hết. Lục ý nữ tử cười khổ. Nếu không phải dựa vào phù lục kéo dài, bọn hắn sớm đã bị đột phá nhị cảnh phấn quần nữ tử đội kịp. Đừng sợ, chúng ta sẽ sống sót. Lâm Tiêu trong đầu phi tốc suy tư phá cục phương pháp. Công tử trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lục ý nữ tử thở hào hẹn, lại lộ ra một vệt cười nhạt, giống như so ta còn sợ chứ. Sư tôn nói qua, trong lòng lại sợ, cũng không thể hiển lộ. Muốn để địch nhân cảm thấy ngươi từ đầu đến cuối còn lại dư lực, từ đó sinh ra lòng kiêng kỵ. Vậy ngươi sư tôn, nhất định là người rất lợi hại a? Kia là đương nhiên. Lâm Tiêu trong giọng nói tràn đầy tự hào. Lục Y nữ tử nhìn qua bên cạnh thiếu niên trong mắt đột nhiên ánh sáng sáng lên, trong lòng không khỏi sinh ra một tia yêu kỳ. Nàng có thật nhiều vấn đề mong muốn hỏi Lâm Tiêu, nhưng những vấn đề này nàng cuối cùng không hỏi ra miệng. Đã tới đã không kịp. Sau lưng, âm thanh xé gió càng ngày càng gần. Phù Lục tranh thủ thời gian cuối cùng có hạn, phân quần nữ tử vẫn là đuổi theo đi lên. Công tử, ta chạy không nổi rồi. Lục Y nữ tử tránh thoát Lâm Tiêu tay, dứt khoát quay người, song truy nơi tay, ta đến ngăn chặn nàng, ngươi đi mau. Nếu như cuối cùng trốn không thoát, xin tận lực tranh thủ thêm chút thời gian, để cho ta nhà tiểu thư có thể trốn được xa một chút để cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lao tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cựu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 19, tà môn chương 19, tà môn vậy ngươi khá bảo trọng, tận lực chống đỡ lâu một chút. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm Lục Y nữ tử một cái, không chút do dự xoay người hướng nơi xa chạy đi. Muốn chạy, muốn kéo dài thời gian, yên tâm, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Lúc này phấn quần nữ tử bộ dáng thê thảm, quần áo vỡ vụn, trên mặt lại treo nụ cười dữ tợn, thẳng đến Lục Y nữ tử yếu hại. Giết ta, ngươi liền không sợ sư tôn ta tìm ngươi báo thù sao? Lục Y nữ tử nghiêm nghị quát. Bây giờ ta cũng là nhị cảnh tu sĩ, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Phấn quần nữ tử hoàn toàn không để ý đâm tới dao găm, một chưởng mạnh mẽ chụp về phía đối phương ngực. Phanh! Lục Y nữ tử miệng phun máu tươi, như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, đụng gãy nơi xa một cây đại thụ sau trùng điệp rơi xuống đất. Sống chết không rõ. Lão giả kia thế mà trả lại cho ngươi lưu lại hộ thân phụ lục. Bất quá không sao cả, một kích bất tử, vậy thì lại đến một kích. Phấn quần nữ tử cười gằn, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, trên mặt đất trôi nảy dao găm trống rông hiện lên. Nhưng mà dao găm cũng không bay về phía Lục Y nữ tử, mà là đột nhiên bắn về phía sau lưng con chuột nhỏ, ngươi cho rằng ta cảm giác không thấy ngươi còn chưa đi. Nàng đột nhiên quay người, hài hước nhìn xem cầm kiếm đánh tới Lâm Tiêu. Rõ ràng đã giấu rất khá, đây chính là phàm nhân cùng người tu hành chênh lệch đã. Lâm Tiêu vội vàng huy kiếm rời ra bay tới giao găm, có thể một giây sau, phấn quần nữ tử đã cởi gần bổ nhào vào trước mặt hắn. Gia hỏa này, thế nào không đi nơi xa? Lục Y nữ tử lặng lẽ mở ra một đầu khóe mắt, tâm tình phức tạp. Tại kế hoạch của nàng bên trong, Lâm Tiêu vốn nên thừa cơ trốn xa, mà nàng thì trước dựa vào hộ thân phù ngạnh kháng kích thứ nhất, chờ đối phương buông lòng cảnh giác lúc, lại ném ra cuối cùng một chương nhị phẩm tử lôi phủ. Mặc dù nàng cũng biết cái này rất có thể tốn công vô ích, dù sao lấy nữ nhân kia tiết mệnh tính tình, chưa chắc sẽ cho nàng thời cơ lợi dụng, nhưng có thể kéo thêm một khắc là một khắc, thực sự không được cũng chỉ có thể nhận mệnh. Ai ngờ kia Lâm Tiêu nhìn như chạy, lại là căn bản không đi, thậm chí còn muốn cứu nàng. Đều nhờ ngươi chạy xa chút cho điện hạ kéo dài thời gian, nhất định phải trở về chết tại một khối, thật là, tuy nhiên dung mạo đúng là ta cho tới nay gặp qua đẹp mắt nhất, kiếm thuật cũng rất cao minh, cũng không biết nàng một bên âm thầm quan sát đến cách đó không xa trận kia không chút huyền niệm chiến đấu, một bên chăm chú nắm lấy trong tay áo tử lôi phủ. Nàng còn tại chờ đợi cái kia thời cơ tốt nhất. Tí tách. Phấn quần nữ tử còn sót lại trên cổ tay, một đạo bị lưỡi dao mở ra vết thương không ngừng rớm máu, nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Lâm Tiêu, càng phát giác thiếu niên này tà môn đến cực điểm. Ngay tại vừa rồi, kia tà môn thiếu niên tại nàng tất sát nhất cái hạng, dùng chuôi này tà môn kiếm, lại phá vỡ nàng phòng ngự, thương tổn tới nàng. Sau đó càng thêm tà môn tới, thiếu niên kia mắt thấy liền bị nàng chặt đứt cổ, hắn lại như kỳ tích tránh đi vết thương chí mạng, còn cùng nàng kéo dài khoảng cách. Nói thật, nàng một cái nhị cảnh tu sĩ, lại không thấy rõ cái này phàm nhân là như thế nào làm được. Đối diện, Lâm Tiêu lòng vẫn còn sợ hãi sờ lên cái cổ. Vừa rồi một kích kia đánh tới lúc, hắn rõ ràng không kịp phản ứng, lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc không hiểu tránh đi, ngay cả chính hắn cũng không biết là thế nào làm được. "Tiểu tử, vận khí sẽ không vẫn đứng tại ngươi bên này." Phấn quần nữ tử cười lạnh lần nữa công tới. Lâm Tiêu im lặng không nói. Hắn quá mệt mỏi, toàn thân xương cốt dường như tan ra thành từng mảnh giống như đau đớn. Nhưng hắn vẫn như cũ giơ lên trong tay kiếm, chỉ công không phòng, một kiếm đâm ra. Đoạn Vân Tài Nguyệt, đây chính là ngươi sau cùng át chủ bài. So ta tưởng tượng bên trong kém xa. Phấn quần nữ tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng mà một giây sau, khinh thường biến thành kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì không động được? Ngàn vạn nghi vấn lướt qua trong lòng, đáp lại nàng lại là Lâm Tiêu mũi kiếm. Phốc phốc, trường kiếm xẹt qua cổ của nàng, lưu lại một đạo vết máu, lại chưa thể chí mạng. Lâm Tiêu trung quy là kiệt lực. Cùng lúc đó, phấn quần nữ tử phát hiện trên người giam cầm bỗng nhiên biến mất. Nàng không chút do dự vội vàng thối lui mấy bước, cùng Lâm Tiêu kéo dài khoảng cách. Vừa rồi kia là thủ đoạn của hắn. Vẫn là nàng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cau mày. Vừa rồi thân thể không hiểu mất khống chế nghi hoặc tràn ngập não hải, nhưng nàng vô ý thức không để ý đến sau lưng còn có một người còn sống. Đợi nàng phát giác được phía sau đánh tới tử sắc phù lúc thì đã trễ. Oanh! Tử sắc lôi đình ầm vang rơi xuống, mạnh mẽ bổ vào phấn quần nữ tử trên thân. Đùa này, thật sự là nhị phẩm. Đây là nàng ý thức sau cùng. Nàng cứ như vậy không minh bạch chết tại đạo này tử sắc lôi đình phía dưới, liền sám đều không thừa. Cái này, đây thật là sư tôn cho nhị phẩm phù lục. Uy lực làm sao lại lớn như thế? Nhưng nếu là nhị phẩm trở lên phù lục, ta một kẻ phàm nhân không có linh lực lại như thế nào thôi động. Lục Y thiếu nữ nhìn qua trước mắt một màn này, vẻ mặt mê mang. Cách đó không xa, Lâm Tiêu thở phào một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Đây chính là phàm nhân cùng người tu hành chênh lệch a, nếu không phải sư tôn kiếm cùng bị cô nương kia phù lục. Thiên Huyền môn, Tử Trúc Phong, ngươi nha đầu này, còn biết trở về. Giang Giao tức giận nhìn xem ngay tại vì nàng pha trà nữ tử áo trắng. Nữ tử không thi phấn trang điểm, lại kèm theo một cỗ tự nhiên mà thành dịu dàng khí chất. Vân Thư coi như làm thánh nữ, cũng định viễn là sư tôn đệ tử, tự nhiên muốn trở về. Thái Vân Thư nói khẽ, coi như có lương tâm, so ngươi kia hai cái sư tỷ mạnh. Giang Giao thỏa mãn gật gật đầu. Hai vị sư tỷ, còn không có tin tức sao? Thái Vân Thư ánh mắt phức tạp. Trước đó vài ngày, đại sư tỷ ngươi trở lại qua. Giang Giao yếu ớt thở dài. Cái gì? Ngay tại châm trà, Thái Vân Thư trong nháy mắt sửng sốt, nước trà tràn ra chén xuôi theo đều không hề hay biết. Vân Thư, a, tại ở đây sư tôn. Thái Vân Thư lấy lại tinh thần, cúi bít đem mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ. Thế nào? Sợ ngươi sư tỷ trở về ảnh hưởng ngươi tại phong bên trong địa vị. Giang Giao treo kẹo nói. Thái Vân Thư lắc đầu liên tục. Sư tôn, đại sư tỷ hiện tại người ở nơi nào? Đã đi. Ngươi nhị sư tỷ những năm này ở bên ngoài. Vẫn lạc. Đại sư tỷ ngươi thân phụ huyết hải thâm cửu, trở về một chuyến liền lại rời đi. Giang Giao mặt lộ vẻ tức hận. Cái gì? Thái Vân Thư hoảng hốt một cái chớp mắt, lập tức đội vàng truy vấn. Kia đại sư tỷ có hay không mang về một người? Là vị nam tử, tuổi tác so với ta nhỏ hơn, trên cổ treo một khối ngọc bội. Xác thực có cái thiếu niên, Sương Nhi nói là đệ tử của nàng, muốn cho vi sư thu lưu. Bất quá vi sư thấy là phàm nhân, lại là nam tử, liền từ chối. Thế nào, ngươi biết hắn? Giang Giao nghi hoặc mà nhìn xem Thái Vân Thư. Sư tôn có biết? Sư tỷ cựu gia là ai? Nàng cuối cùng đi nơi nào? Thái Vân Thư thanh âm có chút phát run. Vi sư chỉ biết đại sư tỷ ngươi rời đi tông môn sau hướng đi về hướng đông, về phần cụ thể đi hướng Giang Giao nhăn đầu lông mày. Lâm Nhược Hàn dù sao cũng là đệ tử của nàng, mặc dù từ chối nàng tương trợ, nàng vẫn là phái người âm thầm theo dõi. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, nàng phái đi người không bao lâu liền trở lại. Người mất dấu. Cái này thực sự không hợp với lẽ thường, trừ phi Lâm Nhược Hàn che giấu tu vi, nhưng nếu liền nàng đều nhìn không thấu Lâm Nhược Hàn cảnh giới, vậy vị này đệ tử đến tột cùng là thân phận gì? Bái nàng vi sư lại mưu đồ gì? Nàng tình nguyện tin tưởng, là phải đi ra người quá mức vô năng, mới có thể mất dấu. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 20, một bước cũng không nhường chương 20, một bước cũng không nhường hướng phía đông đi, chẳng lẽ cựu gia tại Đông Châu Thái Vân thư đại mi tao lại. Thiếu niên kia đối ngươi rất trọng yếu. Gặp nàng tâm thần có chút không tập trung, Giang Dao hỏi: "Nếu như không sai, hắn là đệ đệ của ta?" Thái Vân thư khẽ cắn môi mỏng: "Đệ đệ?" Giang Dao nao nao, lập tức lắc đầu, tiên phàm khác đường, phàm trần tình duyên vẫn là nhanh chóng buông xuống cho thỏa đáng, chuyện này với các ngươi sư tôn. Thái Vân thư nhẹ giọng cắt ngang: "Đệ tử muốn tạm cách tông môn một đoạn thời gian." Giang Dao nhíu mày nhìn chăm chú cái này nhất hợp ý đệ tử, trầm mặc không nói. Thái Vân thư ngước mắt nên tiếp ánh mắt của nàng, hai tay không tự giác nắm chặt góc áo, ánh mắt lại vô cùng kiên định. "Thiên hạ chi lớn, ngươi muốn tìm tới khi nào?" Trầm mặc thật lâu, Giang Dao cuối cùng mềm hạ ngữ khí: "Vi sư đã phái người hướng phía đông tìm ngươi đại sư tỷ tung tích, có tin tức tự sẽ cáo chi ngươi." Đệ tử vẫn muốn tự mình tiến về, gần đây tu vi gặp phải bình cảnh, vừa vặn mượn cơ hội này đi ra ngoài lịch luyện, tìm kiếm đột phá. Thái Vân thư như cũ kiên trì: "Cái gì bình cảnh? Ngươi làm vi sư nhìn không ra Giang Dao đang muốn chọc thủng nàng lý do." Đột nhiên nhướng mày, thân hình lóe lên đã tới chân núi. Sư tôn Lâm Tịch Vũ giang hai cánh tay đánh tới. Giang Dao nao nao, lập tức mang theo ghét bỏ tránh đi Lâm Tịch Vũ ôm ấp. Ba cái đồ đệ bên trong, nàng nhức đầu nhất chính là cái này Lâm Tịch Vũ. Tính tình mẹ thoát, cười đùa tí tửng, gây chuyện thị phi sau còn muốn nàng tới thu thập tàn cuộc. "Sư tôn, ngài không nhớ rõ đồ nhi đi?" Lâm Tịch Vũ lã chã chứ khóc. "Nhớ kỹ là nhớ kỹ." Giang Dao nheo lại đôi mắt đẹp, "Bất quá nghe ngươi tỉ tỉ nói, ngươi không phải đã chết rồi sao?" Lâm Tịch Vũ. Mặt trời lặn phía tây, chỗ rừng sâu. Khôi phục một chút thể lực, Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy, hoạt động hạ gân cốt, hướng lục y nữ tử đi đến. Nguyên bản nhắm mắt nghỉ ngơi nữ tử cảnh giác mở mắt ra, nhìn về phía tiệm cận thân ảnh, bàn tay điên lặng bao trùm trên đất một khối đá vụn. Cũng không phải nàng quá mức cẩn thận, bọn hắn mặc dù trước đây không lâu trải qua đồng sinh cộng tử, nhưng đó là xây dựng ở có cường địch trên cơ sở. Bọn hắn nguyên bản liền không quen nhau, nàng thậm chí cũng còn không biết rõ trước mắt nam tử danh tự, bây giờ đại địch đã trừ, chính mình mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương rất nặng, như hắn lúc này lên ác ý. Vào đêm sau trong rừng rét lạnh, đến tìm nơi tránh gió, còn muốn tìm một ít thức ăn, chúng ta chia ra đi tìm. Lâm Tiêu đề nghị. Lục y nữ tử nhẹ nhàng thở ra, lập tức lắc đầu, công tử đi thôi, ta không có khí lực lại cử động. Cô nương kia nghỉ ngơi cho tốt. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng nơi xa đi đến. Nhìn qua hắn đi xa bóng lưng, lục y nữ tử chậm rãi nhắm mắt lại màn. Hắn sẽ còn trở về thẳng mình sao? Có trời mới biết. Dạ mạc hoàn toàn bao phủ sơn lâm, hàn ý dần dần dày. Trọng thương cùng đói khát nhường lục y nữ tử theo ưu ám bên trong bừng tỉnh. Thình lình phát hiện nơi xa trong bóng tối sáng lên từng đôi u lục ánh mắt. Ban đêm rừng bên trong không ngừng rét lạnh, còn có dã thú. Ngao. Một tiếng thê lương thú gào đông nhiên vang lên. Ngay sau đó, những cái kia mắt xanh lục cấp tốc biến mất, một hồi tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lâm Tiêu đến gần lúc, phát hiện lục y nữ tử đang mục quang sáng rực nhìn qua chính mình. Lâm Tiêu hơi có vẻ không được tự nhiên mở ra cái khác ánh mắt, phủ cận có cái sơn động, vừa vặn còn có bị ngươi dẫn tới đàn sói có thể sung làm đồ ăn, chúng ta đến đó à? Có thể gặp phải công tử, thật tốt. Dưới ánh trăng, lục y nữ tử nhìn qua hắn, vẻ mặt vô cùng chăm chú. Không có gặp phải cô nương, ta cũng không sống nổi. Lâm Tiêu lắc đầu. Ta bị thương quá nặng, không động được. Nàng nhẹ giọng, ánh mắt vẫn rơi vào trên mặt hắn. Lâm Tiêu ngồi xổm người xuống, đưa lưng về phía nàng, vậy ta còn cô nương đi thôi. Tốt. Lục y nữ tử cố nén đau đớn chống lên thân thể, run rẩy vươn tay băng đeo tay ở cổ của hắn. Rất đau. Phát giác được sự khác thường của nàng, Lâm Tiêu quay đầu lại hỏi nói. Còn tốt. Váy lục nữ tử lắc đầu. Nếu không ta ôm ngươi đi đi. Dạng này có lẽ có thể dễ chịu chút. Nữ tử không có trả lời, chỉ là yên lặng buông tay ra cánh tay, một lần nữa nằm xuống. Lâm Tiêu xoay người, cúi người cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm nâng lên. Dạng này có hay không rất nhiều. Ân. Nữ tử đem đầu tựa ở trên vai hắn, tiếng như mũi bẩn. Lâm Tiêu ôm nàng chậm rãi đứng dậy, hướng phụ cận phát hiện sơn động đi đến. Gió đêm phất qua, váy lục nữ tử mặt có chút phím hồng. Không phải thẹn thùng, mà là bị gió quát. Chẳng biết tại sao, đêm nay gió dường như so trước đó nằm trên mặt đất lúc lạnh lẽo rất nhiều, đánh vào trên mặt lại mơ hồ có chút đau nhức. Thiên Huyền môn. Từ trúc phong đại điện bên trong, Thương Trà lượn lờ nói cách khác, Sương Nhi cho là ngươi chết, nhưng ngươi kỳ thật không có chết, chỉ là bị trọng thương trốn đi. Giang Dao vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn qua trước mắt cảnh giới đã đạt tới ngũ cảnh đỉnh phong nhị đệ tử. Ngũ cảnh đỉnh phong tu vi đều bị đánh phải trọng thương không thể không trốn đi, đây là chọc cái nào tông môn lão tổ? Chính là, thật vất vả viên hồi Lâm Nhược Hàn lý do thoái thác Lâm Tịch Vũ nghiêm trang nhẹ gật đầu. Vậy ngươi lần này trở về cần làm chuyện gì? Tỷ tỷ ngươi đi thay ngươi báo thủ, ngươi không đi tìm nàng. Các ngươi đến cùng gây phiền phải gì? Nói cho vi sư, vi sư có thể tương trợ. Dù sao cũng là đệ tử của mình, Giang Dao đáy lòng vẫn để tâm. Tỷ tỷ tự nhiên muốn tìm, chỉ là đệ tử ngày đêm tưởng niệm sư tôn, hôm nay vừa lúc trải qua Thiên Huyền môn, chuyên tới để bài kiến. Lâm Tịch Vũ nói, không tự giác nhào gấp lông mày. Nàng thân thức giả quét toàn bộ Thiên Huyền môn, lại tìm không được một tia Lâm Tiêu tung tích. Ngày đêm mong nhớ. Giang Giao cười lạnh liên tục. Trước kia Lâm Tịch Vũ ở trên núi lúc, ngày bình thường cơ hồ chỉ làm một việc, cái kia chính là trốn tránh nàng. Trốn tránh nàng xuống núi, hai họa đồng môn, khắp nơi gây chuyện thị phi. Sau đó trở về tiếp tục trốn tránh nàng, tránh cho chịu vấn. Cùng Lâm Nhược Hàn rời đi Thiên Huyền môn ngày đó, Lâm Nhược Hàn tối thiểu cùng mình nói vài câu khách sáo cáo biệt lời nói, Lâm Tịch Vũ lại tại một bên hưng phấn không ngừng thúc giục. "Sư tôn, ta tìm kiếm tỷ tỷ tung tích lúc, tra được một tia manh mối, tỷ tỷ dường như đưa nàng đệ tử đưa tới ngài nơi này. Không biết hắn bây giờ trải qua ra sao?" Lâm Tịch Vũ dường như lơ đãng dò hỏi. "Cho nên, thấy thiếu niên kia mới là tên nghịch đồ nhà ngươi lần này trở về mục đích a?" Giang Giao cười lạnh nói. "Làm sao có thể? Đệ tử những năm này thật là ngày đêm tưởng niệm sư tôn." Lâm Tịch Vũ lộ ra một bộ tâm ý bị cô phụ thần sắc. "Vi sư không có nhận lấy thiếu niên kia, hắn bị tỷ tỷ ngươi mang đi." Giang Giao lắc đầu. "Không tại, không có khả năng." Lâm Tịch Vũ chăm chú nhìn Giang Giao. Nàng tại Lâm Tiêu trên thân còn lại xác định hắn đại khái vị trí thủ đoạn, nàng trước khi đến bởi vì có chút quên Thiên Huyền môn đi như thế nào, cố ý xác nhận qua vị trí. Lâm Tiêu ngay tại Thiên Huyền môn bên trong, trừ phi, "Vi sư lừa ngươi làm gì? Hôm nay Vân Thư còn muốn ra ngoài tìm nàng đệ đệ đâu? Ba người các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiếu niên kia cùng các ngươi đến tột cùng là quan hệ như thế nào?" Giang Giao thực sự không nghĩ ra, một phàm nhân dùng cái gì nhường nàng ba cái này đệ tử như thế quan tâm? Chẳng lẽ cũng bởi vì dáng dấp đẹp mắt? Nếu thật sự là như thế, nàng chỉ cảm thấy thế đạo này sợ là bệnh. Lâm Tịch Vũ nhìn về phía đứng tại Giang Giao bên cạnh một mực trông mong nhìn lấy mình, vẻ mặt theo chờ mong chuyển thành cháy bỏng Thái Vân Thư. Thái Vân Thư nhẹ gật đầu. Nghĩ đến Giang Giao xác thực không có lý do gì lừa gạt chính mình, kết hợp với đối Lâm Nhược Hàn hiểu rõ, Lâm Tịch Vũ quay người liền muốn rời đi. "Nhị sư tỷ xin dừng bước." Thái Vân Thư bỗng nhiên tiến lên ngăn lại đường đi. "Làm gì?" Lâm Tịch Vũ giờ phút này tâm tình mười phần bực bội. "Nhị sư tỷ năm đó ưng thuận với ta sự tình, hẳn là còn chưa quên chớ." Thái Vân Thư nhìn thẳng con mắt của nàng. Lâm Tịch Vũ im lặng không nói. "Nghe sư tôn nói, đại sư tỷ mang đệ đệ tới qua Tử Trúc Phong, đáng tiếc khi đó ta không tại. Nếu không cho dù sư tôn không muốn tu đệ đệ nhập Tử Trúc Phong, ta cũng có thể dẫn hắn đi Thánh Nữ Cung chăm sóc. Lần này tìm kiếm đại sư tỷ, chắc hẳn cần nhân thủ. Không bằng để cho ta cùng nhị sư tỷ đồng hành, cũng tốt thuận đường tiếp về đệ đệ." Thái Vân Thư thanh âm tuy nhỏ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. "Sư muội tu vi còn thấp, vẫn là chuyên tâm tu hành cho thỏa đáng." Lâm Tịch Vũ mặt không chút thay đổi nói. "Đệ đệ một kẻ phàm nhân, đi theo các sư tỷ màn trời chiếu đất, tránh né cửu gia, há lại kế lâu dài. Không bằng giao cho ta hảo hảo chăm sóc, ít ra có thể bảo đảm hắn không lo. Chờ các sư tỷ báo xong thủ, cũng có thể về Tử Trúc Phong đoàn tụ, đã có thể thường xuyên nhìn thấy đệ đệ, cũng có thể hiếu kính sư tôn." Thái Vân Thư một bước cũng không nhường. "Đề cử chuyện hot, bắt đầu gấp trăm lần tăng phúc, một cái bánh bao ăn thành võ thánh Lưu Bình An thức tỉnh thao thiết chi thể bị người đời chế giễu là a cấp thùng cơm. Ai ngờ hắn kích hoạt thần cấp tăng phúc, vạn vật đều có thể nuốt, hay ăn là mạnh. Màn đầu khô tăng phúc thành tiên đan, thịt vụn hóa thành lò phản ứng hạt nhân. Mặc kệ thế gia lũng đoạn hay thiên tài khiêu khích, Lưu Bình An một đường ăn trọn thiên hạ. Người khác tranh giành linh dược, hắn coi cửu phẩm yêu hoàng như đồ ăn vặt. Thế gia, nghị hội, xin lỗi, tất cả chỉ là lương thực để ta chứng đạo võ thánh." Chương 21, nội thương chương 21, nội thương đủ. Giang Giao vuốt vuốt mi tâm, "Vân Thư ngươi cũng đừng đi làm loạn thêm. Xảo nhi nếu có cái gì khó xử, trực tiếp cùng vi sư mở miệng chính là, vi sư có lẽ có thể đến giúp một chút bận hiệu. Nếu là không có khó xử, liền mau chóng đi tìm tỷ tỷ ngươi à, đối đãi các ngươi tỷ bội hai người báo xong thủ, sớm đi trở về. Về phần thiếu niên kia, các ngươi như thật để ý hắn, nên nhường hắn trở tại nên đợi địa phương. Đệ tử ghi nhớ, sư tôn bảo trọng." Lâm Tịch Vũ khẽ bước cằm, cùng Thái Vân Thư gặp thoáng qua, thân ảnh biến mất tại Tử Trúc Phong bên ngoài. Thái Vân Thư nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, đại mi nhíu chặt. "Có thể cùng vi sư nói một chút thiếu niên kia sao? Thế nào cảm giác quan hệ của các ngươi loạn loạn?" Giang Giao nhìn về phía Thái Vân Thư. Đệ tử năm đó Thái Vân Thư thu hồi ánh mắt, đem từng đối Giang Giao nói qua chuyện cũ lại thuật lại một lần. Chỉ là lần này, năm đó nàng nhiều một cái đệ đệ. Nói cách khác, ngươi nguyên bản có cái đệ đệ, sau đó đệ đệ của ngươi bị ngươi nhị sư tỷ cưỡng ép muốn đã qua thu dưỡng, lại sau đó hắn còn bị đại sư tỷ ngươi thu làm đệ tử. Giang Giao vẻ mặt cổ quái. Thái Vân Thư nhẹ gật đầu. "Vậy ta nếu là đem thiếu niên kia mang về Tử Trúc Phong, đây chẳng phải là ba cái này đồ đệ cả ngày đều chờ tại Tử Trúc Phong cái nào đều không đi?" Ý nghĩ này vừa hiện hiện, Giang Giao liền nhịn không được cười lên. Thì ra, người tại im lặng thời điểm thật sẽ cười. "Sư tôn, ngài không có sao chứ?" Thái Vân Thư lo âu nhìn qua trên mặt nàng kia xóa quái dị nụ cười. Giang Giao lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, "Đi tu hành à, đại sư tỷ ngươi là người thông minh, nàng đã muốn cho vi sư thu thiếu niên kia lên núi, vậy thì chứng minh nàng rất để ý thiếu niên kia, báo thù chuyện nguy hiểm như vậy, nàng khẳng định sẽ trước đem thiếu niên kia tại thế gian thu xếp tốt, sẽ không mang theo trên người." Thái Vân Thư im lặng hành lễ, quay người rời đi. "Ai, kỳ quái, nguyên một đám đối phàm nhân để ý như vậy, thật muốn vì muốn tốt cho hắn, nhường hắn chờ tại thế gian mới là, làm sao lại không rõ ràng đâu." Giang Giao lắc đầu than nhẹ, theo trong chữ vật không gian lấy ra một chồng văn thư, dựa bản phê duyệt lên. Trong sân động, công tử có thể cáo chi tính danh. Lục Y nữ tử nằm tại bên cạnh đống lửa, nhìn qua cách đó không xa chính xử lý lấy sát sói Lâm Tiêu. "Lâm Tiêu." Lâm Tiêu hồi đáp. Một trận trầm mặc trong động lan tràn. "Lâm công tử sao không hỏi ta?" Một lát sau, Lục Y nữ tử cuối cùng là nhịn không được mở miệng hỏi. "Vị kia tu sĩ cùng cô nương nhận biết?" Lâm Tiêu hỏi. Lục Y nữ tử không nghĩ tới Lâm Tiêu sẽ hỏi cái này, sửng sốt một cái chớp mắt, nói khẽ, nàng cùng ta sư tôn như thế, là Đại Chu Vương triều 7 vị cung phụng một trong. Đại Chu Vương triều Lâm Tiêu suy nghĩ một lát, nhớ tới trên bản đồ cái kia kẹp ở Đại Sở cung phụng Hổ Vương triều ở giữa nơi chật hẹp nhỏ bé. Công tử không có cái khác muốn hỏi. Gặp hắn lại lần nữa trầm mặc, An Như Nhan truy vấn, nàng vì sao muốn giết ngươi? Lập trường khác biệt, có người không hy vọng ta cùng tiểu thư còn sống trở về. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, tiếp tục xử lý thịt sói. Một lát sau, hắn cầm xuyên tốt thịt xin trở lại bên cạnh đống lửa. Cái kia, ta gọi An Như Nhan. An Như Nhan đè xuống trong lòng phiền muộn, chủ động nói rằng, An cô nương. Lâm Tiêu gật đầu thăm hỏi, gọi chút than củi tới một bên, đem thịt xin gác ở phía trên nướng. Đây đều là hắn những ngày này rừng núi hoang vắng đi lâu, tổng kết kinh nghiệm. An Như Nhan từ bỏ tiếp tục đáp lời suy nghĩ. An cô nương, ta chỗ này có hộp dược cao, không biết phải chăng là có tác dụng, ngươi muốn thử một chút sao? Dọn xong thịt xin sau, Lâm Tiêu từ trong ngực lấy ra một cái đổ đầy rượu cao hộp. An Như Nhan nhíu mày. An cô nương. Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn qua An Như Nhan. Công tử đây là lần thứ nhất đi ra ngoài. Yên vui hỏi. Lâm Tiêu nao nao, lập tức lắc đầu. Công tử nói dối dáng vẻ thật rõ ràng. An Như Nhan khẽ cười nói. Lâm Tiêu yên lặng thu hồi rượu cao, không nói nữa. Lâm công tử đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là đến tìm một thanh phổ thông kiếm phòng thân mới là, không phải nói không chừng sẽ còn bị tu sĩ để mắt tới. Đương nhiên, những pháp bảo khác cũng giống như vậy, dù sao Lâm công tử ông ta khi đi tới, trong lực thật là không có hộp. Lâm công tử khả năng bên ngoài hành tẩu thiếu, không biết thế gian hiểm ác, thân làm phàm nhân, trong tay nếu là có cùng thực lực không xứng đôi đồ tốt, ngoại trừ người thân nhất, tín nhiệm người cùng sắp bị ngươi giết chết người bên ngoài, tốt nhất đừng nhường những người khác biết. An Như Nhan vẻ mặt thành thật nói rằng, kia An cô nương là loại người nào? Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn qua nàng. Bây giờ công tử hành động tự nhiên, ta lại không thể động đậy. Ta là người như thế nào, chẳng lẽ không phải toàn bằng công tử tâm ý quyết định a? An Như Nhan thản nhiên nhìn lại. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tạ ơn An cô nương nhắc nhở. Dù sao ta cùng Lâm công tử cũng coi như sinh tử chi giao, hơn nữa Lâm công tử một mực đợi ta lấy thành, tâm ta không phải đá, tự nhiên cũng làm như thế đối đãi Lâm công tử. An cô nương gọi ta Lâm Tiêu thuận tiện. Lâm Tiêu đem dược cao đưa cho An Như Nhan. Lâm Tiêu An Như Nhan khẽ đọc một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, có thể giúp ta xóa thuốc sao? Ta hiện tại trạng thái thực sự có chút không tốt. Tốt. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó quả quyết đem An Như Nhan ôm lấy thân, nhường tựa ở ngực mình. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rút đi An Như Nhan trên người áo ngoài lúc, một hồi gió rét luồn vào sân động, đống lửa ứng thanh mà diện, chỉ còn đỏ sẩm lửa than lấp lóe. Hắn lập tức lấy ra bi hàn cảnh giác nhìn về phía cửa hang, xác nhận chỉ là gió đêm quấy phá sau, mới hơi lỏng khẩu khí. Đừng lo lắng, bình thường gió mà thôi, ta đi đem đống lửa nhóm lửa. Lâm Tiêu đối với trong ngực cũng giống nhau, nhìn chằm chằm cửa động An Như Nhan nói rằng, còn vẫn là trước xoa thuốc cao à, đống lửa diệt cũng rất tốt. An Như Nhan thanh âm nhỏ như mũi bẩn. Vậy không được, sẽ thấy không rõ lắm. Lâm Tiêu lắc đầu. Ngươi còn muốn thấy rõ tinh tường? An Như Nhan không nghĩ tới Lâm Tiêu lại ngay thẳng như vậy, tự nhiên muốn thấy rõ ràng, vạn nhất lọt cái nào vết thương làm sao bây giờ? Lâm Tiêu nhẹ gật đầu, đương nhiên nói. An Như Nhan không biết rõ Lâm Tiêu có phải hay không cố ý nói như vậy, nhưng trước đó không nghĩ tới đống lửa tầng này còn tốt, bây giờ nhớ tới, kết hợp với Lâm Tiêu vừa mới trong miệng thấy rõ, nàng cảm giác trên mặt trận trận nóng lên. Không có chuyện gì, ta sẽ nói cho ngươi biết miệng vết thương của ta ở đâu. Nàng kiên trì nói. Lâm Tiêu nghĩ, nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Xoẹt. An Như Nhan vốn là quần áo có chút tổn hại, tại trải qua bản nhân sau khi đồng ý, Lâm Tiêu trực tiếp đem nó xé mở. Mở tối lửa than hạ, Lâm Tiêu phát hiện An Như Nhan thương thế so dự đoán càng thêm nghiêm trọng. Hắn bắt đầu hoài nghi mình dược cao là có hay không có thể có hiệu quả, bởi vì An Như Nhan xương sườn chỗ có chút lõm. Ngoại trừ ngoại thương, nàng hiển nhiên còn thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi vạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế cựu châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thượng thần 7000 quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thường Triệu Tử Long, thượng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất Chu Quốc Tặc. Phong Lang Tư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 22, vết thương chương 22, vết thương ngươi. Nhìn đủ chưa, mau mau xoa thuốc, ca thấy Lâm Tiêu chậm chạp không có động tác, An Như Nhan đem mặt quanh hướng một bên, nhắc nhở: "Ta dược cao này hẳn là chỉ có thể trị liệu ngoại thương, ngươi thương thế này." Lâm Tiêu nhíu mày, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, ngược lại An Như Nhan không có lại tiếp tục nói thêm gì đi nữa. Có thể sẽ có chút đau, An cô nương nhịn một chút. Lâm Tiêu chấm lấy thuốc cao, bắt đầu vì nàng xử lý trước ngực vết thương. Đống lửa đã tắt, trong động chỉ dựa vào lửa than dư mi chiếu sáng, hắn không thể không túi người gần sát. Dựa cao chạm đến vết thương trong nháy mắt, An Như Nhan đau đến cho mày, hàm răng run lên, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ. An cô nương bị như thế quấy nhiễu, ngay tại bôi thuốc Lâm Tiêu chỉ cảm thấy thân thể một hồi không hiểu khô nóng, nỗi lòng cũng táo bạo lên. Thật có lỗi. Tựa ở trong ngực hắn, An Như Nhan phát giác sự khác thường của hắn, lập tức cắn chặt răng cố nén đau đớn. Hào hào. Đúng lúc này, một hồi hàn phong đống nhiên thổi vào, ý lạnh trong nháy mắt nhường Lâm Tiêu sao động tâm bình tĩnh trở lại, hắn tiếp tục chuyên chú bôi thuốc. Một lát sau, An Như Nhan đã theo dựa biến thành ghé vào trong ngực hắn, tùy ý hắn xử lý phần lưng vết thương. Không biết là đau đớn đã chết lặng, vẫn là dược cao bắt đầu có hiệu quả, vết thương phòng dần dần hòa hoãn. Lâm Tiêu, ngươi có người thích sao? Nàng đem cái cằm nhẹ chống đỡ tại Lâm Tiêu đầu vai, thấp giọng hỏi. ưa thích người Lâm Tiêu trong đầu hiện lên Lâm Tịch Vũ, Lâm Nhược Hàn cùng Tân Vãn Đường thân ảnh. Hắn lắc đầu, An cô nương chỉ là loại nào ưa thích? Chính là giữa nam nữ cái chủng loại kia. Thanh âm của nàng càng nhẹ. Nhớ tới Lâm Nhược Hàn quyết bảo, Lâm Tiêu trầm mặc một lát, đáp, không có. Thật sao? An Như Nhan thanh âm lớn một chút, tựa hồ có chút vui vẻ. Ân. Lâm Tiêu đáp. Đã hơi hơi hiểu rõ Lâm Tiêu tính tình, An Như Nhan lập tức chủ động truy vấn, vậy ngươi đoán ta có hay không?
Có.
Ngươi nói không có.
Không có.
Trước kia không có, hiện tại đi cũng không biết là vô tình hay là cố ý. An Như Nhan quay sang, trắng bệnh cánh môi nhẹ nhàng sát qua gương mặt của hắn. Hiện tại cũng không có. Lâm Tiêu cảm thấy trên mặt ngứa, trên tay xoa thuốc động tác lại chưa đình chỉ. Nếu như ta đối ngươi vừa rồi trả lời bảo trì một phần hoài nghi lời nói, hiện tại kia một phần hoài nghi không có.
Có ý tứ gì?
Ngốc tử. An Như Nhan ngữ khí dường như giận, đem phía sau lưng vết thương thoa xong dược cao là được rồi, địa phương còn lại đều là vết thương nhỏ đều là, không cần bôi.
Không được, đã bắt đầu, tự nhiên muốn toàn bộ xử lý tốt.
Lâm Tiêu vẻ mặt kiên trì.
Kia. Yeah.
Vậy kế tiếp ngươi giúp ta chuyển thân, ta.
Chính ta bôi liền tốt.
So với vết thương trên người, An Như Nhan chân tổn thương nhẹ nhiều. An cô nương hành động bất tiện, vẫn là không được.
An Như Nhan thái độ kiên quyết.
Vậy được rồi. Lâm Tiêu thoa xong phần lưng tổn thương, cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng xoay người, nhường nàng một lần nữa áp vào trong lồng ngực của mình.
Ngươi nhìn, kỳ thật
cũng không cái gì đặc biệt nghiêm trọng vết thương, nếu không quên đi thôi. An Như Nhan chỉ mình trên đùi mấy chỗ đã bắt đầu kết vảy vết thương.
Lâm Tiêu lắc đầu, làm sao lại không có?
Ta mới vừa rồi còn nhìn thấy kia có một đạo xem ra thật nghiêm trọng vết thương, An cô nương hành động bất tiện, vẫn là giao cho ta à?
An Như Nhan đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền kịp phản ứng, lập tức chán nản,
ngươi nàng đang muốn phát tác, lại đối mặt một đôi thanh tịnh bên trong mang theo một tia lo lắng con ngươi.
Thế nào?
Lâm Tiêu mặt lộ vẻ không hiểu.
Ngươi
không biết rõ nam nữ hữu biệt.
An Như Nhan nhíu mày.
Biết ta, nhưng chúng ta lại không ngủ ở cùng một chỗ, sợ cái gì?
Lâm Tiêu trong mắt nghi hoặc càng lớn.
An Như Nhan vẻ mặt cổ quái nhìn qua Lâm Tiêu.
Chẳng lẽ ta nói sai sao?
Lâm Tiêu nhíu mày.
Cái gì là nam nữ hữu biệt?
Cứ việc trong lòng đã có suy đoán, An Như Nhan vẫn là muốn nghe xem Lâm Tiêu trong miệng nam nữ hữu biệt.
Chính là sau khi lớn lên, nam tử liền không thể đi theo nữ tử ngủ, không phải nữ tử sẽ xảy ra một trận rất nghiêm trọng bệnh nặng.
Lâm Tiêu đem Lâm Nhược Hàn trước tiên nói cho hắn biết lời nói thuật lại một lần.
Quả nhiên An Như Nhan nhẹ gật đầu, ngươi bình thường đọc sách sao?
Gần nhất mới bắt đầu nhìn.
Là nhanh trước khi ra cửa nhìn a.
Làm sao ngươi biết?
Ngươi sư tôn là một vị nữ tử.
Lâm Tiêu im lặng không nói.
Thấy mình đoán 89/10, An Như Nhan lắc đầu, ngươi sư tôn lừa ngươi.
Không có khả năng.
Lâm Tiêu ngữ khí chém đinh chặt sắt.
Ngươi cứ như vậy tin tưởng nàng.
Sư tôn là sẽ không gạt ta.
Vậy ta liền sẽ lừa ngươi.
Lâm Tiêu nao, lập tức nói khẽ, có lẽ đâu, dù sao chúng ta vừa mới nhận biết không lâu.
Ngươi An Như Nhan chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm giác có chút sinh khí, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói, nam nữ hữu biệt theo mặt chữ đi lên nói cũng không phải là chỉ sự tình, mà là
hình, ta sẽ lừa ngươi, nhưng con mắt của ngươi sẽ lừa ngươi sao?
Lâm Tiêu im lặng không nói.
Trong đầu của hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại trước khi đi, Lâm Nhược Hàn hỏi nàng vấn đề.
Nếu như ngươi còn nghĩ không ra lời nói, ta
có thể dẫn ngươi minh bạch.
Thanh âm của nàng nhu hòa xuống tới.
Thế nào mang?
Lâm Tiêu chỉ cảm thấy suy nghĩ phân loạn.
Ngươi cùng ta xích lại gần một chút, ta nói cho ngươi nghe.
An Như Nhan thanh âm càng thêm mềm mại, mang theo một tia như có như không mị ý. Lâm Tiêu theo lời đem đầu xích lại gần.
Chỉ cần.
Khu cụ An Như Nhan cưỡng ép nuốt xuống trong khẩu ngai ngái, nhìn qua gần trong gang tấc, tinh khiết như giấy trắng thiếu niên, lúc trước điểm này không hiểu tức giận đống nhiên tiêu tán.
Chỉ cần ngươi về sau đi trong thành, hỏi cửa hàng sách trưởng quản muốn có chút lớn người nhìn sách liền hiểu.
Nàng cuối cùng vẫn là không đành lòng một trương giấy trắng bị chính mình một kẻ hấp hối sắp chết làm bẩn.
Lâm Tiêu quá sạch sẽ, nàng ưa thích loại này sạch sẽ.
Có phải hay không quá lạnh?
Ngươi cũng bắt đầu ho khan, ta trước tiên đem y phục của ta cho ngươi mặc bên trên, sau đó lại cây bước thăng lên liền ấm áp.
Lâm Tiêu vội vàng theo không gian chữa vật lấy ra một bộ quần áo giúp An Như Nhan mặc vào, an trí nàng nằm song sau, một lần nữa nhóm lửa xử lý thịt sói.
An Như Nhan lặng lặng nhìn qua hắn bận rộn thân ảnh, không biết rõ suy nghĩ cái gì.
Hồi lâu, trong động phiêu khởi thịt nướng hương khí.
An cô nương, thịt nướng xong, ta dịu ngươi lên nếm thử.
Lâm Tiêu đem An Như Nhan một lần nữa ôm vào trong ngực.
Chúng ta mới quen biết không lâu, ngươi như vậy chiếu cố ta,
không cảm thấy mệt không?
An Như Nhan nhẹ giọng hỏi.
Không mệt ta, chiếu cố người cảm giác rất tốt.
Lâm Tiêu đem xuyên tốt thịt sói thổi thổi, gỡ xuống một khối, đưa tới An Như Nhan bên miệng.
Nô nàng miệng nhỏ cắn xuống, chậm rãi nhấm ướt.
Ta làm sao lại may mắn như vậy đâu?
Có thể ở sinh mệnh sau cùng thời gian gặp phải tốt như vậy hắn.
Ta làm sao lại như thế bất hạnh đâu?
Hết lần này tới lần khác là sinh mệnh sau cùng thời gian mới gặp hắn.
Đề cử chuyến hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp.
Vương dạ xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú,
hắc, từ trong nguy nan vượt khởi.
Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể.
Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch.
Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng.
Chương 23, thần thức
An Như Nhàn chỉ ăn hai khối thịt nướng, liền một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi.
Lâm Tiêu tâm tình có chút nặng nề, hắn mơ hồ có loại dự cảm.
Nàng sống không quá đêm nay. mà hắn sẽ trơ mắt nhìn xem một cái sinh mệnh ở trước mắt tan biến.
Sao?
Tại xác nhận hắc giới bên trong chỉ có một hộp chữa trị ngoại thương dược cao sau, Lâm Tiêu bắt đầu lật lên xem có quan hệ y đạo thư tịch. Nhưng mà, y đạo thư tịch hắn thấy mặc dù rất đơn giản dễ hiểu, nhưng không bột đấu gột nên hồ. Hắn muốn đi xem một chút có thể hay không tìm tới đối ứng dược liệu.
Ngươi, đi cái nào?
Phát giác được bên cạnh động tĩnh, An Như Nhan phí sức mở mắt ra.
Ta đi hóng hóng gió.
Lâm Tiêu quay đầu, đối nàng ôn hòa cười một tiếng, yên tâm, sẽ không bước xuống ngươi.
Ai cần ngươi lo, nàng khỏe môi có chút giơ lên.
Nghỉ ngơi thật tốt, ta một hồi liền trở về.
Ân.
An Như Nhan một lần nữa nhắm mắt lại. Lâm Tiêu giơ bó đuốc, trực tiếp đi ra ngoài. Hắn cũng không lo lắng cho mình không có ở đây thời điểm, sẽ có dã thú tiến đến. Ngoài cửa hang, một thanh trường kiếm nửa cắm ở đang tìm được cái sơn động này lúc, Lâm Tiêu vốn định săn giết một chút dã thú xem như đêm nay khẩu phần lương thực, lại phát hiện bất kỳ dã thú chỉ cần mình tới gần nhất định phạm vi, dù là hắn ẩn giấu đến cho dù tốt, cũng biết không hiểu chấn kinh chạy trốn. Mà chờ hắn biết rõ ràng đây hết thảy xuất từ trong tay bi hắn lúc, sắc trời đã tối, thế là hắn dứt khoát liền đem nó thu hồi, tiềm ẩn chỗ tối, lấy An Như Nhan làm mồi nhử, ngồi đợi con mồi tới cửa. Trên trời mặc dù trăng sáng sáng trong, nhưng trong rừng vẫn như cũ một mảnh mờ tối. Lâm Tiêu cũng không biết chính mình có thể hay không tìm tới trong thư tịch ghi lại dữ liệu, thậm chí dù là thật làm cho hắn vận khí tốt tìm tới dữ liệu, cũng không biết dựa theo chính mình vừa lý giải tri thức, có thể hay không cần tìm đến dược liệu chữa khỏi An Như Nhan nội thương. Nhưng hắn chính là mong muốn làm những gì, dù là không cải biến được kết cục sau cùng, cũng tốt hơn ở một bên vô lực làm nhìn xem. An Như Nhan đối với hắn mà nói, cũng không phải là quan trọng cỡ nào người, hắn chỉ là rất chán ghét loại này biết kết quả nhưng lại cái gì đều không làm được cảm giác bất lực, xuất từ sâu trong linh hồn chán ghét. Loại này cảm giác bất lực, tại hắn bởi vì không cách nào tu hành mà không thể không rời đi đạo quán, cùng Lâm Tịch Vũ các nàng phân biệt lúc, đã trải nghiệm qua một lần.
Một lần, cũng đã đủ.
Trong sân động, khu tiếng ho khan không ngừng theo An Như Nhan trong miệng truyền ra. Nàng nằm tại bên cạnh đống lửa, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Máu tươi từ khỏe miệng nàng tràn ra, cuối cùng theo khuôn mặt chửa xuống rơi xuống đất.
Cách, cách, cách tiếng bước chân từ xa mà đến gần.
Là hắn trở về rồi sao? An Như Nhan mong muốn mở to mắt, lại ngay cả điểm này khí lực đều đã mất đi. Nàng cảm giác toàn thân rất lạnh, thân thể cứng ngắc đến dường như đã không thuộc về mình. Cuối cùng, nàng hoàn toàn đã mất đi ý thức. Lựa chọn của ngươi cứu được ngươi một mạng, nếu không, ngươi cũng không phải bởi vì nội thương mà chết đơn giản như vậy. Một vị thân mang màu đen trang phục nữ tử đi đến An Như Nhan trước người, ngồi xổm người xuống, đem một quả màu đen dược hoàn đưa vào trong miệng nàng. Dáng dấp coi như nhìn được, nhưng muốn mang công tử minh bạch nam nữ có khác, ít ra cũng phải ngươi chủ tử đến.
Không được, ngươi gia chủ tử cũng không xứng với công tử nhà ta, này nhân gian có thể xứng với công tử nhà ta? Nữ tử trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng lắc đầu.
Cùng lúc đó, tự nàng theo Lâm Tiêu sau khi xuống núi, cái kia đều ở trong đầu hiện hiện, lại bị nhiều lần đè xuống suy nghĩ, lần nữa xung ra. Nàng cảm thấy mình giống như bệnh, mà trận này bệnh bắt đầu chính là năm đó kêu bỗng nhiên tiễn biệt cơm bên trên, nàng cự tuyệt Lâm Tiêu thỉnh cầu, quay người rời đi đảo hòa quan ngày đó. Nàng đối Lâm Tiêu thử nghiệm, đúng như một vò rượu lâu năm, không những chưa tùy thời ở giữa trôi qua mà giảm đi, ngược lại càng thêm thuần hậu. Cuối cùng, tại xa cách từ lâu trùng vùng, Lâm Tiêu bước nhanh về phía trước đưa nàng ôm chặt lấy một phút này, phần này tưởng niệm hoàn toàn hóa thành liền chính nàng cũng nói không rõ không nói rõ tình cảm phức tạp. Thế gian nào có người xứng với công tử a, ta thế nào yên tâm đem công tử giao cho trong tay các ngươi a? Không được, ta chịu tôn thượng nhờ âm thầm bảo hộ công tử, nếu là phạm sai lầm. Ngay tại hai cái ý niệm này trong đầu lặp đi lặp lại lôi kéo lúc, nàng đông nhiên nhíu mày lại, thân hình trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ.
Công tử đây là?
Trong rừng rậm, không biết là bóng đêm quá sâu vẫn là vận khí không tốt, Lâm Tiêu tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm được một gốc có thể dùng dược liệu.
Cuối cùng
vẫn là cái gì đều không cải biến được sao? Lâm Tiêu cầm trong tay cành khô, tiện tay chém về phía chỗ tối, đông nhiên đánh tới gián độc. Gián độc thi thể tách rời, hắn tựa ở trên cành cây, khí tức đã có một chút loạn. Nếu là ta có linh căn, có thể tu hành liền tốt, đối mặt như vậy tất cả sự tình, có lẽ cũng sẽ không như thế bất lực.
Đúng không, sư tôn?
Gió đêm phất qua, lá cây vang xào xạc, dường như tại uy mắng đáp lại. Lâm Tiêu đứng dậy, đang định tiếp tục tìm kiếm dược liệu, ánh mắt lại đông nhiên chuyển đến đau đớn một hồi. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức đưa tay che mắt, trái tim giống nổi trống dường như cuồng loạn không ngừng. Con mắt của ta đây là muốn mù sao? Sợ hai dưới đáy lòng cuộn cuộn dâng lên, lại bị Lâm Tiêu cưỡng ép xuống. Hắn một bên cố nén kịch liệt đau nhức, một bên cố gắng nghĩ lại hôm nay phát sinh tất cả sự tình. Hắn mong muốn biết do nguyên do, nhưng mà đau đớn lại trước hắn một bước rút đi. Không đau tất cả tựa như một trận ảo giác. Lâm Tiêu mở mắt ra, hoàn toàn xác nhận đó cũng không phải ảo giác. Chỉ vì trong mắt cảnh tượng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, tất cả cảnh tượng đều rút đi sắc thái, hóa thành thuần túy màu trắng đen, nhưng lại rõ ràng đến kinh người. Cùng lúc đó, một hồi nhàn nhạt bối rối cũng lặng yên khắp tới. Đến tranh thủ thời gian tìm tới dược liệu trở về, Lâm Tiêu ánh mắt ngưng lại, hướng phía bốn phía cẩn thận dò xét nhìn sang. Cũng không lâu lắm, hắn đột nhiên kinh dị một tiếng, bước nhanh hướng về nơi đến đường nào đó chỗ đi đến. Kia là một gốc có thể cần dùng đến dược liệu, lúc trước hắn lại không có chút nào phát giác, giờ khắc này ở trong mắt của hắn, lại bày biện ra cùng quanh mình màu trắng đen hoàn toàn khác biệt sắc thái. Lần này dễ làm Lâm Tiêu cầm trong tay sắp đốt hết bó đuốc nhấn diệt, lập tức toàn lực ở trong rừng chạy nhanh tìm đòi. Nơi xa, một vị thân mang màu đen trang phục nữ tử đại mi nhíu chặt, thần sắc kinh nghi bất định.
Công tử đây là vận dụng thần thức?
Không đúng, phàm nhân ở đâu ra thần thức? Chẳng lẽ là tôn thượng lưu tại công tử trên người thủ đoạn nào đó?
Trong sân động,
đống lửa đã đốt hết, chỉ còn nung đỏ than tuổi, tản ra một điểm cuối cùng nhiệt lượng thừa. An Như Nhan vẫn nằm trên mặt đất, sắc mặt lại so lúc trước tốt hơn nhiều. Nàng vừa rồi làm giấc mộng, mộng thấy một vị tiên nữ từ trên trời giáng xuống, đút nàng ăn một hạt tiên đan, sau đó nàng tỉnh. Ngay sau đó, bên hai nàng truyền đến một hồi vội vã tiếng bước chân, từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở trước người mình. An cô nương. Lâm Tiêu nhẹ nhàng lắc lắc An Như Nhan. An Như Nhan từ từ mở mắt, kinh ngạc nhìn qua mang trên mặt rõ ràng ủ rũ Lâm Tiêu. Không có việc gì liền tốt, ta đi cấp ngươi nấu thuốc. Lâm Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Là bởi vì hắn dược cao, vẫn là hồi quang phản chiếu. An Như Nhan chợt nhớ tới khi còn bé nghe trong nhà lão nhân nói qua, người tại nhanh không được thời điểm, thân thể sẽ đột nhiên chuyển biến tốt đẹp, lại chỉ có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian ngắn. Nàng cũng không có nghĩ qua, chính mình chuyển biến tốt đẹp sẽ cùng trong ngậm vị kia tiên nữ uy dưới tiên đan có quan hệ. Nàng trước kia cũng không tin trên đời này có cái gì thần tiên, hiện tại đi. Lâm Tiêu, thế nào? Ta gọi ngươi, ngươi liền sẽ đáp lại ta sao? Lâm Tiêu nhíu mày, đi vào An Như Nhan trước người, đưa tay đưa bàn tay dán tại nàng trên trán. Kỳ quái, cũng không phát nhiệt ta để cử chuyển hoạt, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng Vân Tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 24, trừng phạt chương 24, trừng phạt. An Như Nhàn cũng không giận, nhàn nhạt cười một tiếng, ta cảm giác tổn thương đã tốt hơn nhiều, ngươi nghỉ ngơi một hồi à. Ngươi nghỉ ngơi trước, thuốc nấu xong ta gọi ngươi. Lâm Tiêu lắc đầu, dáng chống đỡ lấy tinh thần, đi một bên tiếp tục nấu thuốc. Cố này cảm giác mệt mỏi, tính cả trong đầu mơ hồ truyền đến đâm nói, là đang tìm được cuối cùng một gốc dược liệu, ánh mắt khôi phục bình thường lúc mới bỗng nhiên xuất hiện. Trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình như vậy ra rời, tất nhiên cùng ánh mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa thoát không ra quan hệ, nhưng bây giờ, hắn thực sự không dư thừa tinh lực đi nghĩ lại nguyên do trong đó. Hồi lâu đã qua, gây mũi mùi thuốc dần dần quanh quẩn toàn bộ sân động. Lâm Tiêu dương mắt nhìn lên, đang gặp được An Như Nhan cặp kia sáng ngời có thần con ngươi, chính nhất nháy không nháy mắt nhìn qua chính mình. Chẳng biết tại sao, đáy lòng của hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. An Như Nhan tổn thương, giống như đã bắt đầu chuyển tốt. Hắn cấp tốc đem cái này không hợp với lẽ thường ảo giác vứt bỏ sau đầu, bưng lên nấu xong thuốc, bước nhanh đi đến An Như Nhan bên cạnh. An Như Nhan có thể cảm giác được rõ ràng chính mình đã có đứng dậy khí lực, lại không động đậy, chỉ là lặng lặng nằm tại nguyên địa chờ. An cô nương nhìn trạng thái tốt lên rất nhiều, là trước kia dược cao có tác dụng sao? Lâm Tiêu nhẹ giọng hỏi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm lấy, nhường nàng nhẹ nhàng tựa ở ngực mình. Có lẽ là bởi vì ngươi. An Như Nhan thanh âm nhẹ nhàng, mang theo một tia không dễ dàng phát giác mềm mại. Đầu óc hỗn loạn đến độ không thể bình thường đối thoại, xem ra thương thế vẫn là rất nghiêm trọng. Lâm Tiêu trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Lâm Tiêu, thế nào? Ta nếu là chết, nhiều năm về sau, ngươi sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Chờ đem thuốc uống, thương thế của ngươi hẳn là liền sẽ tốt. Không phải hẳn là nhất định. An Như Nhan ngữ khí chắc chắn. Vì cái gì? Lâm Tiêu ngẩn người, liền chính hắn đều không cách nào cam đoan thuốc này hữu dụng, lại không biết nàng vì sao như thế bưng tin. Bởi vì thuốc này là ngươi chịu. An Như Nhan ngước mắt nhìn qua hắn, khắp khuôn mặt là chăm chú. Lâm Tiêu trên mặt lo lắng càng đậm mấy phần. Có lẽ hắn nên lại đi tìm mấy vị có thể trị não tổn thương dược liệu mới đúng. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Uống chút thuốc. Tốt ta. Nàng không có lại truy vấn, ngoan ngoãn đem môi son dán tại chén xuôi theo, cau mày, ngụm nhỏ uống vào dược trước. Thuốc thang vào cổ họng, là toàn tâm khổ, có thể tinh tế thành phẩm đến, lại hình như cất giấu một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được ngọn. Một lát sau, một bát thuốc thang thấy đáy. Lâm Tiêu đem An Như Nhan nhẹ nhàng buông xuống nằm xong, vừa muốn xoay người đi một bên, tay áo lại bị nàng nhẹ nhàng giữ chặt. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. An Như Nhan nhìn qua hắn, trong ánh mắt tràn đầy chấp nhất. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta cũng muốn nghỉ ngơi. Lâm Tiêu thực sự không tâm tư cùng rất có thể thương tổn tới đầu óc An Như Nhan tiếp tục tán gẫu. Hắn dưới mắt chỉ cảm thấy mọi bệnh sắp đem chính mình bao phủ. Tránh ra An Như Nhan tay sau, hắn tại cách đó không xa mặt đất nằm xuống, không đầy một lát, liền hoàn toàn lâm vào ngủ say. Hồi lâu, An Như Nhan chống đất, chậm rãi ngồi dậy. Chỗ ngực mặc dù vẫn mơ hồ làm đau, nhưng so với trước đó như vậy kịch liệt đau nhức khó nhịn, đã là tốt quá nhiều. Thì ra hồi quang phản chiếu, có thể duy trì liên tục lâu như vậy, nàng ánh mắt rơi vào Lâm Tiêu ngủ say trên mặt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Lâm Tiêu lần nữa mở mắt lúc, phát hiện chính mình lại một lần đưa thân vào kia phiến vô biên hắc ám bên trong. An cô nương, hắn thử kêu một tiếng, quả nhiên như trong dự liệu như vậy, vẫn như cũ nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Hắn hơi chút suy nghĩ, trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Dù sao lần trước, hắn chính là dựa vào dạng này đi thẳng, mới đi ra khỏi mảnh này hắc ám. Hắn vừa rồi là mở miệng nói chuyện sao? An Như Nhan đại mi cau lại, suy nghĩ một lát, nàng vẫn là chịu đựng ngực nỗi khổ riêng, đi tới Lâm Tiêu bên người. Nàng cảm giác Lâm Tiêu giờ phút này trạng thái có chút không đúng, thế là nàng đưa tay đặt ở Lâm Tiêu trên trán. Quả nhiên, rất bỏng. Nhất định là vì giúp ta tìm thuốc, mới không cẩn thận nhiễm phong hàn. An Như Nhan trong lòng tràn đầy động dung cùng ấy nấy, đội vàng đi vào bị Lâm Tiêu xé nát đống kia quần áo bên cạnh, lấy ra một khối đối lập sạch sẽ vải vóc. Ngay sau đó, nàng lại đội vàng đi vào Lâm Tiêu chữ nước bình sứ bên cạnh, đem vải vóc thấm ướt, và đến nửa làm sau, nhẹ nhàng thoa lên Lâm Tiêu nóng hổi trên trán. Khụ khụ, vừa làm xong đây hết thảy, An Như Nhan liền nhịn không được ho lên, trên trán trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, trong cổ lại có quen thuộc ngai ngái phun lên. Là hồi quang phản chiếu đã đến giờ sao? Ta phải chết. Thể nội bỗng nhiên truyền đến toàn tâm đau đớn, một cỗ mãnh liệt bối rối cũng mãnh liệt đánh tới, cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ. Có thể nàng vẫn là cắn răng ráng chống đỡ lấy, vẫn như cũ ngồi Lâm Tiêu bên người, con mắt chăm chú rơi vào trên mặt của hắn. Không được, ta còn không thể chết, Lâm Tiêu nga bệnh, ta tối thiểu cũng muốn chờ hắn tỉnh lại chết không thể chết. Nhất định phải. Khu cụ đáy lòng tín niệm lại kiên định, cuối cùng bù không được mãnh liệt bối rối cùng bỗng nhiên tái phát thương thế, một chút xíu sụp đổ xuống dưới, nhưng lại không có hoàn toàn tiêu tán. Nàng thân thể mềm nhũn ngã xuống, tay nhưng như cũ chăm chú nắm chặt Lâm Tiêu tay, không có nửa phần buông ra. Vốn muốn cho ngươi chậm rãi khôi phục, thụ nhiều chút đau khổ, bất quá xem ở ngươi còn hiểu không để ý tự thân thương thế cũng muốn chiếu cố công tử phân thượng, phần này tội liền cho ngươi miễn đi. Tân Vãn Đường đi đến An Như Nhàn trước người, đầu ngón tay ngưng ra một đạo ánh sáng nhạt, đánh vào trong cơ thể nàng. Ngay sau đó, nàng không có lại nhiều nhìn, trực tiếp đem An Như Nhàn cùng Lâm Tiêu nắm chặt tay cưỡng ép tách ra, tiện tay đem người nhẹ ném tới cách đó không xa trên mặt đất. Công tử nàng đi vào An Như Nhàn vị trí cũ ngồi xuống, một tay lấy Lâm Tiêu ôm vào trong ngực. Linh lực chậm rãi tràn vào Lâm Tiêu thể nội, có thể trên người hắn nhiệt độ nhưng thủy chung không có nửa điểm hạ xuống xu thế. Chẳng lẽ công tử lại tiến vào cái kia cổ quái mộng cảnh? Lần trước là bởi vì đêm mưa giết người, lần này chẳng lẽ là bởi vì thần thức? Có thể thần thức hẳn là tôn thượng lưu lại nào đó loại thủ đoạn mới đúng, không phải một phàm nhân làm sao có thể. Nàng khẽ nhíu mày, mặc dù mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhưng không có mất đi phân tức. Nàng muốn nhìn lại một chút, như thực sự không được, lại mang Lâm Tiêu về đảo Hoa Quan. Đương nhiên, trong này còn có nàng một chút nhỏ tư tâm. Hiện nay, Lâm Nhược Hàn đã bế quan, đảo Hoa Quan ở chính là Lâm Tịch Vũ. Đem ta phái ra ngoài nhiều năm như vậy, cũng nên để ngươi nếm thử cách rời mùi vị. Cũng không biết tại cái này hắc ám bên trong đi được bao lâu, Lâm Tiêu bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa xuất hiện một cái điểm sáng nhỏ. Trong lòng của hắn vui mừng, lập tức tăng tốc bước chân hướng phía điểm sáng chạy tới. Điểm sáng tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, chờ hắn rốt cục dừng bước lại lúc, mới phát hiện trước mắt đứng thẳng một khối tản ra nhu hòa bạch mang trong suốt thủy tinh. Thủy tinh bên trong, một gã đẹp đến mức gần như không chân thực nữ tử co do thân thể, hai mắt nhẹ hạ, dường như lâm vào ngủ say. Sư tôn Lâm Tiêu bờ môi khinh động, tràn ra một tiếng mơ hồ nói mớ, khóe mắt lại chậm rãi rịn ra nước mắt. Tân Vãn Đường túi đầu nhìn thấy trong ngực người rơi lệ, lập tức hoảng hồn, liền tranh thủ Lâm Tiêu lại nắm thật chặt, thanh âm thả nhu chậm, giống như trước nhẹ như vậy âm thanh dỗ dành, công tử không khóc, nô tỳ ở đây. Có thể Lâm Tiêu nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống trôi. Tôn thượng còn đang bế quan đâu, đợi nàng lần sau xuất quan, khẳng định sẽ đến nhìn công tử đừng thương tâm. Tân Vãn Đường vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, mặc kệ hắn giờ phút này có thể hay không nghe thấy, chỉ từng lần một dùng nhu đến phát nhẹ thanh âm an ủi. Hồi lâu, Lâm Tiêu khẽ mắt nước mắt dần dần ngừng. Tân Vãn Đường lại bị kia cố không nói ra được tâm tình bi thương nhộn dần, đỏ cả bên mắt. Nhưng cùng lúc đó, một tia bí ẩn ghen ghét lại lặng yên tại nàng đấy lòng dâng lên. Phần này ghen ghét là hướng về phía bế quan Lâm Nhược Hàn. Rõ ràng nô tỳ cũng rất để ý công tử làm sao lại chỉ tưởng niệm tôn thượng một người đâu? Công tử trong lòng chẳng lẽ không thèm để ý chút nào nô tỳ đi? Nếu là dạng này, nô tỳ coi như tức giận. Tân Vãn Đường nhìn qua trong ngực người chưa khô vệt nước mắt, đáy mắt lướt qua một tia cố chấp ám mang. Nàng chậm rãi cúi người, đầu một chút xíu hướng phía Lâm Tiêu mặt xích lại gần. Đã làm sai chuyện công tử, lẽ ra nên tiếp nhận tỷ nữ trừng phạt. Đề cử chuyến hót, khai hoang, vô địch đại tộc trưởng hoàn thành mạnh nhất lính đặc chủng đường long một khi bỏ mình, hồn xuyên viễn cổ đại hoang tại nơi đây, nhân tộc nhỏ yếu, bị vạn tộc coi là thức ăn nuôi nhốt, hắn sáng tạo cường đại nhất bộ lạc, ăn hung mãnh nhất thần thú, giết tàn bạo nhất hoang cổ chư thần. Hắn ở trong đại hoang vì nhân tộc giết ra một đường máu, kết bạn vô số hồng nhan chi kỷ. Từ yếu biến mạnh, một tay trấn áp bạc cổ. Người là tàn nhẫn nhất ngon nhân. Hồn, vĩnh viễn là nhân tộc chi hồn. Chương 25, Tiên Linh căn chương 25, Tiên Linh căn sắc trời hé mở. Lâm Tiêu theo một hồi không hiểu tim đập nhanh bên trong đột nhiên bừng tỉnh. Kỳ quái, ta lại không mơ tới món gì ăn ngon, vì sao? Hắn vô ý thức lau khóe miệng, nhắm mắt hồi tưởng vừa rồi mộng cảnh. Nhưng mà, lần này mộng cảnh giống như cùng lần trước cũng không hề khác gì nhau. Hắn vẫn như cũng là trong bóng đêm đi lại, thẳng đến nhìn thấy một tia sáng, liền tỉnh lại. Cẩn thận suy nghĩ một lát vẫn như cũng không có kết quả sau, Lâm Tiêu liền quay đầu nhìn về phía một bên. Đống lửa đã dập tắt, chỉ còn lung đỏ than tuổi tản ra dư ôn. Cách đó không xa, An Như Nhan hô hấp đều đặn, xem ra thương thế đã hoàn toàn ổn định lại. Cứu ngươi còn có thể hết sức nỗ lực, có thể ta muốn đạp vào con đường tu hành, lại làm như thế nào đi? Làm hắn than nhẹ một tiếng, vốn định đứng dậy là An Như Nhan nấu thuốc, lại cảm giác đầu não u ám khó nhịn. Đúng rồi, ánh mắt. Hắn chợt nhớ tới đêm qua dị trạng. Ta tối hôm qua trong mắt cảnh tượng vì cái gì bỗng nhiên thay đổi cái dạng? Chẳng lẽ là sư tôn đang giúp ta? Có thể cứ như vậy, nàng chẳng phải là một mực đi theo bên cạnh ta? Nếu như không phải sư tôn âm thầm giúp ta, vậy ta chẳng phải là phân loạn suy nghĩ quấy đến đầu hắn đau nhức muốn nức? Hắn rốt cuộc nhịn không được, nhắm mắt lại một lần mê man đi. Không biết qua bao lâu, một cái hơi lạnh nhẹ tay nhẹ phục bên trên trán của hắn. Hắn đột nhiên mở mắt, vừa lúc đối đầu một đôi tràn ngập lo lắng con ngươi. An Như Nhan không ngờ tới Lâm Tiêu lại đột nhiên tỉnh lại, cuống quýt đưa tay thu về. Nàng dường như cảm giác cử động lần này quá mức tận lực, giống như là tại che giấu cái gì, bận bịu lại giải thích nói, ngươi tối hôm qua đột phát nóng lạnh, ta là muốn nhìn ngươi một chút nóng lạnh lui không có nóng lạnh. Lâm Tiêu nao nao, lập tức lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. An cô nương thương thế như thế nào? An Như Nhan nhìn qua Lâm Tiêu, trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Lâm Tiêu, ngươi thật chỉ là không có tu vi phàm nhân sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Lâm Tiêu khắp khuôn mặt là không hiểu. Thương thế của ta đã hoàn toàn tốt. An Như Nhan đôi mắt đẹp nhắm lại. Lâm Tiêu cao mày ngồi dậy, ánh mắt cùng nàng đối lập, ta nói là, ngươi tin không?
Tin.
An Như Nhan vội vàng đi vào Lâm Tiêu sau lưng, nhẹ nhàng bịn hắn nhường hắn dựa vào ổn. Lâm Tiêu vuốt vuốt mi tâm, trong giọng nói tràn đầy không hiểu, vì cái gì?
Không có vì cái gì.
An Như Nhan bên môi tràn ra một vệt nhàn nhạt cười. Có phải hay không là thuốc kia cao lên hiệu quả? Lâm Tiêu hỏi. Hắn cũng không có cảm thấy là chính mình chịu thuốc lên hiệu quả, dù sao theo trong sách nói tới, thuốc kia cần phục dụng nửa năm, lại tính dưỡng một năm mới có hiệu quả rõ ràng.
Ngược lại là ngươi đã cứu ta.
An Như Nhan nói khẽ.
Vậy chúng ta bây giờ rời đi nơi này.
Lâm Tiêu đề nghị.
An Như Nhan trầm mặt một lát, mới chậm rãi mở miệng. Ta thương thế vừa vặn chuyển, hơn nữa ngươi tối hôm qua còn đột phát nóng lạnh, vẫn là trước tính dưỡng một đoạn thời gian à?
Ngươi không nhanh đi tìm ngươi nhà tiểu thư, liền không sợ nàng lo lắng sao?
Lâm Tiêu mặt lộ vẻ nghi hoặc.
An Như Nhan lắc đầu. Vậy liền ngày mai lại rời đi à? Đêm nay sắc trời đã tối, hơn nữa ta có chút đói bụng.
Lâm Tiêu theo nàng nhìn về phía cửa động sắc trời, lúc này mới chợt hiểu phát giác, chính mình không ngờ ngủ mê ròng rã một ngày.
Ta đi nướng chút thịt sói.
Lâm Tiêu đang muốn đứng dậy đi hướng bên cạnh đống lửa, sau lưng An Như Nhan lại kéo lại hắn, vẫn là ta tới đi, ta trạng thái so ngươi tốt, nên ta chiếu cố ngươi.
Đống lửa một lần nữa dấy lên, hai người ngồi đối diện nhau tại than chồng trước, nhìn xem xuyên tốt thịt sói dần dần biến sắc.
Lâm Tiêu, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?
An Như Nhan nhẹ giọng hỏi.
Còn không có nghĩ kỹ.
Lâm Tiêu lắc đầu.
Nghe nói như thế, An Như Nhan ánh mắt lập tức bày ra, có thể một giây sau lại trong nháy mắt ảm đạm đi, nhẹ giọng đề nghị, đi Đại Sở Vương Triều à, nó là Nam Hoang quốc lực thứ ba vương triều, nơi đó rất an ổn.
Đại Sở Vương Triều a?
Vẫn là vừa đi vừa nhìn a?
Lâm Tiêu vẫn như cũ lắc đầu.
Vậy ta về sau nếu là muốn đi tìm ngươi, nên đi chỗ nào tìm ngươi?
An Như Nhan thanh âm càng nhẹ.
Tìm ta làm gì?
Lâm Tiêu khó hiểu nói.
Đương nhiên là nàng lời nói có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia danh mãnh, đương nhiên là tìm ngươi phụ trách a.
Ta thân thể đều bị ngươi thấy hết, ngươi không chịu trách nhiệm người nào chịu trách nhiệm?
Vì cái gì thấy hết thân thể liền phải phụ trách?
Lâm Tiêu trong mắt hoang mang càng đậm.
Bởi vì ta là nữ tử a.
An Như Nhan nói liên miên lại nhải nói đến, ngươi nếu là không phụ trách, ta liền không gả ra được, không gả ra được, cũng chỉ có thể một người lẻ loi lưu quãng sống hết đời. Nàng nói một chàng, chữ câu đều giống như tại cường điệu, chỉ cần Lâm Tiêu không chịu trách nhiệm, nàng cuộc sống về sau liền sẽ trôi qua phá lệ đau khổ.
Lâm Tiêu chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể lại không nói ra được, đành phải hỏi, vậy ta làm như thế nào phụ trách?
Đương nhiên là An Như Nhan nhìn qua Lâm Tiêu cặp kia thanh tịnh con người, lời ra đến khỏe miệng lại toàn bộ nuốt trở vào, lời nói xoay chuyển, khen ta vài câu nghe một chút liền tốt, bất quá muốn chân thành chút.
Ấn Lâm Tiêu hồi tưởng gần đây nhìn qua sách, trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng nói, có nữ cùng ấy, nghi tính thể nhàn.
Tay như nu đề, da như mỡ đông.
Cười duyên dáng, đôi mắt đẹp trông mong này, kia thủ người tử, ai cùng làm bạn?
Ta.
Ta nào có tốt như vậy? An Như Nhan gương mặt nổi lên đường đỏ, ngữ khí mang theo vài phần oán trách, dịu dàng, cũng không biết là ai dạy ngươi. Không có chút nào chân thành trong nội tâm nàng tình tưởng chính mình bây giờ bộ dáng, chỉ là trên mặt, còn có thể lột bỏ máu khô cạn sau lưu lại vải xác, cái nào xứng với như vậy tán dương.
Vậy ta đổi một bài.
Thế nào?
Ngươi cũng cảm thấy ta không xứng với bài thơ này.
Vì cái gì không nói lời nào?
Chê ta phiền đúng không?
An cô nương, thịt ngon giống có chút khét.
Ngươi đây là chê ta không biết làm cơm.
Một lát sau,
ta có thể hỏi ngươi một chuyện không?
Lâm Tiêu ăn hơi rán thịt nướng, nhẹ giọng hỏi.
Ngươi đây là lại bắt đầu chê ta quá hung.
An Như Nhan hỏi lại.
Lâm Tiêu nhất thời nghẹn lời. Một lát sau mới bất đắc dĩ nói, An cô nương cũng có sư tôn, vì sao ngươi vẫn là phàm nhân?
Ta vừa mới bái nhập sư môn không lâu, sau khi trở về mới có thể bắt đầu chính thức tu hành.
An Như Nhan lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Lâm Tiêu hỏi, ngươi đây?
Ta Lâm Tiêu vẻ mặt đống nhiên ảm đạm mấy phần, thanh âm cũng thấp xuống, ta không có linh căn, không có cách nào tu hành.
Không thể nào.
An Như Nhan ngữ khí tràn đầy kinh ngạc, không có linh căn lời nói, ngươi sư tôn vì sao muốn thu ngươi làm đồ?
Còn đưa ngươi tốt như vậy bảo vật?
Thậm chí nói được nửa câu, nàng lại bỗng dưng dừng lại.
Nàng cũng không xác định Lâm Tiêu bên người là có hay không có người hộ đạo, nhưng cái này đã là có thể giải thích trong tay nàng phù lục vi lực đột nhiên tăng, thương thế một đêm khỏi hẳn tốt nhất giải thích.
Đương nhiên, người hộ đạo cũng tốt, thuốc kia cao hoặc là thuốc thang cũng được, trong nội tâm nàng mới tin tưởng, có thể còn sống sót, chỉ là bởi vì đạt được thần chiếu cố.
Một tôn sạch sẽ để cho người ta tổng không nhịn được nghĩ khinh nhân thần.
Lâm Tiêu lắc đầu, không nói thêm cái gì.
Khẳng định là ngươi sư tôn tính sai.
An Như Nhan ngữ khí chắc chắn, nhìn qua hắn chân thành nói, ngươi nhất định là có các nàng cũng không phân rõ được sở linh căn.
Sẽ không.
Chẳng biết tại sao, Lâm Tiêu trong lòng luôn luôn đối Lâm Nhược Hàn có tin tưởng vô điều kiện.
Sao không khả năng?
An Như Nhan vẻ mặt hình như có mấy phần không vui, ngựa khí cũng nặng chút, ngươi sư tôn nói lời liền nhất định hoàn toàn đúng sao?
Nàng dừng một chút, lại bổ sung, sư tôn ta đã nói với ta, trên đời này ngoại trừ ngũ hành linh căn cùng dị linh căn, vẫn tồn tại một loại dùng bình thường thủ đoạn căn bản kiểm chắc không ra được linh căn.
Đó là cái gì linh căn?
Lâm Tiêu truy vấn.
Thế nào?
Hiện tại bắt đầu hoài nghi người sư tôn.
An Như Nhan khẽ miệng khẽ nhếch.
Lâm Tiêu im lặng không nói.
Loại kia linh căn đáp lên cổ các tu sĩ xưng là tiên linh căn đề cử chuyển hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao.
La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư.
Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.
Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch.
Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 26, suy đoán chương 26, suy đoán tiên linh căn. Lâm Tiêu con mắt chăm chú rơi vào An Như Nhan trên thân, giọng nói mang vẻ vẻ mong đợi. Ai nha, ta cũng nói không rõ ràng. An Như Nhan có chút quấn bách gãi đầu một cái, lời tuy mập mờ, ngữ khí lại phá lệ chắc chắn. Ngược lại ngươi chắc chắn sẽ không là phàm nhân. Vì cái gì? An Như Nhan không có nửa phần do dự, ngược lại vẻ mặt thành thật nhìn qua hắn, ngữ khí vô cùng chắc chắn. Bởi vì nào có phàm nhân, bộ dạng như thế đẹp mắt. Lâm Tiêu, hắn ánh mắt hơi sẫm, không có lại nói tiếp, chỉ là cúi đầu xuống, nhẹ nhàng khuấy động lấy lửa than bên trong than tuổi. Ai nha, coi như thật không thể tu hành vậy thì thế nào? An Như Nhan hướng phía trước đụng, ngữ khí mang theo vài phần chăm chú. Ngươi cho ta một cái có thể tìm được vị trí của ngươi, cùng lắm thì ta học thành trở về, liền đi bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi cả một đời, thế nào? Giống như là sợ hắn không đáp ứng, nàng dừng một chút, lại tranh thủ thời gian bổ sung, ta có thể sớm nói cho ngươi, phù lục nhất đạo tu sĩ kiếm ngân lượng, thật là gần với luyện đan nhất đạo. Có ta ở đây, ngươi coi như thật không cách nào đạp vào con đường tu hành, vậy cũng có thể qua thư thư phục phục. Tiên phàm khác đường, ngươi không nên tránh ta mới đúng không? Lâm Tiêu khẽ nhíu mày. Cái gì tiên phàm khác đường? An Như Nhan nhếch miệng, hỏi lại, sẽ không phải là ngươi sư tôn nói cho ngươi a? Ngươi sư tôn rất lớn tuổi đi. Nàng dừng một chút, lại lẩm bẩm nói, ai, người lớn tuổi đều thích nói loại lời này, ngươi cũng đừng tin. Ngươi nhìn những cái kia kịch bản bên trong, phàm nhân cùng yêu đều có thể đến chết cũng không đổi đâu, người tu hành tối thiểu vẫn là người a. Kịch bản. Lâm Tiêu chợt nhớ tới, khi còn bé tại Lâm Tịch Vũ nơi đó chỉ nhìn mở đầu liền bị đánh gãy quyển sách kia. Ngươi thế nào cái gì cũng không biết a? An Như Nhan đại mi cao lại, ngươi sư tôn này bình thường, đến cùng đem ngươi trở thành người nhìn sao? Sư tôn ta rất tốt. Lâm Tiêu ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ chăm chú. Vậy ngươi cùng ta nói một chút, nàng cụ thể thế nào đối ngươi tốt? An Như Nhan trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Sư tôn nàng Lâm Tiêu trong mắt suy tư, trong đầu lóe lên lại phần lớn là Lâm Nhược Hàn dạy hắn cầm kiếm, vốn nắn tư thế hình tượng. Nàng chính là rất tốt. Hắn cuối cùng chỉ là lặp lại, ngữ khí không cho cãi lại. Nói không nên lời còn cảm thấy nàng tốt, ngươi sẽ không phải là thích ngươi sư tôn a? Ngươi sư tôn rất xinh đẹp. An Như Nhan đôi mắt đẹp nhắm lại. Ta Lâm Tiêu ha to miệng, vốn định nói thẳng không thích lời đến khỏe miệng lại không hiểu kẹp lại, không nói ra miệng. Không phải đâu. Ngươi thật thích ngươi sư tôn. An Như Nhan vẻ mặt kinh ngạc. Nàng cũng chỉ là nghĩ thoáng trò đùa trêu chọc Lâm Tiêu, kết quả không thích. Lâm Tiêu vội vàng lắc đầu, ngữ khí mang theo điểm bối rối, ta sao có thể ưa thích sư tôn đâu? Vì cái gì không thể ưa thích? An Như Nhan trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, sẽ không phải là ngươi sư tôn nói cho ngươi không thể ưa thích à? Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn chằm chằm An Như Nhan, thực sự không hiểu, vì sao chính mình rõ ràng rất ít nói từ bản thân sự tình, nàng lại có thể mỗi lần đều đoán chuẩn như vậy? Bởi vì ngươi thần sắc giấu không được chuyện. An Như Nhan cười nhẹ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái gương mặt của mình, trong lòng nghĩ cái gì, toàn biết lên mặt, một cái liền có thể nhìn ra. Lâm Tiêu im lặng không nói. Để cho ta vớt một chút, ngươi sư tôn khẳng định là bị nhìn rất đẹp. Kiếm tu nữ tử, ngươi là bị nàng nuôi lớn. Nàng tính tình thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian, cho nên rất ít dạy ngươi thế gian những cái kia thưởng thức, ngay cả nam nữ có khác, cũng là thế nào thuận tiện liền thế nào giải thích với ngươi. Tại dạng này dưới điều kiện ngươi dần dần lớn lên, nàng bởi vì ngươi là phàm nhân, liền muốn lấy tiên phàm khác nhau, muốn cho ngươi trở lại thế gian sinh hoạt, nhưng lại không yên lòng an nguy của ngươi, cho nên mới cho ngươi nhiều như vậy pháp bảo. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, ngươi thật không có linh căn, còn có nàng đối ngươi thật rất tốt. Ta đoán có thể đối. An Như Nhan nhẹ giọng hỏi. Lâm Tiêu cúi đầu, không có trả lời. An Như Nhan cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại phối hợp cau mày nói thầm lên, chỉ là ta có chút không hiểu nhiều, nàng vì sao đông nhiên nói cho ngươi không thể thích nàng à? Chẳng lẽ là ngươi làm cái gì chuyện xấu, mới khiến cho nàng quyết định đưa ngươi xuống núi? Không phải đúng à, ngươi rõ ràng liền cái gì cũng không hiểu. Nàng dừng một chút, lại quấn đáp lời đề, chẳng lẽ nàng nói cho ngươi những này, là sợ ngươi sau khi rời đi đã hiểu chân chính nam nữ có khác, sau đó thích nàng. Cái này đã đại nghịch bất đạo, lại chậm trễ ngươi trung thân. Thế nhưng không đúng, thật có ý nghĩ thế này, không phải mấy câu liền có thể bỏ đi. Quản nhiều chuyện vậy, nàng quản được sao? Nói, ánh mắt của nàng bỗng nhiên bày ra, giống như là nghĩ tới điều gì, trừ phi nàng là càng che càng lộ. Nói không chừng chính nàng cũng thích ngươi, chỉ là lại không muốn thừa nhận nội tâm của mình, mới cố ý mượn cắt ngang ý nghĩ của ngươi, đến đoạn tuyệt mình tâm tư. Có thể cái này cũng không đúng. An Như Nhan lại chính mình đẩy ngã phỏng đoán, nàng nếu là thật thích ngươi, làm sao có thể thả ngươi rời đi? Càng sẽ không nói cái gì tiên phàm khác nhau, đoán chừng hận không thể tìm được ngươi kiếp sau, cũng muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ mới đúng. Trừ phi nàng có đặc biệt chuyện nguy hiểm muốn đi làm, không có cách nào mang theo ngươi. Vừa dứt lời, nàng giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt mang theo điểm đội vàng truy vấn. Đúng rồi, nàng bình thường cùng ngươi ở cùng một chỗ thời điểm, đã có làm hay không kỳ quái sự tình? Tỷ như miệng cách đặc biệt gần, hoặc là ôm ngươi, lại hoặc là cùng ngươi ngủ chung. Lâm Tiêu vẫn như cũ cúi đầu, chỉ là đáy lòng không hiểu dâng lên một hồi ý lạnh. An Như Nhan suy đoán thực sự quá chuẩn đến làm cho hắn hoảng hốt. Dường như những năm này tại Đào Hoa Quan thời gian, nàng cũng một mực đi theo bên cạnh mình nhìn xem như thế, thực sự có chút kinh khủng. Không nhìn thấy Lâm Tiêu thần sắc, lại không thấy hắn nói chuyện, An Như Nhan liền chủ động xóa khai chủ đề, ngươi nếu không muốn nói, vậy ta liền không đoán rồi, nếu không thay cải đến, ngươi đến đoán xem ta. Tỷ như trong nhà của ta có mấy miệng người, hoặc là ta vì sao sẽ học phù lục. Ngươi đoán cơ bản không sai. Có thể ngươi nói, sư tôn nàng thích ta. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp rơi vào An Như Nhan trên thân, giọng nói mang vẻ mấy phần không dễ dàng phát giác mở miệng.
A,
thật sự là dạng này. An Như Nhan sửng sốt một chút, lông mày không tự giác nhíu lại, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Một lát sau, nàng mới nhẹ nhàng thở dài, nếu là nàng thật muốn đi làm một cái đặc biệt chuyện nguy hiểm, không có cách nào dẫn ngươi ở bên người, kia nàng làm những này, nhưng thật ra là đúng. Chuyện nguy hiểm Lâm Tiêu nhớ tới rời đi Thiên Huyền một lúc, Lâm Nhược Hàn cùng hắn nói lời, lông mày không tự giác bật lên. Cho nên, ngươi là thật thích ngươi sư tôn, đúng hay không? An Như Nhan nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ánh mắt. Cái gì là ưa thích? Lâm Tiêu mặc dù đã theo Lâm Nhược Hàn trong miệng đạt được qua đáp án, lại vẫn muốn nghe xem An Như Nhan trong miệng đáp án sẽ có cái gì khác biệt. Đương nhiên là một đời một thế một đôi người đi. An Như Nhan không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra. Chỉ có thể ưa thích một người sao? Lâm Tiêu ngữ khí mang theo vài phần mở miệng hỏi. An Như Nhan, đề cử chuyến hot, tham gia quân ngũ cưới vợ, ngươi cưới xong vương phi cưới nữ đế. Trần Bình An xuyên qua chiến quốc, từ nông phu bị bắt lính, may mắn giác tỉnh hệ thống gia tộc. Cốt lõi sức mạnh cực đơn giản, khai chi tán diệp, lấy vợ sinh con liền vô địch. 18 tuổi phong quan quân hầu, dẫn 800 thiết kỵ hỏa tiêu long thành, ngựa đạp lục quốc. Một thương định giang sơn, quét ngang loạn thế. Đời trai thỏa chí tăng đồng, một bước lên mây, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say nằm gối nữ đế.